Chương 86, thu hoạch thi thể tiểu bạch thần linh thân thể không có vết thương, thế nhưng là trên thân lại đau không được, đây chính là bởi vì thần linh bản tướng thụ thương, hắn cần nghỉ ngơi cùng điều dưỡng, liền ngay cả hệ thống đều không có biện pháp gì tốt. Đau đớn để tiểu bạch phi thường táo bạo, hắn đi đến cự ngô bên cạnh thi thể, hung hăng đạp hai cước, trong mắt đầy lửa giận. Xoay người lại đến bộ lạc dân phía trước, nhìn xem những cái kia há to miệng, con mắt đăm đăm ra hỏa, tiểu bạch hỏa càng lớn hơn. Ngây ngốc lấy làm gì? Còn không nhanh đi để cho người đến. Tiểu bạch lưu áng quát. Nha phản ứng nhanh nhất, hắn nhìn ra tiểu bạch sắc mặt không tốt, không dám nói lời nào, đứng lên liền hướng bộ lạc trụ sở chạy. Nhiều gọi chút người, như thế lớn cái, gọi thiếu người làm sao chuyển về đi. Nha cơ linh kình để tiểu bạch trong lòng dễ chịu một chút, hướng phía bóng lưng của hắn hô. Qua cùng cái khác bộ lạc dân cũng nhao nhao kịp phản ứng, vội vàng bỏ dậy, cũng chuẩn bị hướng bộ lạc trụ sở chạy. Trở về, đi nhiều người như vậy làm gì, đậu thủ, phá hủy nó. Có một người báo tin như vậy đủ rồi, còn muốn đều trở về a? Tiểu bạch mặt âm trầm quát. Qua vội vàng kêu gọi bộ lạc dân xuất ra mang theo trong người công cụ nhào về phía thiết bối đao liêm nô công thi thể. Phân giải con mồi đối với đi săn đội người mà nói, không có chút nào khó, ngày đó không phân giải con mồi a thiết bối đao liêm nô công bọn hắn đương nhiên không có phân giải qua, vậy thì có cái gì quan hệ, dù sao đều là con mồi, kinh nghiệm vẫn có thể đứng hàng công dụng. Qua cầm đem cốt chất tiểu đao đối giáp sát hung hăng tới một chút, mũi đao đều cùn, có thể kia giáp sát phía trên ngay cả cái điểm trắng đều không có. Cái này phòng ngự khá kinh người, qua rất là vui vẻ, chỉ huy bộ lạc dân từ khớp nối khe hở chỗ ra tay. Tiểu bạch xa xa đứng đấy nhìn, trong lòng không khỏi gật đầu, quả nhiên là trong tay hành ra. Thời đại này nhưng không có trường học, tất cả kỹ thuật đều là chậm rãi lục lọi ra tới, đều là kinh nghiệm. Nhìn bộ lạc dân kia thuận buồm xuôi gió bộ dáng, liền biết bọn hắn bình thường đến cùng phân giải qua bao nhiêu con mồi. Bọn hắn rất ít làm máu tươi vậy ra, nếu là làm máu chảy đầy đất, đó chính là không hợp cách, trở lại bộ lạc muốn chịu vấn. Dù sao bình thường đều là trong rừng rậm, mùi máu tanh sẽ hấp dẫn càng nhiều kẻ săn mồi, cho nên có thể giảm bớt mùi máu tanh vậy sẽ phải tận lực giảm bớt mùi máu tanh. Bộ lạc dân cũng không phải một người phụ trách một khối, mà là phối hợp lẫn nhau, mấy người cộng đồng hợp tác, tùy tiện liền đem một mảnh giáp sát phá hủy xuống tới, bên trong sạch sẽ bóng loáng, chỉ cần dùng nước trôi tẩy một chút, lại làm sơ xử lý chính là thượng giai độ phòng ngự vật liệu. Giáp sát phía dưới là mỡ tầng, rất dày, còn rú gió. Qua đi lên trước, lại lấy ra một thanh mới tiểu đao, thuận mỡ tầng đường vân cắt vào, tùy tiện cắt mấy lần liền lấy xuống một khối lớn, tiện tay ném tới một bên, thăm dò hướng xuống mặt nhìn. Mỡ tầng phía dưới chính là bóng ánh sáng long lanh trùng thịt, qua xách cái mũi người người, có cố nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn lại quan sát một chút đường vân, từ bên trong cắt ra một khối, cầm lên đến đặt ở trước mắt quan sát. Tại mặt trời chiếu dọi xuống, kia trùng thịt lộ ra mỹ lệ phi thường, giống như cắt thành phiến mỏng đồ biển, để cho người ta nhìn liền phi thường có muốn ăn. Cái khác bộ lạc dân cũng nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác, nhìn về phía qua. Qua nhìn chung quanh một chút, nhếch miệng cười một tiếng, liền tại bọn hắn nhìn chăm chú, há hốc miệng ba, đem khối kia trùng thịt nhét vào miệng bên trong. Ăn sống a? Tiểu Bạch hơi kinh ngạc nhìn xem qua, con hàng này lá gan có chút lớn a, cứ ngô thế nhưng là có độc, hắn không sợ bị hạ độc chết a? Hắn đến là sai quái qua. Đây là bộ lạc bên trong thói quen, cự trùng cùng cự thú thịt đối với bộ lạc dân thân thể có chỗ tốt vô cùng lớn, nhưng có thời điểm nhưng cũng sẽ có tác dụng phụ, tỉ như nói có độc. Lúc này liền cần lĩnh đội đi làm thần ông, bọn hắn muốn ăn sống một chút thử một chút, nếu như ăn hay chưa vấn đề, những người khác mới có thể đi thu thập. Qua miệng lớn ngay lấy, phát ra bẹp bẹp thanh âm, tất cả mọi người thật chặt nhìn chăm chú lên hắn. Tươi mới trùng vị thịt nói ra hồ dự kiến tốt, mặc dù không có trải qua bất kỳ gia công, lại thơm ngon vô cùng, để qua cơ hồ không dừng được. Đem trùng thịt tinh tế nhai nát nuốt xuống. Qua nhắm mắt lại trở về chỗ một phen, lại cảm thụ thân thể một cái tình huống, nhìn một chút bộ lạc dân, cười lên ha hả, dựng lên cái ngón tay cái. Không có vấn đề, thịt này có thể ăn. Bộ lạc dân nhao nhao hoan hô lên, nhìn xem kia dài 10 mét trùng thi con mắt đều sáng lên. Trong bộ lạc bởi vì dịch thị quan hệ, đến cũng không thiếu cự thú thịt khô, có thể kia là thịt khô à, làm sao có thể cùng tươi mới ăn thịt so sánh. Cái này dài 10 mét trùng thi đầy đủ ăn được hai bữa, bọn hắn có thể không cao hứng á hoan hô một trận, bộ lạc dân lại nhao nhao quay đầu, tiếp tục đi phá giải trùng thi, chỉ bất quá lần này càng thêm cẩn thận. Không muốn phá hư một điểm trùng thịt. Liên tại bọn hắn làm khí thế ngất trời thời điểm, nha mang theo một đoàn bộ lạc dân tới. Đương những bộ lạc này dân nhìn thấy kia to lớn trùng thi thời điểm, lập tức liền sợ ngây người, sững sờ đứng ở nơi đó. Nhìn cái gì vậy, tranh thủ thời gian làm việc. Qua lau một cái mặt, hướng về phía ngu ngơ bộ lạc dân hô. Thịt có thể ăn à? Lao tủ trưởng cũng tới, đột nhiên hỏi. Có thể ăn, ăn rất ngon, ta nên qua. Qua một mặt dư vị nói. Làm việc. Lực hô một tiếng, cái thứ nhất xuống tới. Cái khác bộ lạc dân nghe được trùng thịt có thể ăn, lập tức liền cao hứng trở lại, ngao ngao kêu xuống tới. Nhiều người lực lượng lớn, trùng thi đang nhanh chóng phân giải bên trong. Một chút bộ lạc dân dơ lên giáp xác, bắt đầu hướng bộ lạc vận. Tiểu Bạch nhìn xem tựa như con kiến vận chuyển đồ ăn bộ lạc dân, trên mặt lại đã phủ lên tà tính mỉm cười. Lao tủ trưởng đến là không có tham dự trong đó, hắn đi tới Tiểu Bạch bên người. Ta thần. Lao tủ trưởng hướng phía Tiểu Bạch hành lễ nói. Ừm, ngươi cũng tới a. Tiểu Bạch chịu đựng đau đớn trên người gật gật đầu, sau đó bàn giao nói, nhìn bọn hắn chằm chằm. Để bọn hắn đem vật liệu làm thành đồ phòng ngự cùng vũ khí. Lao tủ trưởng nhịn không được quay đầu nhìn xem, hung hăng gật đầu, đây chính là tài liệu tốt, không nói những cái kia cứng rắn giáp sát, liền nói những cái kia liêm đủ cũng là thiên nhiên vũ khí, bọn hắn đồng dạng cũng sẽ không buông tha. Đương lão tủ trưởng lại quay đầu trở lại thời điểm, lại phát hiện Tiểu Bạch đã biến mất. Hắn có chút ngây ra một lúc, lập tức xoay người đi giám sát bộ lạc dân. Tiểu Bạch về tới đồ đằng không gian, lập tức nằm bật xuống, ở trong không gian lăn qua lăn lại, miệng bên trong kêu rên không ngừng. Tại bộ lạc dân phía trước hắn không dám gào, sợ ảnh hưởng hình tượng của hắn, càng sợ ảnh hưởng tín ngưỡng, bây giờ trở lại đồ đằng không gian, vậy liền không có gì tốt lo lắng, trước gào thống khoái lại nói. Hắn thụ thương không tính nặng, thế nhưng không tính nhẹ, mặc dù không chết được, nhưng lại sẽ đau không được, dù sao bị cự ngô dùng liêm đủ ở trên người mở một loạt lại một loạt động. Lan một hồi, Tiểu Bạch bắt đầu hướng hệ thống cầu cứu rồi, hệ thống quân, ngươi liền không có cái gì đi đau dược tệ à. Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác thanh âm truyền đến, ta có thể trị liệu thần khu, có thể ta trị liệu không được linh hồn, ngươi bây giờ là linh hồn thụ thương, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, chịu đựng đi. Tiểu Bạch lập tức lại tại trên mặt đất lăn lộn, kêu thảm, không nhân tính a, đau quá a. Hệ thống bình tĩnh nói ra, ta không phải người. Mặt khác, trong khoảng thời gian này ngươi liền thành thành thật thật chờ đợi ở đây đi, cái không gian này đối ngươi thường thế có chỗ tốt. Tiểu Bạch còn có thể nói cái gì đó? Thành thành thật thật nghe lời đi. Còn tốt linh hồn sẽ không xuất hiện lây nhiễm loại hình phiền phức, chỉ cần tĩnh dưỡng liền tốt, nếu không Tiểu Bạch sẽ càng khó chịu hơn. Chương 87, cuốn mãng xuất trinh tại đồ đằng không gian bên trong tu dưỡng 10 ngày, Tiểu Bạch cảm giác tốt hơn nhiều, thế là lại bắt đầu đắc email. Tiểu bố toàn thân ướt sũng, vô cùng đáng thương đều, dãy rủa lấy muốn từ trong chậu gỗ trổ tới, lại bị Tiểu Bạch liên thủ với biển để lại. Không thấy. 8. Ngao ngao ngao. Tựa hồ mỗi một cái meo đều không thích tắm rửa, tiểu bố mặc dù không phải meo, nhưng cũng không thích tắm rửa, dãy rủa lấy đều bị buộc nói tiếng người, huyền vui không được, kiên định lại nâng đem thủy dội đến trên người của nó. Lao tủ trưởng từ bên ngoài vội vàng tiến đến, nhìn thấy Tiểu Bạch liên thủ với huyền cho tiểu bố tắm rửa một màn này khỏe mắt ngảy lên. Thần linh xem ra là thật thích chính mình cái này tôn nữ à, chưa bao giờ thấy qua thần cùng ai là như thế thân cận. Vô luận là cái gì thần, tại mọi người trong lòng đại thể là nghiêm túc, thời khắc duy trì uy nghiêm của mình. Có thể luân hồi chi thần hoàn toàn không phải như vậy, lão tổ trưởng trở thành tế tự về sau tiếp xúc Tiểu Bạch nhiều cơ hội lên, cũng liền nhìn ra Tiểu Bạch bản chất, hắn chính là cái đồ bức. Cố gắng duy trì lấy mình tại bộ lạc dân trước mặt uy nghiêm, mà bên trong cùng đứa bé, căn bản cũng không có mọi người trong tưởng tượng nghiêm túc. Lườm hai mắt, lão tổ trưởng cuối cùng nhớ ra mục đích của mình, vội vàng đi lên trước. Tiểu Bạch nhìn thấy lão tổ trưởng đi tới, không khỏi đứng lên, khôi phục bình thản, vừa rồi khuôn mặt tươi cười tựa hồ chưa từng tồn tại, hắn để huyện mang theo tiểu bố đi mặt khác một căn phòng, tiếp tục tẩy, muốn đem tiểu bố tẩy sạch sẽ mới được. Chuyện gì? Tiểu Bạch tò mò hỏi, nếu là không có việc gì lao tủ trưởng cũng sẽ không tới quấy rầy hắn, nhất là hắn cùng với huyện thời điểm. Chúng ta đạt được tin tức, cùng mãng bên kia có động tĩnh. Lao tủ trưởng hành lễ về sau nói, rốt cục có động tĩnh a. Tiểu Bạch khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một cái tràn đầy tả ý tiểu dung, tiếp lấy nói ra, trang bị chế tạo bao nhiêu? Rất nhiều, vật liệu rất tốt, xử lý rất thuận tiện. Lao tủ trưởng rất kích động nói, hắn có thể cảm giác được, nếu là những tài liệu này đều biến thành trang bị, bộ lạc thực lực sẽ tăng lên một bậc thang. Cùng mãng xuất động bao nhiêu người? Tiểu Bạch điểm một chút đầu, lại hỏi, cụ thể số lượng không biết, bất quá có mấy chục tên mãng xà chiến sĩ cùng mấy trăm tên bộ lạc chiến sĩ. Thay cái bộ lạc người có thể sẽ ngại lực lượng như vậy, đây là một chi có thể phá hủy bộ lạc đội ngũ, nhưng đến lao tủ trưởng miệng bên trong lại có vẻ qua quýt bình bình. Ừm, biết, để bộ lạc dân chuẩn bị đi, gấp rút chế tác trang bị. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn đồ đằng đại điện trần nhà, thở phào ra một hơi. Cùng mãng phái ra nhiều người như vậy đến, chẳng những không có để Tiểu Bạch e ngại, ngược lại cảm giác mừng rỡ. Nếu không có khe rắn, hắn đều dự định tiến công cùng mãng, bây giờ đối phương đánh tới như thế một chi đội ngũ, nếu là hủy diệt tại luân hồi bộ lạc, đối phương coi như giống, không có khả năng lại tiếp nhận nổi cỡ lớn chiến đấu. Đến lúc đó chỉ cần Lang Linh nguyện ý liên thủ với Luân Hồi, vậy liền có thể trực tiếp hủy diệt của mãng. Lao tủ trưởng sinh về tới bộ lạc, đem Tiểu Bạch ý tứ truyền đạt ra đi. Bộ lạc sôi trào, tất cả mọi người tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, thậm chí lao nhân cùng hài tử cũng đang sắn tay áo lên, giống như bọn hắn cũng có thể lên chiến trường đồng dạng. Về phần tác phẩm văn sôi lạc chiến sĩ, càng là điên cuồng lên, lần trước đối với nạp thác trận tiêu diệt, rất nhiều người đều tham gia, kia phong phú chiến lược phẩm, để những cái kia không có đi bên trên người hâm mộ không được. Hiện tại cuồng mãng người liền muốn đánh đến đây, thật sự là quá tốt, rốt cục có cơ hội thu hoạch được chiến lợi phẩm. Mặc dù lần này không có khả năng đều cho người, nhưng lại có năm thành sẽ bị phân phối xuống dưới, cái này cũng không ít ta tất cả bộ lạc dân đều vạn phần chờ mong, chờ lấy cuồng mãng đến, cự ngô trên người vật liệu cũng đang gia tăng chế tác bên trong, để càng nhiều chiến sĩ có thể mặc vào mới đồ phòng ngự, cầm lên mới vũ khí. Đương nạp thác bỏ mình tin tức truyền đến cuồng mãng thời điểm, đơn giản thật giống như tại trong bộ lạc ném một viên bom. Thủ hạ của hắn đều là hảo thủ a. Dù là những cái kia phổ thông bộ lạc chiến sĩ cũng đều là bộ lạc bên trong không tệ chiến sĩ, coi như thế không có, đều bị xử lý. Không đơn giản bộ lạc chiến sĩ bị xử lý, cùng nạp thác cùng đi ra những cái kia mãng xà chiến sĩ cũng đều bị xử lý. Cái này để quân mãng bộ lạc phẫn nộ đến không được, bình thường hai bên giao chiến sẽ rất ít xử lý thần chức chiến sĩ, một khi xử lý thần chức chiến sĩ chính là không chết không thôi cục diện. Có người tại hướng quân mãng khiêu khích. Trong bộ lạc tất cả mọi người nghĩ như vậy, tù trưởng ra lệnh một tiếng, bộ lạc thám tử xuất động. Nạp thác cùng luân hồi bộ lạc kết thù sự tình cũng không có bị giấu giếm, rất nhanh liền bị đánh nghe được, mà nạp thác tự mình dẫn người đi cướp đoạt luân hồi thương đội sự tình cũng bị nghe được. Về phần nạp thác vì sao lại tử, vậy liền đơn giản khẳng định là luân hồi bộ lạc làm. Cùng mãng nhất quán bá đạo, tu trưởng cũng không có cảm giác nạp thác làm gì sai. Đoạt ngươi thương đội thế nào? Ai bảo ngươi thương đội sức mạnh thủ hộ yếu như vậy tới, phải bị đoạt, nhưng là ngươi giết ta người liền không đúng, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Cùng mãng tu trưởng cũng chưa nghe nói qua luân hồi cái này bộ lạc, trong lòng hắn cái này đại khái là cái cỡ nhỏ bộ lạc, nhưng lại không có nghĩ lại một chút, bộ lạc nhỏ có thể hay không xử lý nạp thác bọn hắn. Một cái tiểu bộ lạc dám khiêu khích của mãng, đây là không thể dễ dàng tha thứ. Cùng lang linh chiến đấu đã đình chỉ, bộ lạc nghỉ ngơi lấy lại sức, nghĩ đến trong thời gian ngắn lang linh là sẽ không tới phạm. Như vậy, phải hướng những bộ lạc khác phơi bày một ít mình vũ dũng, tỉnh về sau cái gì bộ lạc cũng dám tại cuồng mãng trước mặt nhảy. Ý tưởng như vậy, tù trưởng sốt ruột bộ lạc chiến sĩ quyết định đối với luân hồi bộ lạc phát động diệt tuyệt chiến tranh, triệt để đem cái này bộ lạc nhỏ xóa đi. Thám tử cũng đang không ngừng thu góp luân hồi bộ lạc tin tức, mà hết thảy đều biểu hiện ra cái này bộ lạc màu mỡ. Bọn hắn mỗi một lần đều từ dịch thị sơn cốc mang về đại lượng vật tư, còn có nô lệ. Nhân khẩu không nhiều, nhưng lại phi thường giàu có bộ lạc. Đây quả thực là một khối thượng giai thịt mỡ. Cuồng mãng tù trưởng muốn bắt lại luân hồi bộ lạc tâm tư càng thêm kiên định. Động viên một phen, tập kết gần ngàn người đội ngũ, tù trưởng ra lệnh một tiếng, đội ngũ xuất phát. Bọn hắn cao hứng mừng mừng, hoàn toàn không có đem tương lai chiến đấu để vào mắt, bọn hắn cho là mình không có khả năng thất bại, đối diện chỉ là thịt mỡ mà thôi, chờ lấy bọn hắn đi thu lấy. Cuồng mãng người đương nhiên không biết, nhất cử nhất động của bọn họ đều tại luân hồi thám tử trong mắt, bộ đội xuất động tin tức cũng đã sớm chuyển về luân hồi bộ lạc. Hiện tại luân hồi bộ lạc ma quyền sát trưởng liền đợi đến bọn hắn đến. Luân hồi tại cuồng mãng trong mắt là tảng mỡ dày, như vậy cuồng mãng tại luân hồi trong mắt đâu, cũng đồng dạng chỉ là nói mỹ thực mà thôi. Tiểu Bạch đã sớm chờ lấy bọn hắn, không đơn giản muốn ăn rơi bộ đội của bọn hắn, còn muốn đi phản công bộ lạc của bọn hắn, cướp đi bọn hắn tài nguyên, cướp đi dân số của bọn họ, khuyết trương đại luân hồi bộ lạc thực lực. Tiểu Bạch đứng tại đồ đằng trụ trên cùng, ngắm nhìn phương xa, đập vào mắt đều là xanh um tươi tốt đại thụ, để cho lòng người không hiểu khai lãng. Duy chiến mà thôi. Tiểu Bạch nhếch môi, lộ ra một loạt sâm nhân rằng, thiếu dung tràn đầy tà ý chương 88, anh linh linh hộ cuồng mãng so luân hồi lớn hơn nhiều. Từ nhân khẩu bên trên, cuồng mãng nhân khẩu là luân hồi nhân khẩu còn nhiều gấp đôi, đây là luân hồi bộ lạc đem nô lệ đều tính cả tình huống dưới. Từ khi Tiểu Bạch đi vào dị giới bắt đầu, luân hồi bộ lạc liền tiến vào nhanh chóng khuyết trương kỳ, từ vài trăm người bộ lạc, cấp tốc khuyết trương đến gần 3000 người. Cái này cũng chôn xuống thai hoàng ẩm, nô lệ số lượng xa xa cao hơn bộ lạc bản thân nhân khẩu. Mặc dù Tiểu Bạch nói phàm là tín ngưỡng hắn người, liền có thể gia nhập luân hồi bộ lạc, nhưng nô lệ số lượng ý nguyên cao hơn bộ lạc dân số lượng. Tiểu Bạch là sẽ không để cho nô lệ trên chiến trường, bởi vì không ổn định, bọn hắn sẽ trốn, không chừng vừa khai chiến liền chạy, ngược lại đối với sĩ khí sẽ hình thành đặc kích. Chiến đấu chỉ có thể dùng luân hồi bản thân người. Như vậy vấn đề liền đến, cùng mãng xuất động mấy chục tên mãng xà chiến sĩ, lại xuất động mấy trăm bộ lạc chiến sĩ, số lượng này cơ hồ cùng luân hồi bản thân nhân khẩu số lượng tương đương. Luân hồi bộ lạc muốn xuất động bao nhiêu người, trận chiến này muốn làm sao đánh? Hiện tại bộ lạc bên trong tử vong chiến sĩ lại tăng lên, có 50 người, cái này 50 người khẳng định là muốn xuất chiến. Phổ thông bộ lạc dân chiến sĩ, tại không tổn thương gần cốt tình huống dưới, có thể xuất động 300 đến 400 người. Đây chính là luân hồi bộ lạc thực tế lực lượng, lại nhiều liền sẽ thương cân độ cốt. Dù sao lại tăng thêm chiến đấu nhân số, nữ nhân, lão nhân, tiểu hài liền muốn lên chiến trường. Một trận chiến này, cuồng mãng thua, sức chiến đấu bị thương nặng, luân hồi nếu bị thua cơ hồ có thể nói bộ lạc liền không có tiểu bạch cảm giác luân hồi sẽ không thua, dù sao sĩ khí ở bên kia bày biện, tất cả mọi người không e ngại chiến tranh, đều tại ngao ngao kêu để cuồng mãng tới. Hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn mạng. Cuồng mãng là cuồng, nhưng đối đầu với luân hồi, còn chưa nhất định chuyện gì xảy ra đâu. Không thể coi thường khí thế một khi khí thế hỏng mất, có bao nhiêu người đều không tốt, nhất định là bị đuổi giết vận mệnh. Một trận chiến đấu, nhìn không chỉ là nhân số nhiều ít, còn phải xem khí thế như thế nào. Luân hồi khí thế liền phi thường tốt, tốt đến không được, tất cả mọi người tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị đồ phòng ngự cùng vũ khí. Tiểu Bạch càng là tăng thêm một bước khí thế, hắn dùng hệ thống đổi mới linh hồn. Anh linh linh hồn. Đây là chiến sĩ chuyên môn linh hồn, chỉ có anh dũng người chết trận mới có tư cách để cho mình linh hồn tiến vào anh linh linh hồn. Cùng tương nghị linh hồn khác biệt, cho dù bị người chỗ quên mất, anh linh linh trong hộp linh hồn cũng sẽ không dễ dàng tiêu tán, phối hợp thánh điện sử dụng thậm chí còn có thể tỉnh lại chết đi anh linh. Về phần thánh điện Tiểu Bạch tại hệ thống kiến trúc bên trong lật ra nửa ngày cũng không tìm được. Hệ thống, kia cái gì thánh điện ở chỗ nào? Tiểu Bạch tức sạm mặt lại mà hỏi, hắn thể hắn tìm rất cẩn thận, lại như cũng không nhìn thấy gọi là thánh điện kiến trúc. Túc chủ ngươi suy nghĩ nhiều, thánh điện là chân thần mới có thể kiến tạo công năng kiến trúc. Hệ thống bình tĩnh nói. Tiểu Bạch gãi gãi đầu không nói, mẹ trứng, cái kia tỉnh lại anh linh xem xét chính là đồ tốt ta, khẳng định cương lực, có thể thánh điện lại chỉ có thể ở trở thành chân thần về sau mới có thể kiến tạo, để Tiểu Bạch có chút thất vọng. Vì khích lệ sĩ khí, Tiểu Bạch tại đồ đằng thần điện bên trong đặc biệt chống ra một cái phòng, đem nghị ước linh hồn cùng anh linh linh hồn an trí ở trong đó, làm cho tất cả mọi người đều có thể tự do tế bái. Lần này thế nhưng là dẫn nổ bộ lạc. Bộ lạc dân vẫn luôn biết sau khi chết sẽ đi thần linh nơi đó, nhưng lại không có tận mắt thấy. Hiện tại rốt cục có thể gặp đến, kia là hai cái tinh mỹ dị thường hồn. Chúng ta sau khi chết sẽ đi trong hồn A. Tất cả bộ lạc dân đều đang nghi ngờ, bọn hắn cảm giác đó cũng không phải cái gì tốt chỗ. Loại tình cảm này đương nhiên tại Tiểu Bạch trong dự liệu, vào lúc ban đêm hắn liền tiêu hao đại lượng tín ngưỡng dung dịch, mở ra nghi ức linh hồn nhập mộng thuật, để nghi ức linh trong hộp linh hồn có cơ hội đi một chuyến bọn hắn thân nhân trong mộng, quả nhiên như là Tiểu Bạch dự đoán, ngày thứ hai bộ lạc toàn thể bộc phát, đều đang nói linh hồn trở về, những cái kia linh hồn đều kể rõ thế giới sau khi chết, nơi đó rất tốt đẹp, cái gì đều không cần sầu, rất tốt đẹp, còn để bộ lạc dân không nên quên bọn hắn. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn nói anh linh linh hộp chỗ tốt. Chiến sĩ chuyên môn linh hồn a. Bộ lạc dân ngao ngao kêu, thật không thể hiện tại liền lên chiến trường. Mà thần điện cũng nên đón càng nhiều bộ lạc dân, bọn hắn sẽ đi linh hồn tế đường tế bái một phen. Ta thần, bộ lạc đang cầu xin chiến. Lao tổ trưởng sinh đối đứng tại đồ đằng trụ Tiểu Bạch trước cao giọng nói, mới đồ phòng ngự cùng vũ khí thế nào? Tiểu Bạch xoay người nhìn lão thủ trưởng, nhàn nhạt hỏi: "Toàn bộ chế tạo hoàn tất, phân phát cho 40 tên bộ lạc chiến sĩ." Sinh kích động nói: "Những cái kia mới đồ phòng ngự cùng vũ khí đều rất không tệ, tăng cường bộ lạc chiến sĩ thực lực, tiếc nuối duy nhất là chỉ có 40 bộ, nếu có thể trang bị tất cả bộ lạc chiến sĩ tốt biết bao nhiêu." "Rất tốt, cuồng mãng đội ngũ còn cần một đoạn thời gian mới có thể đến, đi điều tra đi, chúng ta muốn một trận chiến mà thắng." Tiểu Bạch trong hai mắt lóe ra hàn quang. Một trận chiến mà thắng, đây chính là Tiểu Bạch yêu cầu. Luân hồi bộ lạc không có cơ hội cùng cuồng mãng chậm rãi đánh, nếu là không có thể một ván phân thắng thua, thua đại khái suất là luân hồi, dù sao nhân khẩu không đủ. Tiểu Bạch quá rõ ràng luân hồi ưu thế, tập kích chiến, tiến công chớp nhoáng, đây mới là luân hồi sở trường cho hay. Thật tốt cùng cuồng mãng chậm rãi mài, một chút xíu đánh, tốt giống như lang linh, kia luân hồi khí thế khẳng định sẽ hạ xuống điểm đóng băng, sau đó toàn bộ sụp đổ. Dùng cho quyết chiến lòng tin. Lực cùng qua tại đồ đằng đại điện bên ngoài chờ, lão tổ trưởng đi xin phép thần linh, chờ lấy thần linh ý chỉ. Mặc dù bọn hắn biết trận chiến đấu này tất nhiên muốn đánh, nhưng y nguyên muốn đi chương trình, dạng này đối với bộ lạc có khích lệ tác dụng, vì thần linh mà chiến cùng vì bảo vệ bộ lạc mà chiến, đây là hai loại khí thế. Sinh từ đồ đằng trong đại điện đi ra, mang trên mặt hưng phấn, lão gia hỏa này cũng là phần tử hiếu chiến. Thần linh nói, muốn một trận chiến mà thắng. Sinh ngang nhau đợi lực cùng qua nói. Tốt. Hai người lướt nhau, nhau nhau thấy được trong mắt đối phương thiêu đốt lên hỏa diễm. Giáng chiến, khiêu chiến. Bọn hắn sẽ không bởi vì cuồng mãng nhân số càng nhiều mà e ngại, bọn hắn càng thêm thích loại kia chém giết cảm giác, đây chính là luân hồi bộ lạc chiến sĩ. Hai người đem Tiểu Bạch mang về đến bộ lạc, đám tham tử lại xuất phát, bọn hắn phải biết cuồng mãng tin tức, lựa chọn quyết chiến địa phương. Cuồng mãng người trùng trùng điệp điệp hành tẩu trong rừng rậm, phía trước mấy chục đầu đại mãng mở đường, đằng sau đi theo bộ lạc dân, tất cả mãng xà chiến sĩ bị bọn hắn bảo hộ ở giữa. Bọn hắn đem cuồng phát huy vô cùng tinh tế, gần ngàn người đội ngũ không có chút nào che giấu ý đồ của mình, bọn hắn không quan tâm thám tử thăm dò. Bọn hắn không tin mình sẽ thất bại, bất kỳ cái gì cùng cuồng mãng là địch bộ lạc đều sẽ bị đại mãng không lưu tình chút nào thôn phệ. Đang đăng sát khí, cứ như vậy vọt thẳng lấy luân hồi bộ lạc tới. Thám tử không ngừng đem cuồng mãng tin tức truyền về bộ lạc dân ma quyền sát trưởng, liền đợi đến khai chiến. Sinh cùng tử, luân hồi không ngừng, chúng ta sinh, bọn hắn chết. Tiểu Bạch đứng tại đồ đằng trụ để mắt tới, nhìn qua nơi xa tự lẩm bẩm. Chương 89, cuồng mãng đột kích làm bị tiến công một phương, Tiểu Bạch ưu thế lớn nhất đánh giá chính là sân bãi, càng đến gần bộ lạc trụ sở, bọn hắn liền càng quen thuộc. Bộ lạc trụ sở hiện tại đã kiến thiết không tệ, gỗ đá hỗn hợp kết cấu phòng ốc san sát nối tiếp nhau, quanh mình còn có chất gỗ tường đây, có nhất định năng lực phòng ngự. Ở kiếp trước thời trung cổ, hoàn toàn có thể cân nhắc chiến đấu trên đường phố, nhưng ở dị giới không được, dị giới nhân loại cơ hồ có thể nói là quái vật. Bọn hắn lực lượng lớn, phòng ốc cũng không thể hình thành ưu thế chướng ngại vật, đem đối phương làm phát bực trực tiếp đẩy ngã phòng ở khai chiến đều có thể, vạn bất đắc dĩ Tiểu Bạch là sẽ không lựa chọn chiến đấu trên đường phố. Chiến đấu trên đường phố tuyển hạng là vì lão nhân cùng nữ nhân chuẩn bị, cho nên chiến đấu sân bãi vẫn là phải lựa chọn trong rừng rậm. Tại luân hồi bộ lạc xâm lâm phạm vi bên trong, có một mảnh chỗ trung khu vực, là cái sân trống, không có cây, không có che lấp, là cái quyết chiến nơi tốt. Nếu như song phương nhân số nhất trí, hoặc là không kém bao nhiêu, Tiểu Bạch sẽ không chút do dự trực tiếp ở nơi đó quyết chiến, nhưng bây giờ khác biệt, cùng mãng nhân số so luân hồi nhiều hơn, trực tiếp khai chiến cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Lực cùng qua vẫn là có ý định trước tiêu hao, sau đó lại quyết chiến, Tiểu Bạch ủng hộ bọn hắn đề nghị này. Cùng mãng đại bộ đội tiến hành lộ tuyến vẫn luôn tại thám tử trong mắt, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Trang bị của bọn họ rất chỉnh tề, mặc trên người chính là dùng da rắn chế tạo giáp da, lực phòng ngự rất không tệ, binh khí là dùng rắn răng chế tác truy thủ, không phải thường gặp lưỡi búa. Mãng xà tiến lên, trên mặt đất bị vạch ra từng đầu rắn đạo, cùng mãng người ngay tại rắn đạo bên trong tiến lên, mãng xà phát ra khí tức sẽ ngăn cản muốn công kích bọn hắn tự thú, chế tạo một mảnh giản dị khu vực an toàn. Luân hồi bộ lạc dân đã bắt đầu hành động, mang tới cung tiễn, tản vào đến trong rừng rậm. Mấy trăm người đối chiến tại hội đồng bên trong sẽ ham đến rất nhiều, tiêu loạn, nhưng ở trong rừng rậm, thật giống như vào hải dương thủy, tiêu tán không còn một mảnh. Những này chiến sĩ muốn đi tập kích quấy rối cuồng mãng người, tại bọn hắn đến quyết chiến địa điểm trước, tận khả năng nhiều sát thương bọn hắn, cũng cam đoan mình sinh mệnh an toàn. Đơn giản tới nói chính là ba cái một đám, năm cái một đám, đợi cơ hội liền bắn một vòng, bắn xong liền chạy hệ thống, ngươi cảm giác làm như vậy hữu dụng? Tiểu Bạch, đương nhiên hữu dụng, lao tổ tông chiến thuật. Hệ thống, ta nhìn ngươi là chiến lược trò chơi chơi nhiều rồi. Tiểu Bạch, ra lần này rất vui vẻ. Hệ thống hướng về đòn khiêng tinh phương diện phát triển, thỉnh thoảng liền muốn ra một chút. Lần này tập kích quấy rối dẫn đầu đại ca là qua. Dù sao hắn từng trưởng kỳ quấy rối cuồng mãng bộ lạc, kinh nghiệm phong phú, rất được du kích chiến tinh túy. Sự thật xác thực như thế, cuồng mãng bị loại này con muỗi chiến thuật quấy rầy khổ không thể tả, đồng thời cũng rốt cuộc hiểu rõ trước mấy thời gian kẻ tập kích nơi phát ra, mẹ nó, chính là luân hồi bộ lạc tiện nhân nhóm. Bọn hắn lần này dứt khoát chia thành tốt nhỏ, thỉnh thoảng liền bắn ngươi, chờ ngươi phái người tới tìm, bọn hắn đã sớm trốn vô ảnh vô tung. Mà lại loại này đánh lén còn không phân bạch thiên hắc dạng, không phân trường hợp địa điểm. Ngươi dám đi ngủ? Đến, bắn một vòng. Ngươi dám ăn cơm? Đến, bắn một vòng. Ngươi dám lên nhà vệ sinh? Đến, bắn một vòng. Qua đem hèn mọn tinh thần phát huy đến cực hạn, du đầu, mai phục, đánh lén, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cuồng mãng bộ lạc người cảm giác mình khả năng tiến vào con mồi ổ, những người này cùng tiễn uy lực lớn không được tốt nói, vấn đề là đáng ghét ta, ngươi muốn thường xuyên cảnh giác những cái kia từ các loại địa phương bắn ra ám tiễn. Phải đi ra thám tử, bằng không chính là tìm không thấy người, bằng không chính là bị đánh lén xử lý, cơ hồ không có tác dụng. Đây chính là sân nhà ưu thế. Nếu là tại cuồng mãng địa bàn qua cũng không dám phong thanh như vậy, phải tận lực tụ tập nhân thủ, nhưng đến mình địa bàn, quen thuộc địa hình tình huống dưới, còn không phải muốn làm sao chơi chơi như thế nào. Thậm chí qua tên tiểu tử hư hỏng này còn dẫn dụ cuồng mãng người tiến vào một chút cấp thấp cự thú lãnh địa, mặc dù cuồng mãng người đánh chết cự thú, nhưng cũng có người thụ thương, thậm chí tử vong. Đánh lén chiến thuật không đơn giản để bọn hắn thụ thương giảm quân số, còn kéo chậm bọn hắn tiến lên tốc độ, trọn vẹn trong rừng rậm loạn chuyển gần 7 ngày mới vừa tới tiểu bạch chọn tốt quyết chiến sân bãi. Tiểu bạch đối với qua có thể lực lớn thêm tán dương, con hàng này làm cho gọn gàng vào a qua tại 7 ngày thời gian bên trong xử lý mấy chục người, bên trong không có một tên là mãng xà chiến sĩ, cái này chiến tích nhìn không ra thế nào địa, có thể mấu chốt ở chỗ hắn để rất nhiều người là ở vào bị thương trạng thái, mà lại quân mãng người đã là mệt bình, tinh thần mệt mỏi, trạng thái không tốt. Cho dù ai 7 ngày thời gian không có cách nào ngủ yên, không có cách nào an tâm ăn cơm, thậm chí đi nhà vệ sinh đều kinh hồn táng đảm, còn muốn phòng ngự thỉnh thoảng đánh lén, đều sẽ cảm giác mỏi mệt. Quân mãng người là ban đêm đến chỗ trúng địa, bọn hắn trực tiếp tại trên sườn núi đóng trại, nhóm lửa ăn cơm. Qua còn muốn lấy đi dạ tập một đợt, hắn đối với đánh lén có chút nghiện. Bất quá tiểu bạch hay là bác bỏ ý nghĩ của hắn, tổng đánh lén liền sẽ để bộ lạc chiến sĩ mất đi nhuệ khí, chính diện trên chiến trường sĩ khí sau đó hàng, đánh lén chỉ bất quá thủ đoạn, nhất thời chi cần, cuối cùng thắng bại vẫn là phải dựa vào đường đường chính 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 diện chém giết. Luân hồi bộ lạc chiến sĩ cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một đêm, chờ đợi ngày mai chiến đấu. Hệ thống, ngươi dạng này không phải cho đối phương nghỉ ngơi cơ hội à? Ngươi hẳn là để qua đi đánh lén. Tiểu bạch, chúng ta hết thảy chỉ có ngần ấy người, đi bao nhiêu người đánh lén? Qua đã dẫn người đánh lén đối phương 7 ngày, ngươi cho rằng đối phương sẽ không có phòng bị, trung quanh lại không có xâm lâm yểm hộ, loại này dạ tập đơn giản không có chút ý nghĩa nào. Mặt khác, ta không cảm giác bọn hắn có thể khôi phục nhanh như vậy, một đêm liền muốn bỏ đi mấy ngày nay ảnh hưởng, quả thực là tại khôi hài. Hệ thống, túc chủ, IQ của ngươi lúc nào thượng tuyến rồi? Ngươi đây cũng có thể nghĩ ra được. Tiểu bạch, luân hồi các chiến sĩ đêm nay là ăn ngon, ngủ tốt, hoàn toàn không có đem ngày mai chiến đấu coi ra gì, rất vui lòng. Cuồng mãng bộ lạc người liền hoàn toàn là một loại trạng thái khác, bọn hắn vội vã cuồng cuồng, thậm chí đang ngủ thời điểm đều dị thường cảnh giác, hơi có chút gió thổi cỏ lay bọn hắn liền sẽ đứng dậy, đến mức sáng sớm hôm sau rất nhiều người đều mang theo mắt cuồng thâm. Cuồng mãng lần này dẫn đầu đại ca gọi Nạp La, cùng Nạp Thác có chút quan hệ máu mủ, nhưng cũng không phải rất thân cận. Hắn không phải đến báo thù cho Nạp Thác chết sống hắn căn bản không quan tâm, cuồng mãng mặt mũi mới là hắn quan tâm đồ vật. Luân hồi người khô rơi mất Nạp Thác, đó chính là quét cuồng mãng mặt mũi, cái này không thể nhịn, thế là lần này diệt tộc chiến tranh hắn liền tham gia. Lúc đầu coi là đây là chuyện dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới lại đụng phải kình địch, còn không có cùng luân hồi khai chiến, hắn bên này liền đã tổn thất không ít nhân thủ, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Từ trên sườn núi nhìn xem chỗ trúng địa, Nạp La tỉnh táo lại, mang theo thủ hạ đang chờ đợi. Hắn là cái người nguyên thủy, không hiểu cái gì chiến trận chiến pháp, nhưng lại có đám tiền bối kinh nghiệm, dưới mắt loại tình huống này rõ ràng chính là cái cạm bẫy a, một khi bọn hắn tùy tiện tiến vào chỗ trúng địa, hắn dám khẳng định, những cái kia âm hiểm gia hỏa ngay lập tức sẽ xuất hiện, dùng bọn hắn kia cổ quái que gỗ cư cao lâm hạ công kích bọn hắn. Đã như vậy, vậy thì chờ đợi. Chờ đợi đối phương xuất hiện liền tốt. Chương 90, cuồng mãng công kích lực cùng qua đứng tại trên trạc cây hướng về đối diện nhìn ra xa. Bọn hắn đã có kinh nghiệm a, cũng không tới. Qua nhữ mày nói, cho dù ai bị ngươi đánh lén vài ngày về sau đều sẽ học ngon a. Lực thuận miệng nói một tiếng, ta còn muốn lấy chờ bọn hắn tới lại đánh lén một lần đâu, hiện tại phải làm sao? Qua giọng nói mang vẻ thật sâu tiếc nuối, để lực nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái. Chúng ta đi qua, đem bọn hắn dẫn tới. Lực lạnh như băng nói, lực không phải không nghĩ tới chính diện tiến công, đáng tiếc so sánh thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu là luân hồi bên này thuần một sắc đều là tử vong chiến sĩ, vậy căn bản không cần cân nhắc, tuyệt đối là trước tiên tập kích tiến công, đáng tiếc cũng không phải là, bọn hắn chỉ có 50 tên tử vong chiến sĩ mà thôi. Để luân hồi người tiên tiến công, đây không phải là vũ dũng, kia là ngốc. Lực từ trong ngực lấy ra thần chi tín bài, trịnh trọng treo trên cây, đây cũng là tiểu bạch lý tứ, hắn muốn thường xuyên biết chiến trường biến hóa. Nếu như chứng minh chiến đấu thất bại, tiểu bạch sẽ để cho bộ lạc bên kia chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn nhưng không có khe rắn dự cảnh. Hai người từ trên cây xuống tới, gọi lên làm trên mặt đất nghỉ ngơi bộ lạc dân. Hôm nay là quyết định bộ lạc vận mệnh một trận chiến, các ngươi e ngại a? Lực nhìn chăm chú bộ lạc dân hỏi. Không sợ hãi. Bộ lạc dân sĩ khí dâng cao, cùng hô lên. Sinh cùng tử, luân hồi không ngừng, chúng ta sinh. Lực giáp cuống họng hô. Bọn hắn chết. Tất cả bộ lạc dân đều cơ vũ khí trong tay, hô to. Xuất phát. Lực dẫn đầu, sau lưng chính là qua cùng cầu, lại sau này là nha các loại tử vong chiến sĩ sau lưng thì là cầm cung tiễn, bên hông cải lấy vũ khí 300 tên bộ lạc dân, đây chính là luân hồi bộ lạc lần này tất cả lực lượng. Một đám người từ trong rừng rậm đi tới, xa xa nhìn qua đất chúng địch nhân đối diện. Bọn hắn rất nhiều người, trước trận còn có mấy chục đầu đại mãng, dựng thẳng thân thể không ngừng phun lưỡi rắn. Tại lực bọn hắn quan sát cuồng mãng thời điểm, Nạp La cũng đang quan sát luân hồi người. Lá gan của bọn hắn so ta tưởng tượng lớn, nhân số cũng so ta tưởng tượng hơi nhiều một chút, bất quá không quan trọng, chúng ta sẽ giết sạch bọn hắn. Nạp La vui vẻ đối với bên người mãng xà chiến sĩ nói, sẽ có hay không có mai phục? Tên đưa mãng xà chiến sĩ híp mắt nhìn một chút, có chút bận tâm mà hỏi, không có mai phục, đối phương không phải cái gì cỡ lớn bộ lạc, có thể xuất động những người này móc rông bộ lạc của bọn hắn. Nạp La Phi thường tự tin nói. Vậy chúng ta. Mãng xà chiến sĩ kích động nói. Để chúng ta người chuẩn bị một chút, trực tiếp giết đi qua. Khiến cái này ti tiện kẻ đánh lén mở mang kiến thức một chút chúng ta cùng mãng vũ dũng. Nạp La lộ ra một cái mang theo sát ý tiểu dung, lạnh lùng nói. Cùng mãng bộ lạc người rối loạn tương mừng, đại mãng tê minh, bộ lạc dân nhao nhao từ bên hông rút ra truy thủ, thân thể có chút túi xuống, vẻn vẹn tập trung vào đối diện luân hồi bộ lạc dân. Nhìn thấy cuồng mãng bên kia động tĩnh, Lực không nói gì, đen như mực áo giáp trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn, biến thành một cái cương thiết quái vật. Phía sau hắn tử vong chiến sĩ cũng nhao nhao ăn mặc, đi lên trước, cùng Lực đứng thành một hàng, một tay cầm thuẫn, một tay cầm búa, hai con ngươi tinh hồng, yên tĩnh im mắng. Nạp Lan rút ra một cây bằng kiếm, dùng sức hướng phía trước vung lên, giận dữ hét, sắt, phía trước mấy chục đầu đại mãng mở đường, phổ thông bộ lạc chiến sĩ theo sát phía sau, cuối cùng thì là mãng xà chiến sĩ, như là mở cống như nước chảy, ầm vang mà động, ngao ngao kêu từ trên sườn núi lao xuống, lao thẳng tới đối diện luân hồi bộ lạc dân. Lực giơ tay lên búa, sau lưng bộ lạc dân dựng trên cung tiễn, giơ lên cao cao. Một đạo thân ảnh từ trên ngọn cây dần hiện ra đến, Tiểu Bạch bình tĩnh nhìn chiến trường, nỗi lòng không có chút nào ba động, thật giống như đang nhìn một bộ cổ đại chiến tranh phim. Hắn không biết vì cái gì mình có thể như vậy, biết rất rõ ràng chiến tranh sẽ chết người, rất nhiều tín đồ sau trận chiến này đem giấc ngủ ngàn thu, thậm chí Lực, Qua, Câu những này người hắn quen đều cũng không còn cách nào trở lại bộ lạc. Có thể hắn chính là một loại quỷ dị bình tĩnh, không có chút nào kích động cảm giác, thật giống như một cái không có tình cảm người, loại cảm giác này rất quái lạ, nghẹn khó chịu. Phía dưới chiến đấu đã bắt đầu, nhìn xem những cái kia giống như thủy triều vọt tới cuồng mãng bộ lạc dân, Lực trong tay búa đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Phóng! Hô to một tiếng, luân hồi bộ lạc chiến sĩ nhao nhao bung ra đầu ngón tay dây cung, từng nhánh mũi tên bắn về phía bầu trời, xẹt qua một đạo đường vòng cung rơi về phía cuồng sông mà đến cuồng mãng bộ lạc dân. A! Chúng tên cuồng mãng bộ lạc dân kêu thảm ngã xuống đất, những người khác vượt qua hắn tiếp tục công kích. Phóng! Có là một vòng mưa tên, lại là một mảnh địch nhân ngã xuống. Cuồng mãng người cách càng gần, bất quá bọn hắn còn cần leo lên dốc núi mới được. Thuận trận, Lực giống giận, tất cả tử vong chiến sĩ đều dựng lên tâm chắn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, phía sau bọn họ y nguyên không ngừng bắn ra mũi tên, công kích tới sông tới địch nhân. Cuồng mãng bộ lạc dân hỗn hợp có đại mãng sông lên dốc núi, cùng tử vong chiến sĩ hung hăng đụng vào nhau, thật giống như đụng phải lớp kính tường, người ngã ngựa đổ. Tử vong chiến sĩ toàn lực đứng vững tâm chắn, một bước cũng không nhường. Đánh giáp lá cả, luân hồi bộ lạc chiến sĩ bắn ra một vòng cuối cùng mũi tên, rút ra trên người mình vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mưa tên cho cuồng mãng người mang đến đại lượng phiền phức, rất nhiều người đều tử tại công kích quá trình bên trong, cái này khiến Nạp La rất nổi nóng. Bất quá còn tốt, cuồng mãng bộ lạc dân hay là vô cùng dũng mãnh xông lên dốc núi, cùng luân hồi bộ lạc dân khai chiến. Xông, sát a! Nạp La hưng phấn hô, thúc giục những người khác tăng thêm tốc độ. Đánh giáp lá cả, cuồng mãng người mới biết luân hồi tử vong chiến sĩ đến cùng khủng bố đến mức nào. Bọn gia hỏa này trên người có khôi giáp dày cộm nặng nghề, chủy thủ của bọn họ cơ hồ không cách nào đâm xuyên, chỉ có thể tìm đúng cơ hội từ khe hở bên trong vào đi mới có thể gây tổn thương cho hại đến tử vong chiến sĩ. Tử vong chiến sĩ búa nhỏ vô cùng sắc bén, cho dù bọn hắn có giáp da rắn cũng khó có thể chống cự, một búa xuống dưới chính là máu tươi vẩy ra. Tử vong chiến sĩ cũng không có thời gian quản cuồng mãng bộ lạc dân ý nghĩ, bọn hắn chính là đang không ngừng vung búa, dùng hết khả năng sát thương địch nhân. Càng ngày càng nhiều cuồng mãng bộ lạc dân xông lên dốc núi, lại thêm đại mãng, tử vong chiến sĩ áp lực cũng càng lúc càng lớn, đám người chống chết, thậm chí ngay cả cánh tay đều không có chỗ giơ lên. Để Lực nhìn xem bên người, đột nhiên quát. Tất cả tử vong chiến sĩ đều nhịp, hướng về hậu phương đột nhiên vừa lui, sau đó tránh ra một đầu thông lộ. Những cái kia nguyên bản đã dùng hết khí lực muốn xông qua cuồng mãng bộ lạc dân thân thể đột nhiên cắm lại ra, thuận bọn hắn nhường ra thông lộ đâm thẳng đầu vào. Hấp. Nhìn xem người phía trước trong nháy mắt thiếu một bộ phận, Lực đội vàng hô. Tử vong chiến sĩ đã dùng hết khí lực, lần nữa tạo thành lớp kín bức tường người, đem những cái kia cắm lệch ra đi vào cuồng mãng bộ lạc dân cùng trước mặt người tách ra. Đương những cái kia cắm lệch ra đi vào người ngẩng đầu thời điểm mới phát hiện, trước mặt bọn họ đứng đấy một đoàn mặt lộ vẻ nhe răng cười luân hồi bộ lạc dân. Chương 91, đất chủ quyết chiến ai đu. A. Cuồng mãng bộ lạc dân phí công vùng vẫy mấy lần, liền bị luân hồi bộ lạc chiến sĩ đao đúa ra thân chém ngã xuống đất. Lùi. Lực quay đầu mắt nhìn, đội vàng hô. Tất cả luân hồi chiến sĩ đều hướng phía đằng sau thận trọng tối lui, lộ ra bị chặt tới cuồng mãng bộ lạc dân. Lực bọn hắn đã phi thường cố gắng, nhưng là tràng diện lại như cũ thảm liệt, tử vong chiến sĩ cũng rốt cục xuất hiện thương vong, mấy tên tử vong chiến sĩ bị mãng xà cuốn lấy đi chết, còn có trong lúc hỗn loạn bị cuồng mãng người đánh lén đâm chết. Từng cỗ thi thể ngã xuống, lực bọn hắn cũng đang không ngừng lui lại, phía trước lưu lại một chỗ thi thể, ngoại trừ người, còn có mãng xà. Luân hồi bộ lạc chiến sĩ ngược lại là không chết bao nhiêu, so với cuồng mãng bộ lạc chiến sĩ phải tốt nhiều lắm, dù sao bọn hắn bị tử vong chiến sĩ bảo hộ lấy. Cuồng mãng bộ lạc chiến sĩ thì bị dùng để đè vào phía trước, tiêu hao tử vong chiến sĩ thể lực, mãng xà chiến sĩ thì núp ở phía sau mặt kiếm tiện nghi. Lực không có rảnh đi đau lòng chết đi tử vong chiến sĩ, hắn hiện tại con mắt đã triệt để sát đỏ lên, hắn không biết mình đến cùng giết bao nhiêu người, đến cùng lui bao nhiêu lần, hắn chỉ biết là máy móc vung búa, có thể cuồng mãng người lại không có chút nào giảm bớt, giống như vô cùng vô tận. Tiểu Bạch thân ảnh nổi đồng bền giữa không trung, bình tĩnh nhìn phía dưới chém giết. Tử vong chiến sĩ đã chết đi mười mấy người, cái này dẫn đến hàng phía trước chiến tuyến rút ngắn. Cuồng mãng bộ lạc chiến sĩ vòng qua tử vong chiến sĩ kim loại phòng tuyến xông về hậu phương luân hồi bộ lạc chiến sĩ. Theo càng ngày càng nhiều cuồng mãng chiến sĩ xông lên dốc núi, nương tựa theo nhân số ưu thế, bọn hắn vậy mà dần dần xuống lại luân hồi bộ lạc chiến sĩ, xem ra nghĩ là làm sủi cảo. Tử vong chiến sĩ như cũ tại ra sức chém giết, nhưng đại mãng lại cho bọn hắn mang đến thương vong. Nếu có đầy đủ hoạt động không gian, tử vong chiến sĩ cũng sẽ không sinh ra như thế lớn tổn thương, nhưng bây giờ là hỗn chiến, không có chỗ cho bọn hắn trốn tránh, bọn hắn chỉ có thể không ngừng huy động đũa vì chính mình tranh thủ sinh cơ. Tiếng la giết chấn thiên, luân hồi bộ lạc dân mặc dù nhân số ít, nhưng sĩ khí nhưng lại chưa bao giờ sa sút, cho dù là bọn họ bên người đã tất cả đều là cuồng mãng bộ lạc chiến sĩ, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, như cũ tại anh dũng chém giết. Cái này chính là ta tín đồ A Tiểu Bạch đột nhiên có không đúng lúc nghi cảm khái, cái này khiến hắn hoài nghi mình trong lòng là không phải đã bắt đầu biến thái. Phía dưới tại giết chóc, giống như lò sát sinh, khắp nơi đều là thi thể, mình lại không có chút nào cảm giác buồn nôn, thậm chí còn tại cảm khái tín đồ vũ dũng. Ta lúc nào trở nên như thế máu lạnh? Bởi vì ngươi là thần linh a, hơn nữa còn là sinh cùng tử thần linh, ngươi lại thế nào khả năng thật quan tâm tử vong? Hệ thống thanh âm đột nhiên nghĩ tới. Chẳng lẽ là ngươi cải biến ta? Tiểu Bạch hoài nghi hỏi. Không, ta không cải biến được ngươi, là ngươi ở sâu trong nội tâm chính là như thế. Hệ thống phủ định Tiểu Bạch suy đoán. Có lẽ đi. Tiểu Bạch nói xong ngậm miệng không nói, tiếp tục xem chiến trường. Giết địch. Vì bộ lạc, vì ta thần. Lực chặt tới một cuồng mãng bộ lạc dân về sau, khàn cả giọng hô. Vì bộ lạc, vì ta thần. Tất cả bộ lạc dân cao giọng đáp lại nói. Bọn hắn một bên kêu gào, một bên giống như điên cuồng tấn công lấy cuồng mãng bộ lạc chiến sĩ. Cuồng mãng người lại bị áp chế, bọn hắn nhìn xem kia giết đỏ cả mắt luân hồi bộ lạc trong lòng chiến sĩ e ngại, không tự chủ lui về phía sau. Khí thế muốn sập. Tiểu Bạch trên không trung thấy rõ, nguyên bản sắp khép lại vòng vây lại bị luân hồi bộ lạc chiến sĩ sinh sinh đẩy ra, bọn hắn đang phản kích, mà cuồng mãng người thì nhát gan. Mặc dù cuồng mãng nhân số chiếm ưu thế, có thể thắng lợi thiên bình lại từ từ khuynh hướng luân hồi bên này. Cuồng mãng vô địch, sát a. Cuồng mãng bộ lạc chiến sĩ sau lưng đột nhiên vang lên giống lên một tiếng, mãng xà chiến sĩ phát lực. Bọn hắn thật giống như một tề thuốc trợ tim, cuồng mãng sĩ khí lần nữa tăng trở lại. Những cái kia đã lộ ra e ngại biểu lộ cuồng mãng chiến sĩ lần nữa trở nên hung hăng, nào về phía luân hồi bộ lạc chiến sĩ. Khoan thai tới chậm mãng xà chiến sĩ cũng bắt đầu hướng về phía trước đột tiến, cho luân hồi bộ lạc chiến sĩ càng lớn áp lực. Bọn hắn công kích càng thêm âm hiểm, bọn hắn lực lượng càng thêm cường đại. Trong lúc nhất thời, luân hồi bộ lạc chiến sĩ vậy mà tràn ngập nguy hiểm. Sinh cùng tử, luân hồi không ngừng, chúng ta sinh, bọn hắn chết. Xông. Qua giống như tiểu vũ trụ đột nhiên bạo phát, phẫn nộ gào thét, ném xuống tấm chắn, đứa nhỏ múa hổ hổ sinh phong, vậy mà liên tục xử lý 4 tên cuồng mãng bộ lạc chiến sĩ. Chúng ta sinh, bọn hắn chết. Không sợ hãi. Luân hồi sĩ khí lại một lần nữa tăng vọt, hướng về người chung quanh điên cuồng công kích. Cuồng mãng bộ lạc chiến sĩ lại một lần sợ, bọn hắn bị ép liên tục bại lui, vòng dây lần nữa biến lớn. Vậy mà như thế khó chơi. Nạp La ở phía sau nhìn xem, tự lẩm bẩm. Nguyên bản hắn coi là luân hồi bộ lạc chỉ là cái tiểu bộ lạc, căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại, cũng không có khả năng cùng bọn hắn chống lại. Có thể những ngày này sự tình lật đổ hắn nhận biết. Bọn gia hỏa này không ngừng tập kích quấy rối bọn hắn, để bọn hắn mỏi mệt, khiến cho sĩ khí hạ xuống, tăng lên không nổi. Sau đó khai chiến về sau hắn mới phát hiện, đối phương bộ lạc chiến sĩ số lượng lại còn không ít, cao hơn hắn dự tính. Đợi đến xung phong hắn phát hiện, bọn gia hỏa này công kích từ xa thủ đoạn vậy mà tại địa phương xa xa liền sát thương bộ lạc dân. Cuối cùng là hiện tại, lại còn không có sụp đổ, lại còn tại chống cự, mà lại sĩ khí vậy mà như thế đủ. Bọn hắn không sợ chết sao? Nạp La đơn giản không thể tin được. Cuồng mãng cùng rất nhiều bộ lạc mở qua chiến, Nạp La cũng không phải cái chiến trường tân thủ, hắn tham gia qua rất nhiều lần chiến đấu, nhiều khi chết đến một số người về sau, chiến đấu liền sẽ trở nên tiên về một bên. Vấn đề là trước mặt cái này bộ lạc đã chết rất nhiều người, vì cái gì bọn hắn sẽ còn liều mạng chiến đấu, thậm chí là bọn hắn còn tại phản kích. Có lẽ chúng ta làm một lần quyết định sai lầm. Nạp La lần thứ nhất sinh ra loại ý nghĩ này, cho dù bọn hắn thắng lợi, cũng là thắng thảm, những người này sẽ đánh đến sau cùng một binh một tốt. Không, không đúng. Nạp La đột nhiên kịp phản ứng, nếu như đối phương lại tiếp tục dạng này không sợ chết điên cuồng chiến đấu tiếp, chỉ sợ thất bại một phương lại là mình. Bởi vì sĩ khí sẽ băng rơi. Nghĩ đến đây, Nạp La kinh dị, hắn biết lúc này không thể bảo lưu lại. Hắn mang theo tất cả mãng xà chiến sĩ đỉnh đi lên, điên cuồng tấn công, hắn nghĩ vãn hồi, tuyệt đối không thể để cho mình phương diện sĩ khí băng rơi, nhất định phải cầm xuống trận chiến tranh này mới được. Tiến công, không giữ lại chút nào tiến công. Lực ý nghĩ lúc này giống như Nạp La, hắn đã rất mệt mỏi, máu tươi thuận áo giáp khe hở tràn vào đến, để trên người hắn phát dính, tản ra mùi hôi thối. Hắn máy móc nâng lên cánh tay, cơ bố nhỏ. Chống đỡ lấy hắn, chỉ là cái tín niệm, bất bại tín niệm, không sợ hãi tín niệm, thần. Tín niệm. Chúng ta sẽ không thất bại, tuyệt đối sẽ không thất bại. Chúng ta là tử vong chiến sĩ. Không sợ hãi tử vong chiến sĩ, cho dù là tử vong, cũng không thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Chương 92, người chết trở về chiến trường hình thức càng ngày càng bất lợi, mặc dù luân hồi các chiến sĩ đã dùng hết toàn lực tại chống cự, nhưng ở Nạp La gia nhập về sau, thắng lợi thiên bình như cũ tại hướng về cuồng mãng nghiêng. Phải thua. Tiểu Bạch nhìn xem không ngừng thu nhỏ vòng vây thở dài. Hắn một mực có tự tin mãnh liệt, tin tưởng luân hồi bộ lạc chiến sĩ là sẽ không thất bại, cho tới nay đều là như thế, xuôi gió xuôi nước, chưa hề thất bại qua. Nhưng bây giờ hiện thực cho hắn một cái thông kích, luân hồi rốt cục muốn ăn đánh bại, hơn nữa còn là diệt vong tính thảm bại. Chính diện chiến trường một khi thất bại, bộ lạc khẳng định liền không cách nào ngăn cản cuồng mãng bộ đội, đến lúc đó toàn bộ luân hồi bộ lạc đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà hắn tên này thần linh cũng đem tiêu tán theo. Cuồng mãng tại Nạp La gia nhập về sau khí thế như hồng, anh dũng giết địch, luân hồi các chiến sĩ thì không ngừng có rút lại chiến đoàn. Đang ra sức chém giết thời điểm, không có người sẽ đi chú ý thi thể trên đất. Chết đi tử vong chiến sĩ, trên người bọn họ áo giáp đã biến mất, lộ ra bọn hắn lúc đầu diện mục ngã trên mặt đất, tựa hồ cùng cái khác chết đi bộ lạc dân không có gì khác biệt. Một bộ mặt hướng xuống nằm rạp trên mặt đất tử vong chiến sĩ thân thể đột nhiên chấn động một cái, tựa như là cơ bắp vô ý thức co rúm, theo sát lấy huyết nhục của hắn bắt đầu biến hóa, giống như bị ngọn lửa đốt cháy, lại hình như bắt đầu mục nát, mắt trần có thể thấy không ngừng tiêu tán. Ngắn ngủi mấy phút, tất cả huyết nhục đều biến mất đến không còn một mảnh, còn sót lại một bộ bạch cốt. Hô, tiếng động rất nhỏ, căn bản không ai đi chú ý, tất cả mọi người chỉ lo địch nhân trước mắt, phân tâm liền sẽ tử vong. Cố kia tử vong chiến sĩ hải cốt trong hốc mắt đột nhiên sáng lên hai đoàn hồng quang, thân thể của hắn rung động bên trong, hai cánh tay trùng điệp chống tại trên mặt đất, chậm rãi bò lên. Giống. Hải cốt mở ra xương chán phát ra rung động linh hồn tiếng giống. Tĩnh, hải cốt chung quanh cùng mãng chiến sĩ ngơ ngác nhìn cố kia hải cốt, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn vừa mới có phải hay không gọi tới lấy? Cô hải cốt này từ đâu tới? Hắn vì cái gì còn có thể đứng đấy? Trong đầu của hắn bị ai lấp bó đúc ra, vì cái gì trong ánh mắt bốc lên hồng quang? Cùng mãng chiến sĩ nhìn xem hải cốt trên đầu không ngừng có. Toát ra. Mà càng thêm kinh dị sự tình vừa mới bắt đầu. Hải cốt chậm rãi nhấc lên bàn tay của hắn, bỏ vào quang đoàn phía trước tựa hồ đang đánh giá. Chậm rãi nắm chặt, buông lỏng, lại nắm chặt, sau đó hoạt động một chút chân của mình. Hắn nghi ngờ nhìn bốn phía, từng đạo bóng người từ trước mắt của hắn bày biện ra tới. Địch nhân, luân hồi địch nhân. Hải cốt đột nhiên động, đột nhiên nhảy lên đến cách hắn gần nhất cùng mãng bộ lạc dân trước mặt, cốt chất bàn tay không trở ngại chút nào xuyên thấu thân thể của hắn, đem hắn giơ lên cao cao. Khục. Kia bộ lạc dân ho khan máu, vươn tay, phí công muốn bắt lấy cái gì? Ánh mắt dần dần ảm đạm, thân thể cũng đã mất đi khí lực, sinh cơ tiêu tán. Hải cốt dùng sức đem thi thể văng ra ngoài, xung vây quanh hắn cuồng mãng bộ lạc dân phát ra chu lên. Theo tiếng gào thét, một tầng khôi giáp màu đen cấp tốc bao trùm hắn. Giết địch, giết địch, giết địch. Lại lần nữa phục sinh tử vong chiến sĩ một tay nhất thuẫn, một tay ta bữa, xông về cuồng mãng bộ lạc dân. Vong linh, cứu mạng a. Cuồng mãng bộ lạc dân có can đảm cùng nhân loại chiến đấu, nhưng cũng e ngại sau khi chết lại lần nữa phục sinh vong linh, kia là đến từ đáy lòng sợ hãi. Bọn hắn căn bản không dám chống cự, từ bỏ công kích, bối rối mà chạy. Một tử vong chiến sĩ đuổi theo chung quanh cuồng mãng chiến sĩ, bắt được người chính là một trận loạn đúa chém ngã, sau đó tìm kiếm người kế tiếp. Nạp La thì mộng, rõ ràng chiến cuộc có lợi, làm sao người phía sau đột nhiên liền hỏng mất đâu? Hắn nghi ngờ nhìn lại, kém chút không có đem cái mũi tốt điên. Một đám bộ lạc chiến sĩ bị một hắc giáp chiến sĩ đuổi theo chặt. Các ngươi đây là có nhiều sợ a? Hắn quay người hướng phía kêu biến thành vong linh tử vong chiến sĩ phóng đi, sắc nhọn đoạn kiếm nhẹ nhàng linh hoạt từ áo giáp khe hở ở giữa đâm đi vào. Hắn chết chắc. Nạp La trong mắt lóe lên vui mừng, buông ra đoạn kiếm nhanh chóng lui lại, vừa vặn tránh thoát tử vong chiến sĩ vung tới một búa. Không có chém trúng Nạp La, kia tử vong chiến sĩ cũng không có thất vọng, mà là cúi đầu xuống nhìn xem bị khôi giáp kẹp lại đoạn kiếm, suy nghĩ một chút, chậm rãi vươn tay cầm chuôi kiếm, nhẹ nhàng đem đoạn kiếm cho rút ra. Trên đoạn kiếm có vết máu, nhưng đó là những bộ lạc khắc dân, không phải đến từ hải cốt tử vong chiến sĩ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Nhìn một chút đoạn kiếm, không thèm quan tâm ném đi, bước nhanh chân truy hướng Nạp La. La ta đâm không đủ sâu. Nạp La nhíu mày, trong tay lại không chậm, từ bên hông sờ một cái, một thanh hoàn toàn mới rắn răng chủy thủ rơi vào trong tay. Nạp La bằng vào linh hoạt đưa tay trêu đùa lấy tử vong chiến sĩ, hắn phát hiện tên này tử vong chiến sĩ lực lượng so những người khác càng lớn, lại không linh hoạt, tốc độ cũng rất chậm. Đây chính là cơ hội. Nạp La âm thiếu, tìm một cơ hội, chủy thủ lần nữa thuận khe hở đâm vào. Lần này chủy thủ không có bị kẹt lại, bị Nạp La thuận lợi rút ra, hắn một đường quần quật lấy chạy ra tử vong chiến sĩ phạm vi công kích, dương mắt nhìn lại. Tử vong chiến sĩ dừng một chút, sau đó lại lần hướng phía Nạp La vọt tới. Cái quỷ gì? Nạp La đơn giản không tin ánh mắt của mình, hai lần ám sát ta, hắn đã sớm phải chết, có thể trước mặt con hàng này không chỉ có không có tử, còn có thể sinh long hoạt hổ phát động công kích. Không dám tin nhìn về phía chủy thủ trong tay. Không có máu. Không có máu. Nạp La ngậm, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy bọn tới trước mặt tử vong chiến sĩ, không kịp nghĩ nhiều, thanh chủy thủ quăng ra, nhanh chóng thối lui đến trong đám người, cẩn thận quan sát đến tên này tử vong chiến sĩ. Kia tử vong chiến sĩ nhìn thấy Nạp La chạy trốn cũng không đuổi theo, đúa chuyển cái hoa, lập tức thẳng hướng cái khác cuồng mãng chiến sĩ. Trong hỗn loạn, vẫn không có ai chú ý. Cái khác chết đi tử vong chiến sĩ cũng nhao nhao rung động, huyết nhục tiêu tán, hóa thành từng cỗ hải cốt vong linh lần nữa đứng lên, phủ thêm khôi giáp màu đen, xông về phụ cận của mãng bộ lạc dân. A, cứu mạng a! Vong linh, không được qua đây vong linh! Chạy a, chạy mau a! Cuồng mãng bộ lạc dân đã triệt để hoảng hốt. Lúc đầu ôm hẳn phải chết quyết tâm luân hồi chiến sĩ đột nhiên phát hiện tiến công đúng lỏng, phía sau cuồng mãng tựa hồ bị người công kích. Viện quân, viện quân, trúng sát, giết địch! Lực biết cơ hội tới, lập tức điên cuồng hét lên, lần nữa cổ vũ sĩ khí, hướng phía cuồng mãng bộ lạc dân bật mạnh. Sau lưng loạn cuồng mãng bộ lạc dân đã vô tâm chiến đấu, bọn hắn sợ hãi bị hai mặt giáp công, vừa chiến vừa lui, lại bị lực bọn hắn phản công thành công. Hơn 10 tên khôi phục tử vong chiến sĩ mang theo đứa nhỏ không ngừng đuổi giết cuồng mãng bộ lạc dân, không lưu tình chút nào đem bọn hắn giết chết. Nạp La cả người đã choáng váng, hắn không thể tin được hết thảy trước mắt, hắn vừa rồi nhìn tận mắt một cỗ thi thể huyết nhục tăng dã, biến thành hải cốt khôi phục. Chúng ta đến cùng chọc người nào a? Trung quanh đều là tan tác cuồng mãng bộ lạc dân, Nạp La không cách nào đi ngăn cản, cũng không dám đi ngăn cản, bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng đang sợ hãi lấy những cái kia lần nữa phục sinh quái vật. Chương 93, chân chính diện mục ta năm ngoái mua một đống biểu a, cái này mẹ nó là cái gì? Tiểu Bạch thân ảnh nổi đồng bền giữa không trung, toàn bộ hành trình mắt thấy tử vong chiến sĩ từ tử vong chuyển biến thành vong linh toàn bộ quá trình, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, rốt cục phát nổ nói tụ. Đây chính là tử vong chiến sĩ chân chính diện mục. Hệ thống tự hào nói, chân chính diện mục. Tiểu Bạch tự lẩm bẩm, ý nguyên không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ngươi nói có khủng long, có cự thú, có cự trùng, người nguyên thủy có các loại cổ quái kỳ lạ năng lực, hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng là vong linh, cái này không thể nào tiếp thu được, người đã chết vì sao lại lần nữa sống tới? Cái này sao có thể? Mặc dù hắn tự thân cũng là loại kỳ quái sinh mệnh hình thái, nhưng là kiếp trước tư duy y nguyên ảnh hưởng hắn. Không sai, chẳng lẽ túc chủ coi là tử vong chiến sĩ chính là một đám hất lên khôi giáp chiến sĩ? Hay là nói bởi vì khôi giáp dọa người mà được xưng là tử vong chiến sĩ? Hệ thống thanh âm tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Ta còn thực sự chính là cho rằng như vậy. Tiểu Bạch thực sự cầu thị hồi đáp, hắn cảm giác như thế tử vong chiến sĩ liền đã phi thường chiếm tiện nghi, phi thường cường đại. Dĩ nhiên cũng phải, đều nói là tử vong chiến sĩ à, bọn hắn tử vong về sau mới có thể được xưng là chân chính chiến sĩ. Hệ thống giải thích nói. Sao? Tử vong chiến sĩ là như thế này giải thích à? Tiểu Bạch cảm giác mình có chút ngộng, hợp lấy khi còn sống cũng không tính là chiến sĩ a, không sai, bọn hắn hiện tại mới thật sự là tử vong chiến sĩ, không có cảm giác đau, không sợ tử vong, có thể phóng thích cường đại nhất công kích chiến sĩ, có thể xưng là tổn tụ tập cô máy rất chóc. Hệ thống thanh âm bên trong mang theo cố để Tiểu Bạch tóc gáy đều dựng lên tới lanh ý, hắn biết hệ thống nói không sai, những này cũng đích thật là phù hợp tử vong chiến sĩ miêu tả, nhưng hắn không nghĩ tới tử vong chiến sĩ chân chính chỗ cường đại lại là chết mất về sau mới xuất hiện, cái này được không chân thực. A, nhân loại hình thái dưới, cho dù là bọn họ thân thể không có cảm giác đau, không sợ tử vong, nhưng khi bị công kích thời điểm bọn hắn y nguyên sẽ có theo bản năng trốn tránh, y nguyên sẽ có bản năng phản ứng, đồng thời không cách nào sử dụng lực lượng cường đại nhất. Hệ thống cười lạnh nói lần nữa, không cách nào sử dụng lực lượng cường đại nhất. Tiểu Bạch đột nhiên minh bạch, nhân loại cuối cùng có thiếu hụt, bọn hắn có tình cảm. Trở thành tử vong chiến sĩ, bọn họ đích xác không có cảm giác đau, nhưng bọn hắn còn có tình cảm, những này tình cảm sẽ để cho bọn hắn có theo bản năng hành vi, thì như tránh né, hoặc là vô ý thức cơ bắp phản ứng. Nhân loại dù là chịu qua huấn luyện nghiêm khắc nhất cũng không nhất định có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, đây chính là bởi vì tình cảm cùng tiềm thức tạo thành. Có thể biến đổi thành tử vong chiến sĩ về sau, đây hết thể liền đều không tồn tại. Bởi vì, bọn hắn, đã chết. Tình cảm cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn, cơ bắp, huyết dịch cũng đều không tồn tại, sẽ không dẫn đến vô ý thức hoặc theo bản năng cơ bắp phản ứng, cho nên bọn hắn có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất, cũng không hề cố kỵ công kích địch nhân. Cho nên những cái kia cùng mãng bộ lạc dân không đơn thuần là bởi vì sợ bọn hắn, cũng bởi vì không cách nào ngăn cản bọn hắn. Tiểu Bạch đột nhiên hiểu rõ. Sau khi chiến đấu bọn hắn sẽ lần nữa chết đi à? Tiểu Bạch cảm xúc có chút xa xút mà hỏi, hắn sợ hai nghe được khẳng định đáp án, những này biến thành người chết tử vong chiến sĩ là đáng giá tôn kính, bọn hắn khi còn sống bởi vì bộ lạc mà chiến, sau khi chết ý nguyên. Túc chủ ngươi đã may mắn sớm đổi anh linh linh hộ, bằng không bọn hắn sau khi chiến đấu sẽ tiêu tán rơi. Hệ thống nói, ừm, ý kia là bọn hắn sẽ không chết. Tiểu Bạch con mắt lóe sáng sáng, rất hưng phấn hỏi. Dựa theo nhân loại thuyết pháp, bọn hắn đã chết mất, rất khó dù có được một câu huyết nhục chi khu, nhưng bọn hắn linh hồn sẽ tiến vào anh linh hồn, chờ đợi lấy ngươi triệu hoán ra, chỉ cần ngươi cần, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ lại lần nữa đứng dậy, vì bộ lạc mà chiến. Hệ thống thản nhiên nói, dạng này cũng tốt ta, chí ít bọn hắn sẽ không biến mất. Tiểu Bạch trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần sẽ không biến mất liền tốt, như thế liền còn có cơ hội. Hắn lại không ngừng trở nên cường đại, trở thành cường đại hơn thần linh, có lẽ còn có cơ hội gặp lại đâu. Chờ một chút, ngươi nói bọn hắn chờ đợi ta triệu hoán. Ý là ta còn có thể để bọn hắn lấy hiện tại tư thái xuất hiện. Tiểu Bạch đột nhiên chú ý tới hệ thống nửa câu nói sau, hỏi: "Không sai, chỉ cần bọn hắn anh linh không có tiêu tán, ngươi tùy thời có thể lấy để bọn hắn lại trở thành tử vong chiến sĩ." Hệ thống thanh âm bên trong lộ ra cỗ tự hào. "Trời ạ." Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn trời, thì thầm trong lòng, ta đến cùng là chế tạo dạng gì quái vật? Thực lực mạnh, phòng hộ mạnh, còn sẽ không chết hài cốt, bọn gia hỏa này không đơn giản có thể bảo hộ bộ lạc, thậm chí có thể bình định hết thảy. "Không, tốc chủ, ngươi không để ý đến một điểm, đó chính là anh linh không thể tiêu tán." Hệ thống thăm dò đến Tiểu Bạch ý nghĩ, không chút do dự cảnh cáo nói: "Anh linh không thể tiêu tán là có ý gì?" Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi: "Anh linh cũng là linh hồn, nhưng là phi thường cường đại linh hồn, ngươi có thể đem nó nhìn thành là một loại kỳ lạ năng lượng thể, bọn chúng khu động lấy hài cốt tại chiến đấu, có thể quá trình này sẽ tiêu hao năng lượng." Hệ thống tận lực đơn giản giải thích, hắn cũng biết, mình cái này túc chủ cũng không phải là cái gì dân kỹ thuật, nói quá rườm rà hắn nghe không hiểu. Nói cách khác năng lượng hao hết, tử vong chiến sĩ liền xong đời. Tiểu Bạch nghĩ đến trong đó bí quyết. Không sai, còn có nếu như tử vong chiến sĩ xương đầu vỡ vụn, anh linh liền sẽ tự hành trở về linh hồn, mà quá trình này nếu như bị can thiệp, anh linh y nguyên sẽ tiêu tán. Hệ thống nói bổ sung. Tiểu Bạch điểm gật đầu, xem như triệt để minh bạch. Đây chính là tiểu thuyết cùng mạn gạ bên trong khô lâu bình, năng lượng hao hết, xong đời, đầu bị đập nát, xong đời, nếu không liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Còn có cái gì? Tiểu Bạch quyết định hỏi cẩn thận một chút. Cũng là năng lượng phương diện, sau mỗi lần chiến đấu, anh linh đều cần trở lại linh hồn tu dưỡng, sẽ phục hồi từ từ, mà thân thể của bọn hắn bị hao tổn về sau, cũng có thể tự hành khôi phục. Cái này đều cần thời gian rất dài, cho nên không đề nghị túc chủ thường xuyên vận dụng bọn hắn. Hệ thống rất tốt bụng nhắc nhở, sợ Tiểu Bạch tâm huyết dâng trào không ngừng dùng tử vong chiến sĩ đi mở chiến. Tiểu Bạch điểm gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, ý tứ chính là anh linh còn cần nạp điện, mà lại nạp điện tốc độ còn rất chậm. Thế nhưng là dù vậy, anh linh cường đại cũng là không thể nghi ngờ, mặc dù không cách nào dùng để viễn chinh, nhưng là dùng để bảo vệ bộ lạc quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Sau khi chiến đấu chỉ cần nghỉ ngơi liền sẽ khôi phục, loại này cường đại thuộc tính đơn giản vô địch. Tiểu Bạch lúc này liền muốn nói câu nào, còn có ai? Túc chủ cũng không cần mơ mộng hao huyền quá, bọn hắn trở thành chân chính tử vong chiến sĩ về sau liền đoạn tuyệt thăng cấp hy vọng, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại hiện tại trạng thái. Hệ thống đột nhiên cảm giác không thể để cho Tiểu Bạch quá đắc ý, thế là rêu cợt nói: "Thăng cấp." Tiểu Bạch đầu góc tựa hồ đột nhiên khai thiếu, quả quyết bắt lấy từ mấu chốt. "Ai nha nha, giống như bại lộ cái gì?" Hệ thống cũng biết mình nói sai, lập tức vô sỉ chui, lưu lại một cái bí mật dày vò đến khó chịu Tiểu Bạch. Chương 94, luân hồi thắng lợi tử vong chiến sĩ phục sinh, đây là cuồng mãng căn bản không có nghĩ tới sự tình, tinh thần của bọn hắn triệt để hỏng mất, không thể ức chế sinh ra tan tác. Liền ngay cả chính Nạp La cũng gia nhập đảo binh bên trong, hắn không dám quay đầu, hắn sợ hãi bị những hài cốt này quái vật để mắt tới. Hắn có can đảm chiến đấu, lại không muốn đi đối mặt những cái kia giết không chết quái vật. Cũng may lực cùng qua còn nhớ rõ Tiểu Bạch phân phó, bọn hắn một bên truy sát, một bên thu nạp lấy đầu hàng cuồng mãng bộ lạc dân, để cho người ta đem bọn hắn trói lại, xua đuổi qua một bên, chờ lấy bị mang về luân hồi bộ lạc. Trận chiến đấu này thắng lợi không hiểu đấu, nhưng thắng lợi tư vị lại như cũ tốt đẹp như thế. Một mực đem cuồng mãng người truy sát đến trong rừng rậm, luân hồi bộ lạc dân mới thỏa mãn xoay người trở về. Gặp rừng thì đừng bảo, xâm lâm nguy hiểm. Lực mang người bắt đầu quét dọn chiến trường, thu nạp bộ lạc các huynh đệ thi thể, sưu tập cuồng mãng bộ lạc dân trên người trang bị, thậm chí liền ngay cả mãng xà cũng không buông tha, hết thể rút gân lột ra, thịt rắn cũng sẽ bị chế tác thành thịt khô, biến thành luân hồi bộ lạc dân khẩu phần lương thực. Một trận chiến này, đối với luân hồi bộ lạc dân tới nói, mặc dù thắng lợi, nhưng cũng tổn thất rất nhiều. Hơn 10 tên tử vong chiến sĩ, gần 200 tên phổ thông bộ lạc chiến sĩ chiến tử. Cái này đều là luân hồi lực lượng trung kiên, đột nhiên tổn thất nhiều như vậy, đối với luân hồi đả kích có thể nghĩ. Lực đi vào những cái kia phục sinh tử vong chiến sĩ trước mặt, bọn hắn không có tiêu trừ áo giáp, rất mờ mịt đứng tại chỗ. Qua sớm lực một bước đi vào bên cạnh của bọn hắn, chính đầy hiếu kỳ đánh giá bọn gia hỏa này, hắn cảm thấy một tia dị thường. "Các huynh đệ, có thể đem áo giáp tiêu trừ." Lực đi tới, vừa cười vừa nói, hắn rất cảm tạ cái này hơn 10 người tử vong chiến sĩ, nếu là không có bọn hắn, trận chiến đấu này liền thua. Một tử vong chiến sĩ chậm rãi đung đưa đầu, nhìn về phía chung quanh đồng bạn, sau đó lại nhìn một chút lực, trong mắt kia hai đoàn hồng quang hơi nhúc nhích một chút, trên người áo giáp dần dần biến mất. "Ta dựa vào, cái quỷ gì?" Áo giáp phía dưới lại là một bộ hài cốt, dọa đến qua nhảy lên, hoảng sợ nói. Lực cũng trợn tròn mắt, tử vong chiến sĩ phục sinh thời điểm hắn bị vây quanh ở chiến đoàn ở giữa, căn bản không có nhìn thấy phục sinh một màn, chờ hắn nhìn thấy những này tử vong chiến sĩ thời điểm, bọn hắn đã phụ thêm áo giáp, cùng người bình thường vô ý, cho nên lực căn bản không biết bọn giá hỏa này vậy mà đã biến thành vong linh. Hắn đánh giá còn lại không có giải trừ áo giáp phục sinh người, càng xem càng là nhìn quen mắt, một chút trên khải giáp nhỏ bé khác nhau bị hắn từng cái phân biệt ra được. Tất cả đều là chiến sĩ đã chết. Những người này đều là chết đi tử vong chiến sĩ. Các ngươi. Lực thanh âm khàn giọng, trong mắt có nước mắt đang lăn lộn. Đối với lực bọn hắn tới nói, tử vong cũng không đáng sợ, vậy chỉ bất quá là trở về đến thần bên người mà thôi, mà trước mặt tử vong chiến sĩ lại làm cho hắn cảm động, bọn hắn đã chết đi, lại một lần đứng lên, chỉ vì thủ hộ bộ lạc các mình. Từng người tử vong chiến sĩ giải trừ trên người áo giáp, lộ ra hải cốt thân thể, tinh tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn xem lực cùng qua. Bọn hắn muốn nói cái gì, có thể quay hàm xương đập lên, nhưng không có bất kỳ thanh âm nào, bọn hắn có thể phát ra linh hồn hò hét, lại không cách nào hướng người bình thường đồng dạng nói chuyện. Bộ lạc dân hiển nhiên cũng nhìn thấy dị thường, bọn hắn nhao nhao xuống lại tới, kinh hãi nhìn xem những này hải cốt. A, ba, một bộ lạc dân bị giật nảy mình, nhịn không được kinh hô, lại bị qua một cái não bầu đập ngã trên mặt đất. Hắn cũng đã minh bạch những này hải cốt rốt cuộc là ai, không cho phép có người đối bọn hắn bất kính. Những này hải cốt là chân chính anh hùng, chân chính dũng sĩ, lẽ ra nhận tôn trọng. Tất cả mọi người an tĩnh nhìn xem hải cốt, những hải cốt này cũng nhìn xem đã từng các huynh đệ, bọn hắn cố gắng muốn nói cái gì, để bầu không khí không muốn như vậy bị thương, nhưng lại làm sao cũng không phát ra được thanh âm nào. Túc chủ, không sai biệt lắm muốn đem bọn hắn triệu hoán sẽ anh linh hồn, cho dù bọn hắn không có chiến đấu, linh hồn chi lực cũng đang tiêu hao, lại tiếp tục đoán chừng muốn tiêu tán. Hệ thống gặp Tiểu Bạch chậm chạp không có động tác, hảo tâm nhắc nhở. A, tốt. Tiểu Bạch có chút giật mình, nét mặt của hắn có chút ngốc trệ, bị người chết cùng người sống ở giữa tình cảm cảm nhiễm, có lẽ đây chính là hắn chưa hề trải nghiệm qua chiến hữu tình đi. Thân ảnh lóe lên một cái, Tiểu Bạch lần nữa về tới đồ đằng không gian. Em, Túc chủ, ta nói là để ngươi triệu hồi anh linh, chính ngươi chạy về đến làm gì? Hệ thống thanh âm có chút ngộng, cảm giác mình Túc chủ tựa hồ ngớ ngẩn. Tiểu Bạch mặt đỏ lên, mới vừa rồi bị cảm xúc lây nhiễm, căn bản không nghe rõ hệ thống nói cái gì, còn tưởng rằng nó gọi là mình trở về đâu, kết quả làm xiên. Đi ra đồ đằng đại điện, đi vào linh hộp tế đường. Tế đường bên trong có bộ lạc dân tại thành kính cầu nguyện, bọn hắn nhìn thấy Tiểu Bạch về sau lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó tranh thủ thời gian túi người xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ hai chọc giận tới thần linh. Tiểu Bạch không tâm tư quản bọn họ, tự mình đi tới linh hộp đằng sau, nhẹ nhàng vất qua anh linh hộp phía trên hoa văn, trên tay trải qua một vòng thần quang, từ từ mở ra cái nắp. Hôn trở về này, thanh âm không lớn, lại như là thiên địa thanh âm, ở xa chiến trường các chiến sĩ vậy mà cũng nghe thật sự rõ ràng. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó lại quay đầu nhìn về phía đã hóa thành hải cốt chiến hữu. Các ngươi muốn rời đi à? Lực nước mắt cuối cùng vẫn không có rơi xuống, một thiết hán, không thể thúc thiết, hắn hung hăng hít vào một hơi, đi tới hải cốt vong linh trước mặt hỏi. Hải cốt vong linh nghe được thanh âm này cảm giác cùng lực bọn hắn nghe được cũng không đồng dạng, bọn hắn nghe được thanh âm này về sau cũng cảm giác từ nơi sâu xa xuất hiện một cỗ lực lượng, đang không ngừng hấp xả lấy bọn hắn linh hồn, muốn đem linh hồn của bọn hắn từ trong thân thể mang đi. Lần này từ biệt, cũng không biết có hay không gặp lại ngày. Hài cốt đám vong linh y nguyên không cách nào phát ra âm thanh, nhưng bọn hắn lại có thể dùng hành động. Một hài cốt vong linh đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy Lực, vỗ vỗ Lực phía sau lưng, còn giống như còn sống, sau đó lại đi hướng qua, cùng hắn ôm. Phía sau hài cốt vong linh học theo, từng cái ôm ấp lấy mình đã từng chiến hữu cáo biệt. Hạng nhất vong linh tại ôm tất cả mọi người về sau, buông ra tân thần, không còn áp chế linh hồn của mình, để cho mình linh hồn đi theo kia cố kỳ dị lực lượng mà đi. Trong mắt của hắn hồng quang dần dần tiêu tán, hài cốt cũng không có trèo trống, tản mát đến trên mặt đất. Cái khác hài cốt vong linh cũng nhất nhất tiêu tán, biến thành không có chút nào sinh khí hài cốt. Đi tốt, các minh đệ. Lực nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói. Trong mắt hắn, càng nhiều linh hồn phiêu đãng, vậy cũng là chiến tử bộ lạc dân, linh hồn của hắn xông về luân hồi bộ lạc phương hướng. Tất cả tử vong chiến sĩ đều ngẩng đầu, nhìn xem linh hồn trở về một màn. Linh hồn tế đường. Nơi này nhưng không có tử vong chiến sĩ, bộ lạc dân cũng không nhìn thấy linh hồn, chỉ có Tiểu Bạch mới có thể nhìn thấy, từng đạo linh hồn không ngừng bay trở về, sau đó vùi đầu vào anh linh linh trong hộp. Đợi đến cuối cùng một cái linh hồn trở về, Tiểu Bạch chậm rãi đóng lại anh linh linh hộp cái nắp, cũng không đi quản quỷ bộ lạc dân, thản nhiên đi ra tế đường, về tới đồ đằng đại điện. Cất ký hài cốt, đừng làm rối loạn, ai dám làm rối loạn, ta giết chết hắn. Qua đạt được Tiểu Bạch chỉ thị, kêu gọi bộ lạc dân thu nạp những hài cốt này vong linh xương cốt. Bọn hắn thật sẽ còn phục sinh a? Thần linh nói bọn hắn còn có cơ hội phục sinh, cái kia hẳn là cái này thật sao? Qua một bên dẫn người cẩn thận thu xương cốt, một bên suy nghĩ lung tung, bọn hắn đem mỗi bộ hài cốt xương cốt thu cùng một chỗ, trở lại bộ lạc về sau, bọn hắn sẽ bị một lần nữa hợp lại, thích đáng an trí. Chương 95, liên lạc lang linh luân hồi bộ lạc còn lại các chiến sĩ, mang theo thi cốt về tới bộ lạc, khiến mọi người biết tin tức thắng lợi. Bộ lạc lâm vào sung sướng hải dương, bọn hắn không có vì những cái kia người đã chết bi thống, bởi vì không đáng bi thống, bọn hắn là về tới thần linh bên người, cái này có gì có thể bi thống. Bọn hắn vừa múa vừa hát, chia sẻ lấy thắng lợi vui sướng. Bộ lạc dân đem chết đi chiến sĩ mai táng, lại tại nguyên bản sinh hoạt sơn động đến an trí tử vong chiến sĩ hải cốt. Lực nói cho bọn hắn, những này hải cốt sẽ thành bộ lạc thủ hộ giả, lúc có địch nhân đến, bọn hắn sẽ lần nữa đứng lên, đi ra sơn động, đánh giết những cái kia xâm phạm địch nhân. Thi thể phục sinh loại chuyện này vô luận ai đụng phải đều sẽ sợ hãi, nhưng nếu là những này vong linh đứng tại phía bên mình, vậy liền không có gì phải sợ. Mới tù trưởng còn không có tuyển ra đến, lão tù trưởng Sinh Như cũ tại chủ trì bộ lạc sự vật, hắn dẫn người đem hài cốt tạm thời sắp đặt, cũng để cho người ta gấp rút tu kiến sơn động, khiến cái này thủ hộ giả có thể tốt hơn ngủ yên. Tế tự là nhất định phải, đồ đằng thần điện bên trong sung sướng rất lâu, khắp nơi đều là vui vẻ tiếng cười. Tế tự kết thúc về sau, mọi người lại về tới bộ lạc trụ sở tiếp tục chúc mừng, đồ đằng thần điện thì an tĩnh lại, có vẻ hơi thê lương. Tiểu Bạch từ đồ đằng không gian bên trong ra, đứng tại đồ đằng trụ đỉnh, ngắm nhìn phương xa, nghĩ đến quê hương của mình. Meo. Tiểu bố. Meo. Không cho phép ăn bụng thịt khô, đến lúc đó lại muốn bị mắng. Meo. Tiểu Bạch nhìn một chút phía dưới, không khỏi lộ ra tiểu dung, huyền vậy mà không có cùng mọi người trở về, mà là lưu tại đồ đằng thần điện, lúc này đang cùng tiểu bố cướp một miếng thịt làm. Tiểu bố lúc này đã triệt để trở thành một cái ăn hàng, căn cứ đầu có thể đứt, máu có thể chảy, thịt khô không thể không có phương châm, vô luận huyền dùng cái gì thủ đoạn, nó đều tuyệt không nhả ra, dù là bị dán tại giữa không trung, cũng gắt gao cắn thịt khô không buông ra. Ngươi còn muốn về nhà a? Hệ thống thanh âm ung dung truyền đến. Đương nhiên. Tiểu Bạch nói rất khẳng định đạo. Ánh mắt lại y nguyên nhìn xem phía dưới huyện cùng tiểu bố. Vì cái gì? Nơi này không tốt sao? Ở chỗ này, ngươi có thể không ngừng trở nên cường đại, có được sùng bái ngươi người, yêu thích ngươi người. Nữ nhân, quyền lợi, những này tiện tay có thể đến, vì cái gì ngươi một mực níu lấy về nhà không thả đâu? Hệ thống không hiểu hỏi. Ổ vang ổ bạc, không bằng mình ổ chó, chỗ nào cũng không bằng nhà tốt, quê quán có thân nhân của ta, ta nhất định phải trở về. Tiểu Bạch nắm đấm nắm chặt. Tiểu Bạch có thích hay không dị giới? Vừa tới thời điểm, Tiểu Bạch nhất định sẽ nói, không quan trọng. Hắn với cái thế giới này không có cảm giác gì, trên đại thể cảm giác chính là trận trò chơi, hay là trận động. Nhưng bây giờ, hắn sẽ nói thích, vô luận là những cái kia bộ lạc dân, hay là cái này huy hoàng đại thời đại, hay là có được cải biến thế giới lực lượng, cái này cũng có thể làm cho hắn thích thế giới này. Nếu là đổi những tiểu thuyết khác bên trong nhân vật chính, đại khái liền sẽ thành thật thật ở chỗ này cái thế giới đi, dù sao mình có hệ thống, hay là cái thần linh, sẽ quên đã từng quên hương, sẽ quên cha mẹ của mình bằng. Chỉ sợ chỉ có tại nửa đêm nhàm chán thời điểm mới có thể ngẫu nhiên nhớ tới. Sau đó hoài nghi lấy những cái kia là ký ức hay là không thực tế mộng. Tiểu Bạch không giống, hắn là cái cố chấp gia hỏa, cho nên hắn sẽ không bỏ rơi về đến cố hương giã vọng, dù là thế giới này cho dù tốt, hắn cũng sẽ muốn về đến cố hương đi. Qua cũng không cùng lấy mọi người trở lại bộ lạc, tại chiến đấu về sau hắn trực tiếp xuất phát, hắn có nhiệm vụ trọng yếu mang theo, hắn muốn đi liên lạc lang linh bộ lạc, làm tốt tiến đánh cuồng mãng chuẩn bị. Nếu như nói phía trước lang linh còn đang do dự, hiện tại đã không cần do dự, cuồng mãng sinh lực quân đã trong trận chiến này bị luân hồi phá tan. Ngoại trừ chết đi bộ lạc dân, còn lại cuồng mãng nhóm đã tản vào đến trong rừng rậm. Sâm lâm rất nguy hiểm, qua cảm giác những người còn lại có thể trở về 1/2 phần 10 đó chính là may mắn. Cùng luân hồi một trận chiến, cuồn mãng tổn thất mấy trăm người sức chiến đấu, thậm chí trong đó còn có dò xét mãng xà chiến sĩ, đây tuyệt đối là đối với cuồn mãng một đòn nặng nề. Nếu là lúc này còn nhìn không cho phép cơ hội, như vậy lang linh bộ lạc cũng quá choáng váng. Chiến đấu kết thúc về sau, Tiểu Bạch liền tự mình tìm được qua, để hắn đi gấp rút liên hệ, tranh thủ triệt để hủy diệt cuồn mãng, đây cũng là phía trước liền đã định tốt kế hoạch. Tại bộ lạc lâm vào cuồng hoan thời điểm, qua mang theo hai người đã chui vào trong rừng rậm, tiến về lang linh bộ lạc. Qua là cái thông minh thợ săn, lâu dài đi săn kinh nghiệm, để hắn đối với xâm lâm có rất sâu lý giải, những kinh nghiệm này trở thành hắn trong rừng rậm sinh tồn mấu chốt. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm đạt tới lang linh lãnh địa. Lang linh lãnh địa dấu hiệu là trên cành cây vết trảo, cùng dễ cây hạ mùi nước tiểu khai. Qua cũng không có quá mức xâm nhập, hắn tìm cái địa phương an tĩnh chờ đợi. Lang linh bộ lạc vẫn luôn có tuần tra thói quen, mà lang cái mũi phi thường linh, bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện qua tung tích. Nếu như qua quá thâm nhập, liền sẽ bị xem như người xâm nhập, đến lúc đó liên minh không thành công nói, cố gắng ngay cả mạng nhỏ đều phải bằng dao. Chính như cùng qua dự đoán, rất nhanh, năm tên lang linh kỵ sĩ đã tìm được bọn hắn. Các ngươi là ai? Dẫn đầu lang linh kỵ sĩ trên dưới đánh giá qua một phen, cao mày hỏi, hắn đến không có cảm giác qua là cái người xâm nhập, dù sao hắn cũng không có xâm nhập lang linh lãnh địa, cho nên ngự khi đến cũng coi như khách khí. Ta, qua, đến từ luân hồi. Qua từ dưới đất đứng lên thân, đem thịt khô tiện tay ném đi, ngẩng đầu đỡ ngực nói, luân hồi. Dẫn đầu lang linh kỵ sĩ suy tư một chút, xác định mình chưa từng nghe qua cái tên này, không khỏi nghi ngờ hỏi, đó là cái gì địa phương? Các ngươi quên đi đoạn thời gian trước đánh lén cuồng mãng dung si rồi sao? Qua mặt tâm trầm, mảy may không có phát giác mình sơ hở trong lời nói, kẻ đánh lén tại sao lại là dũng sĩ đâu, dù sao trong lòng hắn, luân hồi bộ lạc chiến sĩ đều là dũng sĩ, chính hắn đương nhiên cũng thế. Là các ngươi. Kỵ sĩ kia sắc mặt thay đổi, lộ ra tiểu dung. Nói lên luân hồi bọn hắn không biết, nhưng nói lên ti tiện que gỗ kẻ đánh lén, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, bọn hắn làm sao có thể không biết. Mà lại những người đánh lén này có vẻ như còn cùng bọn hắn là cùng một bọn, nên tính là minh hữu quan hệ đi. Nghĩ tới đây, dẫn đầu kỵ sĩ càng thêm nhiệt tình, dẫn dắt đến qua tiến về lang linh bộ lạc. Về phần nói hẳn là hoài nghi một chút qua thân phận loại hình, nói đùa, cứ như vậy ba người, có gì có thể hoài nghi. Chẳng lẽ có bộ lạc nào điên rồi, phái ba người đến công kích lang linh bộ lạc à? Qua cũng không sợ bọn gia hỏa này công kích mình, nên ngang đuổi theo, kia làm giận Khang Nạp bước đến là để dẫn đầu kỵ sĩ coi trọng hắn một chút. Phách lối như vậy, khẳng định có bản sự, nếu không làm sao dám như thế thiếu đánh đi tại cái khác bộ lạc thổ địa bên trên. Tiểu Bạch nếu là biết dẫn đầu kỵ sĩ ý nghĩ, nhất định sẽ nói cho hắn biết, có bản lãnh hay không kia là không biết, nhưng ở luân hồi hắn đi đường cũng là như thế thiếu đánh. Chương 96, hai thần đối thoại hơn nửa tháng về sau, qua về tới luân hồi trụ sở, mang về lang linh bộ lạc tin tức. Hơn nửa tháng a, muốn qua biện pháp giải quyết tin tức truyền lại vấn đề. Tiểu Bạch tại đồ đằng không gian bên trong đông đưa đầu, loại tin tức này truyền lại thật sự là quá chậm, có tác dụng trong thời gian hạn định tính cơ hồ biến mất, thời gian nửa tháng thực sự quá dài, ở giữa khả năng phát sinh quá nhiều chuyện. Nơi này nhưng không có điện thoại. Hệ thống cảm giác mình hẳn là Tiểu Bạch đánh một chút dự phòng trầm, tỉnh con hàng này đi suy nghĩ như thế nào đưa di động cho lấy ra. Ta biết, nhưng còn có thể cân nhắc cổ đại phương pháp, vậy cũng so hiện tại nhanh hơn, dịch trạm, dùng bồ câu đưa tin loại hình. Tiểu Bạch sờ lên cầm suy nghĩ nói, tại ngươi nghĩ ra được trước đó, có phải hay không hẳn là trước trông thấy hắn. Hệ thống rất tốt bụng nhắc nhở. Kia đến là, Tiểu Bạch điểm gật đầu, sửa sang lại một chút mình đế quân trường bảo, từ đồ đằng không gian giáng lâm đến qua trước mặt. Đồ đằng đại điện bên trong đứng đấy ba người, qua, lực cùng lao tù trưởng sinh. Bọn hắn đối với Tiểu Bạch ra sân đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhưng lễ tiết không thể phí. Đứng lên đi, lang linh bên kia là cái gì ý tứ? Tiểu Bạch phất phất tay, để ba người đứng người lên, lúc này mới hỏi. Lang linh đồng ý kết minh, đồng thời đã bắt đầu chuẩn bị tiến công cuồng mãng bộ lạc. Bọn hắn yêu cầu chúng ta cũng muốn phái ra dũng sĩ cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đánh cuồng mãng bộ lạc, còn muốn cùng ta thần thương nghị chiến lợi phẩm thuộc về vấn đề. Qua đơn giản đem lang linh ý tứ nói cho Tiểu Bạch nghe. Ừm. Lang linh cuồng vọng như vậy, dám cùng một vị thần linh thương lượng chiến lợi phẩm thuộc về. Tiểu Bạch ánh mắt híp lại, lóe nguy hiểm qua mang. Thần linh không phải nhân loại, bọn hắn cao cao tại thượng, bảo hộ lấy nhân loại đồng thời, cũng hưởng thụ lấy nhân loại cung phụ. Cho dù là đối địch bộ lạc, cũng muốn bao nhiêu tôn trọng một chút đối phương thần linh, đây là quy củ. Một cái người nguyên thủy bộ lạc cũng dám buông lời thương lượng với thần linh sự tình, quá không tôn kính đi, ai cho bọn hắn lá gan? Là cùng bọn hắn thần linh thương lượng chiến lợi phẩm thuộc về vấn đề. Qua nhìn thấy Tiểu Bạch sắc mặt giật nảy mình, tranh thủ thời gian quỳ xuống giải thích nói. Tiểu Bạch lúc này mới cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều, bằng không hắn liền muốn cân nhắc muốn hay không kết mình, không chừng sẽ lại cùng lang linh đánh qua một trận cũng khó nói. Vừa cẩn thận cùng qua Hàn Huyên trò chuyện, Lang Linh đem thương nghị địa điểm ổn định ở Dịch Thị Sơn Cốc, Song Phương đều cầm thần linh tín vật, Song Phương thần linh tiến hành câu thông. Tiểu Bạch cảm giác cái này không có tâm bệnh, định tại Dịch Thị Sơn Cốc cái này rất tốt, chí ít không cần lo lắng sẽ bị mai phục, cũng liền đáp ứng. Lần này đi Dịch Thị Sơn Cốc nhân tuyển là Lực, Qua, Khâu, Nha, Liệt, 5 người mang lên Tiểu Bạch thần chi tín bài. Lang Linh bộ lạc khoảng cách Dịch Thị Sơn Cốc không tính xa, qua bọn hắn người liền can đạt tới thời điểm, Lang Linh đám sứ giả đã sớm chờ, thậm chí ngay cả đàm phán sân bãi đều đã bố trí xong, một cái khoáng đạt rộng rãi sơn động. Cần chúng ta giúp đỡ bố trí tế đàn a. Một lang linh chiến sĩ đi vào qua phía trước một trận nháy mắt ra hiệu nói, hắn là lần trước cùng qua gặp qua một lần lang linh tiểu đội trưởng, cùng qua lẫn vào rất không tệ, lần này cũng là hắn dẫn đội. Lang Phong. Qua nhìn thấy lang linh tiểu đội trưởng, vui sướng đi lên trước, cùng hắn tới cái ôm, sau đó tài nói ra, chúng ta không cần tế đàn, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi hảo ý. Lang Phong gật gật đầu, đem bọn hắn dẫn tới trong sân động, ở nơi đó đã bố trí xong một cái mini tế đàn, phía trên đặt vào một viên lang đầu xương, xương đầu phía trên dùng máu vẽ lấy văn lộ kỳ quái, có loại cảm giác thần bí. Tại sao muốn bố trí tế đàn? Tiểu Bạch một mặt không hiểu hỏi, nhìn hắn bên này nhiều đơn giản, một cái thần chi tín bài liền làm xong. Ngươi làm mỗi một cái thần linh đều có ta vĩ đại như vậy hệ thống a? Bọn hắn nhưng không có thần chi tín bài thuận tiện như vậy đồ tốt. Hệ thống rất ngạo kiều nói, còn có loại thuyết pháp này. Tiểu Bạch lập tức tinh thần, rất vui vẻ mà hỏi, cảm giác kia thật giống như nghe được những người bạn nhỏ khác không có mình đồ chơi đồng dạng. Đương nhiên, bản hệ thống thế nhưng là rất cường đại, thần chi tín bài thế nhưng là hệ thống xuất phẩm đồ tốt, lang linh loại này cực thấp cấp thần linh chỉ có thể dùng đặc thù dẫn đạo vận, còn muốn bố trí tế đàn, tại khoảng cách gần tình huống dưới mới có thể cùng cái khác thần linh câu thông. Hệ thống rất đắc ý nói, ngươi cho rằng dạng này liền xong rồi? Dĩ nhiên không phải, dạng này câu thông thời điểm, lang linh còn không có tầm mắt, thanh âm của hắn cũng không thể bị bộ lạc dân nghe được, cùng ngươi thần chi tín bài so ra kém xa. Dừng một chút, hệ thống nói lần nữa, ta đi, như thế ra sức a. Tiểu Bạch con mắt lóe sáng đường đường, xem ra chính mình cái này thần linh lẫn vào vẫn là tương đối không tệ à, còn tốt mình có xuyên qua phúc lợi, mang theo cái hệ thống, nếu không không phải muốn giống như lang linh của bước. Hắn cũng hiểu thành cái gì những bộ lạc khác thần linh như vậy thích đi ngủ, dù sao không có chuyện làm, mỗi ngày ngay tại như vậy chia xuống đất phương hôn, không ngủ được làm gì. Qua đi vào tế đàn đối diện, để Khâu từ bên ngoài lấy được cao cỡ nửa người thất gỗ, lại tại phía trên móc cái lỗ khảm, lúc này mới lấy ra thần chi tín bài, rất cung kính để vào đến lỗ khảm bên trong, sau đó lui về lực bên người. Song phương đều trang nghiêm đứng đấy, cảm giác giống như bọn hắn có thể nghe được thần linh thanh âm, trên thực tế chính là đang giả vờ ít mà thôi. Nắm trong tay tử vong cùng sinh mệnh thần linh, luân hồi chi thần, ngươi nghe được thanh âm của ta à? Ngao lang linh thanh âm từ lang đầu xương bên trong truyền ra, nửa câu đầu đến còn lộ ra nghiêm túc, câu nói kế tiếp. Thế nào cảm giác như vậy nhảy thoát cùng sung sướng đâu? Là ta, ngươi là lang linh. Nghe được lang linh thanh âm, Tiểu Bạch khỏe miệng co quắp đông lúc đích, mặc dù không nhìn thấy lang linh chân chính bộ dáng, nhưng ở trong óc của hắn lại không tại nhưng xuất hiện một con còn nhỏ husky bộ dáng. Cái này mẹ nó đàm phán đâu, có thể hay không chút nghiêm túc? Ngao, ta là lang linh, ngươi thật có thể nghe được thanh âm của ta à? Lang linh thanh âm bên trong lộ ra sung sướng. Khoai tây, ta là khoai lang, ta là khoai lang, nghe được xin trả lời. Tiểu Bạch cảm giác cái này lang linh chính là cái đùa bức à, cùng kia lần thứ nhất dùng di động người có liều mạng, đoán chừng là chưa hề không cùng cái khác thần linh trao đổi qua đi, cho nên mới lộ ra như thế hưng phấn. Ta có thể nghe được thanh âm của ngươi, chúng ta có thể hay không trước nói chuyện cuồng mãng sự tình, sau đó lại nói chuyện phiếm? Tiểu Bạch rất bất đắc dĩ nhắc nhở. A, đúng, trước đàm cuồng mãng. Ngươi cảm giác chiến lợi phẩm chúng ta muốn làm sao phân? Ngao. Đối diện lang linh tựa hồ đột nhiên kịp phản ứng, thật giống như lần thứ nhất dùng điện thoại người đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại là đòi tiền. Hợp lấy cái này còn không có đánh đâu, ngươi liền đã đem cuồng mãng phóng tới mình trong túi rồi. Không nói đánh như thế nào, trước đàm chiếc của. Lão Thiết, ngươi tâm đến cùng bao lớn a? Đối mặt husky cảm giác càng ngày càng đậm. Bằng không chúng ta trước nói chuyện như thế nào tiến công của mãng, trực tiếp đàm chiến lợi phẩm có phải hay không có chút quá rồi? Tiểu Bạch rất tốt bụng nhắc nhở. Ngao, ngươi nói đúng, hẳn là trước nói chuyện như thế nào tiến công của mãng, ngươi nói đúng. Tiểu Bạch tiếng nói vừa dứt, lang linh bên kia lập tức nói theo. Ngươi đại khái thật không phải là thần linh, là con chó đi. Tiểu Bạch nhìn qua sơn động đỉnh, vô lực nhả ránh. Chương 97, như thế nào chia của lần này đối chiến của mãng, muốn lấy các ngươi lang linh làm chủ, chúng ta luân hồi sẽ phái người phụ trợ các ngươi tiến công. Tiểu Bạch không phải cái chính khách, cũng không có chơi cái gì ngôn ngữ trò chơi, thẳng bừng bừng nói, cái này đến cũng phù hợp dị giới thần linh cậu vị, so với các loại phức tạp lễ tiết, bọn hắn càng thêm thích đi thẳng về thẳng. Không được, Ngao, các ngươi làm chủ, chúng ta phụ trợ các ngươi. Lang linh vậy mà trực tiếp phủ định Tiểu Bạch thuyết pháp, muốn cho luân hồi bộ lạc đi xung phong, bọn hắn ở phía sau kiếm tiện nghi. Kia không có khả năng, cuồng mãng cùng các ngươi là thủ chuyển kiếp, mà chúng ta cùng cuồng mãng chỉ là vừa mới kết thù kết toán, cho dù không tiến công cuồng mãng ta cũng không quan trọng, mặt khác, chúng ta cùng cuồng mãng vừa mới đánh qua một trận, đánh cho tàn phế cuồng mãng bộ lạc chiến sĩ, ngươi nếu là lúc này không tuyển chọn tiến công, quên đi. Tiểu Bạch nói. Kỳ thật Tiểu Bạch đã bắt đầu đánh trong lòng chiến, hắn không tin một thần linh lại là đồ đần, nhất là lang linh loại này thần linh, nó tại sự tình khác bên trên có thể sẽ hồ đồ, sẽ phám đốc, nhưng là trên chiến đấu mặt tuyệt đối sẽ không vờ ngớ ngẩn, nếu không cũng không có khả năng cùng cuồng mãng đấu nhiều năm như vậy. Tiểu Bạch căn bản không đi nói mình cùng cuồng mãng chiến đấu tổn thất, mà là nói mình đánh bại cuồng mãng bộ đội, đây là ưu thế, tại nói cho lang linh, nhìn, thực lực của ta rất mạnh, chớ cho ta. Về phần hắn ý tứ trong lời nói lang linh có thể hay không nghe hiểu, Tiểu Bạch cũng không biết. Các ngươi bộ lạc tổn thất rất lớn. Ngao ô. Lang linh trong thanh âm lộ ra tìm kiếm ý tứ. A a, lang linh, luân hồi là bộ lạc của ta, không phải ngươi, làm sao nghĩ đến chiếm đoạt cuồng mãng về sau lại nuốt chúng ta? Có phải hay không khẩu vị quá lớn? Tiểu Bạch cười lạnh nói. Ngao ô, ngươi suy nghĩ nhiều, luân hồi chi thần, chúng ta là minh hữu, ta làm sao có thể đánh loại này chủ ý đâu? Lang linh chột dạ nói, kỳ thật hắn cứ như vậy dự định, nhỏ yếu minh hữu còn không bằng một ngụm nuốt mất tốt. Lần chiến đấu này nhất định phải lấy các ngươi làm chủ đạo, bằng không mà nói, cũng không cần kết minh. Tiểu Bạch không muốn cùng Lang Linh đi vào mèo, nói chuyện càng nhiều sai lầm càng nhiều, vạn nhất bị Lang Linh thăm dò luân hồi nội tình, nói không chừng lại muốn huyết chiến. Ngươi cái này thần thật không có ý tứ, được thôi, chỉ chúng ta đến chủ đạo, để các ngươi nhìn một chút chúng ta Lang Linh kỵ sĩ dũng mãnh. Ngao ô ô. Lang Linh trong thanh âm lộ ra cố bất đắc dĩ, nói kỵ sĩ dũng mãnh thời điểm, nhưng lại hưng phấn dị thường, sói chu không ngừng. Con hàng này đại khái là có chút tinh phân, Tiểu Bạch tức sạm mặt lại nghĩ đến, chiến lợi phẩm làm sao xử lý? Ngao. Ba câu nói không rời chiến lợi phẩm, đây mới là lang linh quan tâm nhất. Có thể nó vội vàng lại đưa tới Tiểu Bạch chú ý, không khỏi tự hỏi, lang linh đến cùng muốn cuồng mãng bộ lạc thứ gì? Nhân khẩu. Cái này đầu tiên liền có thể buông tha, lang linh bộ lạc không nhỏ, cũng không có tin tức cho thấy bọn hắn muốn nhanh chóng quyết trường, không phải mỗi một cái bộ lạc đều giống như luân hồi, nhân khẩu thiếu, đồ ăn nhiều, cho nên lang linh cần hẳn không phải là cuồng mãng bộ lạc dân. Tài nguyên. Mặc dù Lang Linh bộ lạc không có luân hồi nhiều như vậy ưu tú thương phẩm, nhưng cũng là cái giàu có bộ lạc, tài nguyên không phải bọn hắn cần thiết, càng thêm sẽ không để cho Lang Linh tên này thần linh đệ bụng, đây cũng là bộ lạc cao tầng cân nhắc, mà không phải thần linh cân nhắc. Cái kia còn có cái gì đâu? Tiểu Bạch khổ tưởng nửa ngày, trong lúc vô tình thấy được viên kia lang đầu sương, không khỏi cười, hắn đã biết Lang Linh muốn cái gì. Nó muốn khẳng định là cuồng mãng bộ lạc thần linh. Tiểu Bạch thôn phệ qua giáp thử thần linh, biết thôn phệ cái khác thần linh chỗ tốt, như vậy Lang Linh cũng khẳng định biết. Còn có cái gì đồ vật so có thể làm bản thân mạnh lên đồ vật tốt hơn? Lang Linh muốn nhất định là cái này. Tốt à, đã ngươi gấp gáp như vậy chúng ta liền đến nói một chút chiến lợi phẩm sự tình tốt. Tiểu Bạch nghĩ thông suốt về sau, người liền buông lỏng xuống tới, đang khi nói chuyện cũng biến thành dễ dàng hơn. Thôn phệ thần linh đương nhiên được, nhưng tương tự cũng nguy hiểm, Tiểu Bạch lần trước thiếu chút nữa bị giáp thử thần linh phản phệ, ấn tượng phi thường khắc sâu. Cùng mãng thần linh nhưng so sánh giáp thử thần linh mạnh hơn nhiều, so hiện tại Tiểu Bạch cũng muốn cường đại hơn nhiều, nếu là hắn mưu toan thôn phệ cùng mãng thần linh, tám thành là bị phản phệ hạ trạng. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu Tiểu Bạch liền không có cân nhắc qua cùng mãng thần linh, nhưng lại có thể dùng cùng mãng thần linh làm thẻ đánh bạc từ Lang Linh miệng ngõ ra càng nhiều đồ tốt tới. Ngao ô, hào hào, đến, chúng ta tâm sự chiến lợi phẩm. Lang Linh rốt cục đợi đến đàm chiến lợi phẩm sự tình, có chút không kịp chờ đợi cảm giác. Chúng ta cần nô lệ, chiến thắng về sau, chúng ta muốn ít nhất 1000 nô lệ, nam nữ không hạn, quá nhỏ hài tử cùng lao nhân không muốn. Tiểu Bạch không chút do dự nói, đây mới là hắn nguyện ý đánh cuồng mãng nguyên nhân, nô lệ, nhân khẩu, đây là mạnh đại luân hồi bộ lạc cơ hội. Không được. Ngao, ngươi rất quá đáng, bọn hắn tuổi trẻ bộ lạc dân hết thể cũng mới hơn 1000 mà thôi, đều cho các ngươi, chẳng phải là chúng ta chỉ có thể cầm tới hài tử cùng lao nhân. Không được, tuyệt đối không được, cho ngươi tối đa là 500, không, 300 người. Lang Linh mặc dù đối với cuồng mãng thần linh đệ bụng, nhưng nên là bộ lạc tranh thủ đồ vật lại một điểm không nguyện ý thiếu. 800 người, thêm 200 hài tử, 100 lão nhân. Tiểu Bạch cũng lui một bước. 500 người, không thể nhiều hơn nữa, ngao. 600 người, thêm 300 hài tử, 200 lão nhân. 550 người. 550 người, thêm 300 hài tử, 400 lão nhân, được thì được, không được thì thôi. Tiểu Bạch cường ngạnh. Ngao, tốt à, đáp ứng ngươi. Lang Linh suy nghĩ một hồi, cuối cùng đồng ý xuống tới. 1250 người, Tiểu Bạch vui vẻ nghĩ đến, con số này so trước đó còn nhiều thêm. Đương nhiên tại cái khác trong bộ lạc, hai tử còn có thể góp đủ số, nhưng lão nhân hoàn toàn chính là vương hữu, Lang Linh trong mắt, hai tử cùng lão nhân đều là vật kèm theo, Tiểu Bạch cũng không có chiếm tiện nghi. Nhưng Tiểu Bạch trong mắt, những này đều là tín ngưỡng a. Những người này có thể cống hiến rất nhiều tín ngưỡng a cho ngươi nhiều như vậy nô lệ, tài nguyên liền không thể lại cho các ngươi. Ngao. Lang Linh rất giảo hoạt nói. Ba thành, ít nhất ba thành, không có thương lượng Lang Linh, ngươi nếu là cùng ta lại thương lượng chuyện này, ta sẽ cảm giác ngươi không phải thật tâm muốn kết minh. Tiểu Bạch nói. Ngao, vì minh hữu, ba thành liền ba thành. Lần này Lang Linh đến đáp ứng rất sung sướng. Tiếp xuống chúng ta liền tâm sự cùng mãng thần linh thuộc về đi. Tiểu Bạch âm tiểu nói. Cái gì? Cái gì phân thuộc? Ngao, kia thần linh không phải tài nguyên một bộ phận a? Lang Linh được vòng nói. Dạ, ngươi tiếp tục giả vờ, còn thần linh là tài nguyên một bộ phận, ngươi Lang Linh thừa nhận mình là tài nguyên không? Ngươi Lang Linh giá trị bao nhiêu thì khô, ngươi dám nói ra số lượng, ta liền dám mua. Tiểu Bạch một mặt khinh bỉ, thật là vì tăng cường mình ngay cả mặt cũng không cần a, dĩ nhiên không phải tài nguyên, thần linh chính là thần linh, khẳng định phải đảm một chút phân thuộc. Tiểu Bạch rất thận trọng nói. Ngao, giàu hoạt, ngươi rất giàu hoạt, ngươi so ta còn muốn giàu hoạt, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lang Linh gầm hét lên, nó biết mình hết thảy đều bị Tiểu Bạch xem thấu, lúc này lại nói cái gì đều không dùng. Thôn quái, muốn cùng mãng thần linh, lại thêm 200 nô lệ, tài nguyên 8 thành. Tiểu Bạch nói thẳng. Nô lệ 200, tài nguyên 7 thành. Lang Linh một bên mài răng một bên quát, hắn biết lúc này lại nghĩ cái này chiếm tiện nghi đã không thể nào, không trả giá đắt, Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tốt, đều là minh hữu, để ngươi một thành tài nguyên tốt. Tiểu Bạch rất hào phóng nói, ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng. 1450 tên nô lệ, lại thêm cuồng mãng 7 thành tài nguyên, chỉ cần có thể chiến thắng cuồng mãng, đó chính là thu hoạch lớn. Tiểu Bạch vui vẻ, Lang Linh lại không vui, nó cảm giác mình bị đe dọa. Chương 98, tiến công cuồng mãng tiếng la giết chấn thiên, đến từ Lang Linh bộ lạc các dũng sĩ anh dũng trùng sát, khe rắn bên trong mãng xà bị phân thây muôn mảnh, từng cái mạnh mẽ thân ảnh xông qua khe rắn phóng tới cuồng mãng bộ lạc. Bọn hắn hung hãn không sợ chết cho cuồng mãng áp lực thực lớn, cái này còn bèn bèn là phổ thông bộ lạc dũng sĩ, bọn hắn Lang Linh kỵ sĩ còn không có xuất động, chờ đợi lấy thời cơ. Lang Linh bộ lạc dũng sĩ cho lực cùng qua rung động thật lớn. Qua tiếp xúc qua Lang Linh bộ lạc, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới Lang Linh bộ lạc vậy mà như thế dũng mãnh, cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn không hợp hảo. Chiến sĩ của các ngươi như thế dũng mãnh. Qua nghi ngờ nhìn về phía bên người Lang Phong. Ngươi xem một chút trên mặt của bọn hắn. Lang Phong quỷ dị cười một tiếng, chỉ những cái kia bộ lạc dân nói. Qua dò xét lấy đầu nhìn về phía trên chiến trường Lang Linh bộ lạc dũng sĩ, là có chút không giống, trên mặt của bọn hắn dùng màu đỏ thực vật chất lỏng vẽ lên trang, hai đầu màu đỏ đường dọc từ cái trán một mực kéo dài đến cái cằm. Nhưng lại không biết có cái gì công dụng, chẳng lẽ những này thải sắc trang có thể tăng cường bọn hắn thực lực à? Cái này gọi quyết tử trang, như là huyết sắc chi nước mắt, bỏ ra loại này trang liền mang ý nghĩa quyết tử chi tâm, lên chiến trường liền sẽ không ôm còn sống ý niệm trở về. Lang Phong dùng thanh âm trầm thấp giải thích nói, lực cùng qua lẫn nhau, rất là kinh dị, quyết tử còn cần trang điểm a. Mẹ nó, luân hồi bộ lạc các chiến sĩ không hóa trang cũng có quyết tử chi tâm a, qua trong nháy mắt liền đã mất đi hứng thú, một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Ừm, ngươi tựa hồ cũng không cảm giác kinh ngạc. Lần này đến phiên Lang Phong cảm giác kỳ quái, quyết tử trang thế nhưng là Lang Linh bộ lạc đặc hữu, bình thường chiến đấu sẽ không họa loại này trang, chỉ có quyết định quyết nhất tử chiến thời điểm, bộ lạc dũng sĩ mới có thể vẽ lên quyết tử trang. Ta còn tưởng rằng kia hai đầu tuyến có cái gì đặc biệt tác dụng, thật là thất vọng. Qua tùy ý giơ chân lên đem một khối to bằng đầu người tảng đá đá bay ra ngoài. Luân hồi chiến sĩ không cần cái gì quyết tử trang, chúng ta cũng không e ngại tử vong. Phàm nhân đều có vừa chết, phàm nhân đều cần phục dưỡng, chúng ta tử vong vẹn vẹn vì trở lại ta thần bên người. Lực đi vào Lang Phong bên người, trang nghiêm nói. Quái vật, một đám tiên điên. Lang Phong kinh dị nhìn xem qua cùng lực, không biết bọn hắn nói thật hay giả, nếu như là thật, vậy cái này bộ lạc quá kinh khủng. Không người nào nguyện ý cùng một đám hoàn toàn không e ngại tử vong ra hỏa chiến đấu, vậy đơn giản chính là một trận tai nạn. Thật nham chán a, chúng ta lúc nào mới năng động động, ngươi cũng là nghĩ đi qua đi, khâu. Qua cái này tính cách nhảy thoát phần tử hiếu chiến đem bên người tất cả có thể đá tảng đá đá một lần về sau, quay đầu hỏi khâu. Ừm. Khâu Chính khoanh chân ngồi dưới đất, từng ngụm ăn thịt khô, nghe được qua mở mịt ngẩng đầu, rất trịnh trọng nhẹ gật đầu, giống như hắn thật nghe được qua đồng dạng. Lực ở một bên nhìn xem, khoe miệng co quắp đông lúc đích, hắn biết qua tuyệt đối là nhảm chán đến sắp điên rồi, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không đến hỏi khâu. Dù sao cái này to con tuyệt đại đa số thời điểm đều là đần độn, hỏi hắn cái gì phần lớn đều sẽ dùng ngữ đến trả lời. Lang Linh lần này xuất động bộ đội tương đương hào hoa, gần như dốc toàn bộ lực lượng. Vẹn vẹn bộ lạc dũng sĩ liền xuất động hơn 1.500 người, Lang Linh kỵ sĩ càng là xuất động 200 người, đây tuyệt đối là một cỗ cực kỳ khổng lồ sức chiến đấu. Lại trái lại nhìn luân hồi bộ lạc, ân, xuất động 30 tên tử vong chiến sĩ đến hiệp trợ hỗ trợ cái này mẹ nó chính là đến đánh xì dầu đúng hay không? Lang Phong im lặng nhìn một chút những cái kia con mèo giống như xem náo nhiệt tử vong chiến sĩ. Chỉ có ngần ấy người ngươi còn dám biểu lộ ra ngươi hiếu chiến một mặt, thật là không sợ à? Lang Gió đang trong lòng cảm khái, nhìn về phía qua trong ánh mắt nhiều vẻ khâm phục. Lang Linh bộ lạc vẽ lên quyết tử trang dũng sĩ xông phá khe rắn, lưu lại mấy trăm bộ thi thể, thẳng hướng cùng mãng bộ lạc trụ sở, chiến đấu chính thức bắt đầu. Trong ngày thường, Lang Linh bộ lạc là không dám làm như vậy, vẹn vẹn khe rắn liền có thể xử lý bọn hắn mấy trăm chiến sĩ, đằng sau còn có di giật đái lao cùng mãng chiến sĩ, cuộc chiến này không cần đánh đều sẽ thua. Nhưng bây giờ hình thức không đồng dạng, cùng mãng trước tiên ở bị luân hồi bộ lạc đánh lén, xử lý không ít bộ lạc chiến sĩ, sau đó lại tới lần viễn chinh, còn mẹ nó không có đánh thắng, bị luân hồi một trận chiến đánh tan, thua ở xâm lâm đất chúng, chết mất không ít, những người còn lại trốn vào đến trong rừng rậm, đến nay trở lại cuồng mãng người cũng không có mấy cái. Đại lượng giảm quân số trực tiếp liền đưa đến cuồng mãng sức chiến đấu giảm xuống, bộ lạc trụ sở bên trong lực lượng đề kháng cùng ngày xưa khác biệt mà nói, duy nhất có khả năng ngăn lại ngoại địch tiến công chính là những bố trí kia ở bên ngoài khe rắn. Lang Linh bộ lạc dũng sĩ dùng mình sinh mệnh lấp kín khe rắn, cuồng mãng sau cùng ỉ vào đã biến mất. Lang Linh lần này người lãnh đạo cũng không phải là Lang Phong, dù sao hắn chỉ là cái tiểu đội trưởng mà thôi, không có tư cách chỉ huy dạng này đại quy mô chiến đấu. Ngay tại Lang Phong còn suy tư hình thức thời điểm, Lang Linh quan chỉ huy mệnh lệnh được đưa ra, Lang Linh kỵ sĩ toàn diện xuất kích, tử vong chiến sĩ có thể tự do tiến công. Ngao ô, trong rừng rậm vang dội xâm lâm lang chu lên, từng người kỵ sĩ bay người lên lang, nhanh như điện chớp chạy về cuồng mãng bộ lạc trụ sở. Xâm lâm lang cũng là trong rừng rậm sinh vật hùng mạnh, bọn hắn giàu hoạt, gian trá, khát máu, thành quần kết đội, am hiểu phối hợp, tốc độ cực nhanh. Lang Linh kỵ sĩ thật nhanh buôn tập, giết ra bọn hắn ẩn nấp xâm lâm. Qua liền sững sờ thần công phu, Lang Phong đã cưỡi lên cự lang xông ra, trong chớp mắt biến mất trong rừng rậm. Chúng ta làm sao bây giờ? Qua nháy con mắt, nhìn về phía Lực. Lần này luân hồi bộ lạc chỉ huy là Lực, qua muốn làm cái gì còn muốn nghe hắn. Làm chúng ta muốn làm nhất, giết. Vì luân hồi bộ lạc, vì ta thần vinh quang. Sinh cùng tử, luân hồi không chỉ. Lực cùng gào thét hướng trước mặt bọn mạnh. Chúng ta sinh, bọn hắn chết. Tử vong chiến sĩ mặt mũi tràn đầy khát máu tiếu dung đáp lại, vẻn vẹn đi theo Lực bước chân phóng tới cuồng mãng trụ sở. Tiếng la của bọn họ chấn thiên, để Lang Linh kỵ sĩ nhịn không được quay đầu, không khỏi nói thầm, bọn gia hỏa này có phải hay không đã điên rồi. Lực xông lên phía trước nhất, đang chạy quá trình bên trong, khói đen từ trên người hắn phát ra, bao phủ hắn, khi hắn từ trong khói đen xông ra thời điểm, trên thân đã chuyển lên áo giáp, một đôi tinh hồng con mắt hung quang bắn ra bốn phía. Phía sau hắn tử vong chiến sĩ học theo, mỗi một cái đều là quần quần khói đen, tạo thành một mảnh hắc vụ, tiếng gào thét từ hắc vụ bên trong truyền đến, từng cái tựa như địa ngục các ma tử vong chiến sĩ từ đó bật ra. Ta nghĩ ta biết uổng mãng đến cùng là thế nào thua. Nhìn xem một màn kinh khủng, Lang Phong một bên không chế lấy dưới hông xâm lâm lang, một bên tự lẩm bẩm. Thật sự là quá cuồng bạo, loại địch nhân này trời sinh liền mang để cho người ta sợ hãi đặc hiệu, còn vì đánh khí thế trước hết thua ba phần, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Tử vong chiến sĩ lực lượng mạnh, tốc độ cũng không chậm, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể đuổi theo xâm lâm lang mà thôi, đừng nói bước qua, thậm chí ngay cả song song đều làm không được. Bọn hắn liền vẹn vẹn đi theo xâm lâm lang bước chân xông vào đến cuồng mãng trụ sở bên trong chương 99, cuồng mãng hủy diệt tử vong chiến sĩ nhân số tuy ít, có thể quả thực là giết ra cỗ thiên quân vạn mã khí thế, như là một cỗ dòng lũ sắt thép, không thể ngăn cản, mạnh mẽ đâm tới sát nhập vào cuồng mãng trong bộ lạc. Mở sát giới tử vong chiến sĩ không có cái gì lưu thủ ý nghĩ, phàm là có can đảm trở ngại bọn hắn hết thảy đều muốn xử lý. Thảm liệt giết chóc bắt đầu, máu tươi văng khắp nơi, gãy chi bay múa, tử vong chiến sĩ rốt cục triển lộ ra cuồng bạo khát máu một mặt. Lang Linh bộ lạc người mặc dù cũng rất hung tàn, nhưng so sánh lên tử vong chiến sĩ, bọn hắn đơn giản chính là thánh mẫu, chí ít bọn hắn còn biết quỳ xuống đất không giết. Tử vong chiến sĩ mục tiêu chỉ có một cái, giết tới đối phương đổ đằng phía dưới đi. Một đầu huyết hồng con đường. Lang Linh bộ lạc người triệt để sợ ngây người, bọn gia hỏa này đều là quái vật a. Luân hồi bộ lạc đến cùng là cái dạng gì bộ lạc a? Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua một cái bộ lạc sẽ có như thế sát khí, tại tử vong chiến sĩ gia nhập chiến trường về sau, cơ hồ liền biến thành nghiêng về một bên đồ sát. Quái vật. Lang Phong nhìn xem một bên chém người một bên cười ha ha qua tự lẩm bẩm. Cái khác lang linh kỵ sĩ cũng tràn đầy đồng cảm, đây chính là một đám sẽ chỉ giết chóc quái vật. Đừng ngốc nhìn xem, đuổi theo bọn hắn. Lang linh kỵ sĩ thống lĩnh cao giọng hô to. Từng người lang linh kỵ sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, khống chế lấy xâm lâm lang tọa kỵ, rót thành một dòng lũ lớn, đi theo tử vong chiến sĩ sau lưng hướng phía cuồng mãng bộ lạc đồ đằng đánh tới. Đồ đằng tuyệt đối không thể có vấn đề, đây chính là bọn hắn thần linh yêu cầu nhất định phải đạt được đồ vật, là lần chiến đấu này trọng yếu nhất chiến lợi phẩm. Đương lang linh kỵ thật đến hình lớn đằng trụ thời điểm, tử vong chiến sĩ đang cùng một đám đứng tại đồ đằng trụ hạ mãng xà chiến sĩ giằng co. Cái này mấy chục tên mãng xà chiến sĩ tại chiến đấu bắt đầu không lâu sau liền rút lui đến đồ đằng trụ dưới, bọn hắn là cuồng mãng bộ lạc sau cùng lực lượng để kháng. Trong bọn hắn ở giữa còn có hơn 10 người rất đặc thù mãng xà chiến sĩ, bọn hắn là đồ đằng thủ hộ giả, bình thường sẽ không rời đi đồ đằng trụ, không tham gia đi săn, cũng không tham gia thường ngày chiến đấu, chỉ có tại giai đoạn khẩn yếu nhất bọn hắn mới có thể xuất thủ. Những này đồ đằng thủ hộ giả bọn hắn mãng xà so những người khác phải lớn hơn nhiều, hung tàn vô cùng. Thần chức chiến sĩ là không cần thiết chiêu hàng, uổng phí sức lực mà thôi, bọn hắn là thần linh trung thành tín đồ, cho dù có thể đem bọn hắn biến thành nô lệ, cũng tùy thời đều có thể sẽ làm phản. Cho nên loại này bộ lạc chiến về sau, bộ lạc dân có thể sẽ sống sót, nhưng là thần chức chiến sĩ đều sẽ bị giết chết. Từng người kỵ sĩ cưỡi cự lang đi vào tử vong chiến sĩ bên người. Thật không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại liên thủ. Mãng xà chiến sĩ thống lĩnh tự giễu cười một tiếng, rốt cuộc minh bạch vì sao lại thua. Hối hận thì đã muộn, đối phương không có khả năng lui binh, chỉ có tử chiến, có thể giết nhiều một người đều là tốt. Lực đi lên trước, một đôi tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm mãng xà chiến sĩ thống lĩnh nhìn một hồi, chậm rãi hoạt động một chút cổ. Mà phía sau lang linh kỵ sĩ thống lĩnh cũng chậm chậm giơ tay lên. Sắt, lực trận tròn trong mắt đột nhiên giống to một tiếng. Giết. Tử vong chiến sĩ nhao nhao hưởng ứng, giống giận nhào về phía mãng xà chiến sĩ. Xông. Lang linh kỵ sĩ thống lĩnh tay dùng sức vung lên, lang linh kỵ sĩ nhao nhao khống chế lấy cự lang xông về mãng xà chiến sĩ. Cuối cùng chiến đấu rốt cục bắt đầu. Mãng xà chiến sĩ biết chỉ có hai lựa chọn, một cái là bọn hắn giết chết tất cả nhân, một cái khác liền là chết, cho nên không có người lùi bước, đều lấy ra toàn bộ lực lượng để chiến đấu. Từng đầu đại xà tê minh lấy ngăn tại phía trước nhất, chống cự lại xông lên địch nhân. Tử vong chiến sĩ không chỉ có riêng là đơn binh tác chiến cường đại, giữa lẫn nhau phối hợp càng là khăng khít, trong truyền thừa có chiến trận chi pháp, hợp lực giết địch càng là tấn mãnh. Ba tên tử vong chiến sĩ thường thường liền có thể kháng trụ địch nhân gấp mấy lần. So với tử vong chiến sĩ, lang linh kỵ sĩ càng thêm bằng vào bản năng, bọn hắn công kích cường đại nhất cũng không phải tới từ ở kỵ sĩ, mà là đến từ xâm lâm lang, bọn chúng sắc bén kia móng vuốt cùng răng mới thật sự là thủ đoạn công kích, kỵ sĩ ngược lại chỉ là phối hợp. Chiến trường lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, không ai sẽ lùi bước, liên minh chờ mong thành quả thắng lợi, cuồng mãng thì liều chết chống cự. Bộ lạc địa phương khác chiến đấu đang từ từ bình ổn lại, tại lang linh bộ lạc dân đuổi theo dưới, càng ngày càng nhiều cuồng mãng bộ lạc dân quỳ xuống đất đầu hàng, thành thành thật thật bị trói chặt xua đuổi đến cùng một chỗ. Bọn hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo cuồng mãng bộ lạc, lúc này đã là đợi làm thịt cừu non, tài sản của bọn hắn, đồ ăn đều đem thuộc về người thắng. Lang linh bộ lạc dân phân ra một bộ phận đi tìm tài nguyên, những người còn lại thì đi bắt còn tại chạy trốn cuồng mãng bộ lạc dân. Đồ đang trụ phía dưới thổ địa đã bị nhuộm đỏ, khắp nơi đều là xác rắn, nổ ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Lang linh kỵ sĩ cũng tại mãng xà không muốn mạng công kích đến xuất hiện tổn thất, tử vong chiến sĩ vậy mà không có giảm quân số. Lang linh kỵ sĩ thống lĩnh nhìn xem ý nguyên đằng đằng sát khí tử vong chiến sĩ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cũng không dám nói bọn gia hỏa này không có xuất lực, tương phản, lần này quái vật rất liều mạng. Bọn hắn giết cái máu chảy thành sông, mình lại lông tóc không thương. Đang nhìn phía bên mình, lang kỵ đều tổn thất mười mấy cái, mẹ nó, không thể so sánh a lực mang theo bữa, mang theo tử vong chiến sĩ hướng trước mặt đi, nơi đó còn có sau cùng tầm 10 tên mãng xà chiến sĩ, chỉ bất quá đám bọn hắn đã không có mãng xà tương trợ, lúc này sức chiến đấu cũng liền so phổ thông bộ lạc dân mạnh một chút mà thôi. Qua từ một mãng xà chiến sĩ trên thân rút ra bữa, cũng mặc kệ phun tung tóe ở trên người máu tươi, đũa nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt chuyển động, chạy mấy bước đi theo lực sau lưng. Khâu tiện tay ném đi xé sát xuống tới đầu rắn, bước nhanh chân cũng đồng dạng đuổi theo. Lang linh kỵ sĩ thì tạo thành một vòng đây, bảo đảm mãng xà chiến sĩ không cách nào chạy trốn. Tầm 10 tên mãng xà chiến sĩ khẩn trương nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới tử vong chiến sĩ, trong tay rắn răng chủy thủ không thể cho bọn hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào. Khi các ngươi đối với luân hồi động võ thời điểm, liền đã chú định các ngươi diệt vong. Lực dừng bước bình tĩnh nói, nếu như ta biết tiến đánh các ngươi sẽ nỗ lực thảm như vậy đau đại giới, ta tuyệt đối sẽ không đắc tội các ngươi. Mãng xà chiến sĩ thống lĩnh toàn thân máu tươi, ngửa mặt lên trời thở dài. Như vậy, nghĩ cái dũng sĩ đồng dạng chết đi. Qua đi vào phía trước cùng lực vai sóng vai đứng đấy, trịnh trọng đối với mãng xà chiến sĩ thống lĩnh nói, dũng sĩ đáng giá tôn kính. Câu tiếng trầm gầm nhẹ, như cái dũng sĩ đồng dạng chết đi. Ha ha, tốt. Mãng xà chiến sĩ thống lĩnh đột nhiên cười ha ha, nhìn quanh một vòng chiến hữu của mình, dùng hết khí lực hô, mãng xà chiến sĩ, công kích. Giờ khắc này, một mực thích âm người mãng xà chiến sĩ đột nhiên cảm giác nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn không còn tránh né, cũng không còn sợ hãi, vũ động rắn răng chủy thủ, hướng phía tử vong chiến sĩ lao đến. Sinh cùng tử, luân hồi không ngừng, chúng ta sinh. Lực châm thấp quát, bọn hắn chết. Tất cả tử vong chiến sĩ cao giọng trả lời, nhấc lên thuẫn đua cùng bọn tới mãng xà chiến sĩ hung hăng đụng vào nhau. Cuồng mãng bộ lạc đồ đằng trụ đổ, vô luận cuồng mãng bộ lạc dân như thế nào khóc ròng ròng đều không thể cải biến. So với bi thống vạn phần cuồng mãng bộ lạc dân, lang linh bộ lạc dân thì vui mừng hớn hở, dù sao hôm nay mình bộ lạc thủ chuyển kiếp bị xử lý, hy vọng chúng ta về sau sẽ còn gặp nhau. Lang Linh kỵ sĩ thống lĩnh vui vẻ nói với Lực. Ừ, có thời gian đến chúng ta bộ lạc làm khách. Lực sảng khoái cười to. Qua cùng cái khác 5 tên tử vong chiến sĩ lưu lại làm giao nhận, còn lại tử vong chiến sĩ bắt đầu đường về. Chương 100, lại lâm mùa đông cùng mãng bộ lạc đột nhiên diệt vong chấn kinh trung quanh bộ lạc, cơ hồ không có bộ lạc đi là cùng mãng bị thương, ngược lại đều là hoan thiên hỷ địa, dù sao bọn hắn đều chán ghét tùy tiện ra hỏa. Luân hồi bộ lạc cũng nổi danh, mọi người đều biết cái này bộ lạc không chỉ có rất nhiều mới lạ thương phẩm, đồng thời cũng có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Lang Linh Phương Diện cũng không có cướp đoạt lần này công lao, bọn hắn ăn ngay nói thật, thật giống như đang vì luân hồi học thuộc lòng, để những bộ lạc khác người e ngại đồng thời, cũng đối cái này bọn hắn chưa từng chú ý qua bộ lạc sinh ra hiếu kỳ. Cùng mãng vật tư cùng nô lệ được đưa đến luân hồi bộ lạc. Đại lượng vật tư cùng nô lệ bổ sung cho luân hồi bộ lạc dân cảm thấy phi thường vui vẻ, lại một chút cũng không có ngạc nhiên. Từ khi có mậu dịch đội ngũ về sau, luân hồi bộ lạc vẫn có tiền thu, vật tư cùng nô lệ đã sớm không thể để cho bọn hắn ngạc nhiên. Để Tiểu Bạch cảm giác được vui mừng chính là tín đồ tăng nhiều, cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Cùng quân mãng một trận chiến để những nô lệ kia thấy được luân hồi cường đại, lại thêm luân hồi bộ lạc dân thời thời khắc khắc tuyên truyền lấy thần vĩ đại, các nô lệ dao động, đầu nhập vào Tiểu Bạch ôm ấp. Giáp thử bộ lạc nô lệ cơ hồ toàn bộ chuyển hóa, dù sao bọn hắn là sớm nhất bị luân hồi đánh bại, bọn hắn mắt thấy luân hồi nhanh chóng phát triển lớn mạnh, chuyện này đối với bọn hắn lực trùng kích cực lớn, lại thêm bọn hắn thần linh bị Tiểu Bạch nuốt, thuộc về cây không dễ, cuối cùng toàn bộ chuyển hóa làm Tiểu Bạch tín đồ. Quân mãng vừa diệt, luân hồi bộ lạc xem như tiến vào hòa bình kỳ, ở trong mắt Tiểu Bạch, đây chính là trong trò chơi giai đoạn phát triển, mọi người liều xong, về nhà tích lũy tài nguyên. Trèo khoa học kỹ thuật, thăng cấp vũ khí phòng ngự, tạo binh, chuẩn bị xuống một đợt tài chiến. Trải qua giáp thử cùng quân mãng, Tiểu Bạch xem như triệt để minh bạch, tại dị giới cũng đừng nghĩ sống yên ổn, người tốt ta thật lớn nhà tốt chuyện như vậy là sẽ không xuất hiện, cuối cùng cần nhờ vũ lực đến giải quyết vấn đề, nắm tay người nào lớn, ai nói chính là đúng. Mèo. Tiểu bố lay lấy đồ đằng trụ, ngại thanh mại khí kêu to, cái này nếu là không biết diện mục thật của nó, kia thỏa thỏa chính là chỉ vừa ra đời tiểu nãi miêu. Ngoan. Tiểu Bạch đem tiểu bố ôm, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu gia hỏa này đầu, tiểu bố rất không an phận trong ngực hắn nhích tới nhích lui. Hoặc bác không muốn không muốn. Ta thần. Huyền vẻ mặt tươi cười kêu một tiếng. Nghe được huyền thanh âm, Tiểu Bạch có chút ngây người, kia tinh khiết tiêu dung tựa như vào đồng nắng ấm, để cho người ta trong lòng dễ chịu. Cho nên nói, túc chủ vẫn là cái độc thân cầu. Hệ thống theo thói quen nhà ránh. Ta có thể không được độc thân cầu vấn đề này a? Tiểu Bạch cắn răng, hung hăng nói. Ngươi không thể trở về tránh hiện thực a, đúng là độc thân cầu a. Hệ thống rất không biết tốt xấu tiếp tục nói. Tiểu Bạch không để ý hệ thống, bình tĩnh nhìn về phía huyền, tiểu nha đầu này vóc dáng mặc dù không cao, nhưng phát dục lại phi thường tốt, nên mập địa phương béo, nên gầy địa phương gầy, bạch bạch tịnh tịnh, làn da cũng không giống những bộ lạc khác dân lớn như vậy cậu thả. Nàng mặc dù không phải bộ lạc dân đồ ăn, nhưng là tiểu bạch đồ ăn a xem ra không thể chờ, muốn đem phụng dưỡng thần điện đưa vào danh sách quan trọng, tiểu bạch ở trong lòng nói. Huyền tại trong bộ lạc cũng là gặp phải áp lực rất lớn, thời đại này người bình quân tuổi tác tài 30-40 tuổi, huyền cụ thể tuổi tác tiểu bạch là không biết, bất quá nhìn bộ dáng, cô nàng này niên cấp đại khái tại 18-19 tuổi dáng vẻ. Ở kiếp trước, cô gái ở cái tuổi này còn tại trong trường học, cả ngày không buồn không lo, nhưng tại dị giới, 18-19 tuổi vậy liền không nhỏ, khả năng đều là mấy cái hài tử mẹ. Mà Huyền đến bây giờ đều là thủ thân như ngọc trạng thái, tất cả mọi người biết nàng thân cận thần linh, không có cái kia bộ lạc dân có can đảm xuống tay với nàng. Cũng xấu hổ địa phương ở chỗ, Tiểu Bạch chưa hề chạm qua nàng, cái này cũng sẽ khiến bộ lạc dân một chút suy đoán không cần thiết. Nguyên bản Huyền cũng không phải là bộ lạc dân đồ ăn, bởi vì nàng dáng người nhỏ, thân thể lại lộ ra rất là yếu đuối, tại bộ lạc dân trong ý thức, loại nữ nhân này sinh ra tới hài tử khẳng định nhỏ yếu, không cách nào sống sót, bọn hắn càng thêm thích tráng kiện cái chủng loại kia, hài tử sinh ra tới cũng có sức lực. Lại thêm lão tổ trưởng dẫn đến huyện một mực là độc thân. Tiểu Bạch đến dị giới về sau, đối với huyện khác biệt thái độ, để bộ lạc dân ý biết đến thần linh thích nàng, liền càng thêm không ai dám đụng chạm nàng. Đây đều là áp lực, tại loại này nguyên thủy bộ lạc, nữ nhân vì cái gì trọng yếu, cũng là bởi vì có thể sinh ra đời sau. Huyện thì tương đối không may, Tiểu Bạch mặc dù thích nàng, nhưng lại chưa bao giờ công khai nói qua, cái này khiến bộ lạc dân bắt đầu nghi hoặc. Tiểu Bạch không có ý định đợi, chậm rãi tiếp xúc nữ nhân, đàm cái yêu đương, đây không phải hắn loại này trạch nam có thể làm ra tới, vậy liền đơn giản chút đi, tạo phụng dưỡng thần điện, đem huyện biến thành thần nữ. Nàng tự nhiên là sẽ trở thành nữ nhân của mình. Ngươi gần nhất qua kiểu gì? Tiểu Bạch một bên đùa lấy trong ngực tiểu bố, một bên dùng nhất giọng ôn hòa hỏi. Rất vui vẻ chứ? Huyền giống con chim sơn ca, dùng thanh âm thanh thúy nói chuyện xưa của mình, bộ lạc cố sự, tại cùng tiểu Bạch tiếp xúc thời gian dài như vậy về sau, nàng phát hiện mình không còn e ngại thần linh, mà là từ trong lòng tôn kính. Tiểu Bạch tinh tinh nghe Huyền, không đánh gãy, cũng không chen vào nói, cứ như vậy tinh tinh nghe. Chuyện xưa của nàng kỳ thật rất nhàm chán, đơn giản chính là bộ lạc bên trong phát sinh những cái kia rườm rà việc nhỏ, nhưng tại Huyền miệng bên trong, những chuyện này nhưng đều là chuyện thú vị, có thể làm cho nàng giảng cho thần linh cố sự. Đợi đến nàng kể xong, Tiểu Bạch đi tới trước mặt của nàng, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng nói ra, ngươi phải thật tốt, ngươi sẽ trở thành ta thần nữ. Huyền lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Tiểu Bạch. Thần nữ? Huyền không biết thần nữ đến cùng là cái gì, nhưng cái danh xưng này lại mang theo một cái thần tự, vậy tuyệt đối liền sẽ không đơn giản, vì cái gì thần linh đột nhiên sẽ nói cái này. Ngay tại nàng thời điểm mê mang, Tiểu Bạch đã biến mất, hắn chưa có trở về đồ đằng không gian, mà là đứng ở đồ đằng trụ trên đỉnh, nhìn xem phương xa. Ngươi vậy coi như không tính tỏ tình. Hệ thống cũng chia không rõ Tiểu Bạch câu nói kia đến cùng là ý gì, đến cùng xem như thông tri, hay là xem như tỏ tình a tính hay là không tính đâu. Tiểu Bạch kiểm sắc có chút đỏ lên, mẹ nó hai đời à, đều không có cùng nữ hài tử thân cận qua, hắn nào biết được vậy coi như không tính tỏ tình á cho nên, ngươi là đồ heo. Chính mình cũng không biết mình đang làm cái gì. Hệ thống căn bản là không có cách che giấu trong giọng nói sợ hai thán phục, loại này không hiểu thấu ngốc không xứng sở trèo lên cách làm, có vẻ như kiếp trước chỉ có học sinh tiểu học có thể làm ra tới đi, túc chủ FG chẳng lẽ chỉ có tiểu học tiêu chuẩn A ta là thần, sao có thể để cho người ta đoán được ta. Tiểu Bạch ngóc đầu lên, cao ngạo nói. Vấn đề là chính ngươi cũng không rõ ràng a. Hệ thống than thở nói. Trên bầu trời, đông tuyết chậm rãi rơi xuống. A, tuyết rơi. Tiểu Bạch nhìn xem màu trắng đông tuyết, đột nhiên cười. Chúc mừng túc chủ, ngươi lại tại dị giới hơn một năm, cảm giác kiểu gì? Hệ thống giống như phóng viên phỏng vấn, chăm chú hỏi. Tiểu Bạch cúi đầu suy nghĩ một trận, ngẩng đầu mắt nhìn phương xa sâm lâm, thở phào một cái, vẫn được. Quyển thứ nhất xong, chương 101, mới đồ ăn ánh mặt trời ấm áp giải đầy đại địa, có cây sinh nhà, lục sắc bay về đại địa. Xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục, lại đến giao phối mùa, em một lần nữa tu sửa qua đồ đằng trong đại điện, Tiểu Bạch ngồi tại một trương rộng lượng trên thần tọa, ánh mắt nhìn về phía hư không, xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại thấy được bên ngoài sinh cơ bừng bừng thế giới. Huyền ghé vào trên đùi của hắn, nhắm mắt lại chớp mắt, có vẻ hơi lười biếng, tiểu bố tại trong lòng bàn tay của hắn co lại thành một đoàn ngồi ngáy. Nếu như không phải sinh nói có chuyện trọng yếu, Tiểu Bạch đã sớm mang theo Huyền về phụng dưỡng thần điện nghỉ ngơi đi, chỗ nào nguyện ý ngồi đàng hoàng ở chỗ này nhìn trời. Mùa đông thời điểm, Tiểu Bạch rốt cục tấn cấp linh hồn tứ chuyển, đồ đằng trụ lần nữa tăng trưởng, có 10m độ cao, phía trên quấn đầy xanh biếc dây leo, nhìn sinh cơ bừng bừng. Phụng dưỡng thần điện cũng che lại, Huyền không có chút nào ngoài ý muốn trở thành thần nữ, đường đường chính chính trở thành Tiểu Bạch nữ nhân. Thần nữ, cùng thần thể thích cùng, bán thần chi thể, thọ cùng thần, thần vong thì bỏ mình. Tiểu Bạch một mực đơn giản cho rằng thần nữ chính là thần người bên gối, cơ bản công dụng là làm ấm giường, nhưng khi Huyền trở thành thần nữ thời điểm, Tiểu Bạch phát hiện mình sai, thần nữ cũng không vẹn vẹn là người bên gối, các nàng hay là thần cận bệ. Nói cách khác các nàng là điển hình thần chức chiến sĩ. Đương nhiên, cũng không phải là nói các nàng là tử vong chiến sĩ, các nàng tân nghề nghiệp là từ Tiểu Bạch tới chọn. Huyền tân nghề nghiệp là nhận vũ chiến sĩ, cũng có thể được xưng là nhận vũ người, là một loại đặc thù thần chức chức nghiệp, thích khách hình chức nghiệp, chuyển chức yêu cầu rất nhiều. Nhận vũ người chuyển chức yêu cầu là dáng người xinh xắn lanh lợi nữ tính, tứ chi linh hoạt, mềm dẻo độ tốt, am hiểu sử dụng binh khí ngắn lưỡi đao, về phần tín ngưỡng độ trung thành kia càng thêm không cần phải nói, chỉ có thể là cùng nhiệt tín ngưỡng mới có thể chuyển chức. Đơn giản tới nói, đây chính là cái am hiểu thiếp thân du đấu chức nghiệp, được vinh dự linh miêu đồng dạng tại lưỡi dao bên trong nhẹ nhàng nhảy múa người, vũ khí là một đôi răng nanh truy thủ. Về phần nhận vũ người mặc, thật đơn giản quần áo bó màu đen. Không nói sức chiến đấu như thế nào, mặc lên quần áo bó huyền kia mê người kình Tiểu Bạch thấy được liền sẽ không tự chủ chảy nước miếng. A, mùa xuân không rửa chân, khắp nơi con muỗi cắn, hôm qua gấu chó lớn, ai cũng chạy không được. Có cảm giác tại mùa xuân mỹ hảo, không có việc gì Tiểu Bạch thi hứng đại phát. Tốt ẩm ướt, tên là gọi Xuân. Hệ thống y nguyên không thay đổi ác miệng. Thân mẹ nó gọi Xuân. Ừm. Huyền mơ mơ màng màng mở to mắt quay đầu nhìn xem Tiểu Bạch, tiểu bộ dáng tặc cho người. Tiểu Bạch hiện tại giống như ở vào tình yêu cùng nhiệt kỳ thanh niên, sùng nguyện sùng đến dọa người, đưa tay nhẹ nhàng tại Huyền cái đầu nhỏ bên trên sờ lên, ôn nhu nói ra, ngủ tiếp đi, không có việc gì, ngoan. Huyền mơ mịt hướng bốn phía nhìn một chút, lần nữa nhắm mắt lại. Cửa đại điện bị đẩy ra, sinh từ bên ngoài đi vào, hướng Tiểu Bạch hành lễ, ta thần. Ừm. Tiểu Bạch điểm gật đầu, để sinh đứng lên, dù sao con hàng này là Huyền gia gia, không dễ chịu phân mà nói. Gia gia. Huyền nghe được thanh âm cũng mở mắt, nhu nhu kêu một tiếng. Sinh ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, một mặt nghiêm túc Tiểu Bạch, nhìn nhìn lại con kia không ngừng nuốt Huyền cái đầu nhỏ bàn tay heo ăn mặt, khoe miệng không tự chủ khẽ nhăn một cái, thong xuống tầm mắt, tới cái mắt không nhìn tâm không phiền. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiểu Bạch tò mò hỏi. Ta thần mời xem. Sinh hai tay nâng lên một viên tròn vo trái cây. Tiểu Bạch có chút ngây ra một lúc, vẫy vẫy tay, thần lực kéo lấy trái cây trôi giạt đến trước mặt hắn. Đem trái cây đẩy ra, bên trong là màu trắng thịt quả, có hai hạt không lớn hột. Há mồm cắn một cái, à, hương vị cũng không tệ lắm à, trong veo sớm miệng, dùng để làm đồ ăn vặt rất không tệ. Tiểu Bạch nhìn về phía Sinh, chờ lấy giải thích, hắn cũng không tin Sinh lại bởi vì một cái bình thường trái cây tới tìm hắn. Đây là thương đội mua được quả, cùng thịt khô tính chất có chút tương tự. Cuộc đời Tinh nói đến. Hả? Tiểu Bạch lập tức con mắt liền mở to. Cự thú cùng cự trùng thịt khô có được một loại nào đó lực lượng thần bí, có thể tăng cường bộ lạc dân tố chất thân thể, trường kỳ dùng ăn thịt khô có thể để thân thể càng cường tráng hơn. Phổ thông dã thú thịt khô là không có lực lượng thần bí, cho nên cự thú cự trùng thịt khô vẫn luôn là hạn chế bộ lạc phát triển nhân tố trọng yếu. Đừng nhìn luân hồi bộ lạc hiện tại hăng hái, giống như phát triển không tệ, trên thực tế tai họa ngầm rất nhiều, thịt khô chính là một cái trong số đó. Dù sao luân hồi bộ lạc thịt khô chủ yếu dựa vào làm mậu dịch, cái này cũng không ổn định, nếu như dịch thị sơn cốc xảy ra vấn đề, luân hồi liền gặp phải lương thực thiếu nguy hiểm. Trải qua kiếp trước thương nghiệp hung đúc, Tiểu Bạch ngay đầu tiên liền đã nhận ra điểm này, một mực tại để cho người ta tìm kiếm thịt khô vật thay thế, chỉ có bộ lạc mệnh mạch tại trong tay của mình hắn mới có thể yên tâm. Tìm lâu như vậy, rốt cục có tin tức tốt. Đây là quả trái cây, có trái cây liền mang ý nghĩa có thực vật, trồng thực vật cần phải so đi săn nhẹ nhõm nhiều. Cái quả này cùng thịt khô so ra thế nào? Tiểu Bạch nghiêm túc hỏi. Không bằng thịt khô tốt. Lao tổ trưởng Sinh thực sự cầu thị nói. Cái này đến là tại Tiểu Bạch trong dự liệu. Dù sao loại trái này nếu như có thể cùng thịt khô so sánh kia sớm đã bị người phát hiện, cũng không trở thành tìm lâu như vậy. Nhưng dù cho như thế, loại thức ăn này cũng tuyệt đối không thể xem thường. Đi săn không nhất định mỗi ngày đều có thể đánh tới cự thú, nhưng trồng thực vật lại có thể ổn định thu hoạch quả, đem hai cùng so sánh cái nào càng tốt hơn một chút liền ngay cả đồ đần đều có thể nghĩ rõ ràng. Tiểu Bạch từ quả bên trong cẩn thận chụp ra hai hạt hột, đặt ở lòng bàn tay xem xét cẩn thận một phen. Rất sung mãn hạt giống. Thử trồng, ngoài ra để cho thương đội đi dò xét cái quả này nơi phát ra. Tiểu Bạch hướng Sinh phân phó. Cái này là? Sinh có vẻ hơi khó xử, nhưng vẫn là đáp ứng. Luân hồi bộ lạc là đánh cá và săn bắt bộ lạc, để bọn hắn đi săn kia là không hề có một chút vấn đề, nhưng trồng vật thần thiếp làm không được a. Có thể thần linh đã nói như vậy, Sinh cũng không dám phản đối, chỉ có thể kiên trì lên. Hắn càng hy vọng thương đội có thể sớm một chút tìm tới quả nơi phát ra, dạng này hắn liền có thể đem cái này phòng tay sống đẩy ra đi. Tiểu Bạch nhìn thấy Sinh ra đi, ôm lấy Uyển, cô gái nhỏ này ngủ mơ mơ màng màng, khép mắt lại nhìn Tiểu Bạch, rũa ra hai đầu xanh nhạt cánh tay ôm cổ của hắn, trong ngực hắn co lại thành một đoàn. Đi đi, mang ngươi trở về. Tiểu Bạch cười ha ha, ôm Uyển đi phụng dưỡng thần điện. Ân, ngủ cái hồi lung giấc đi. Từ khi Uyển thành thần nữ, Tiểu Bạch liền lâm vào ôn nhu hương có chút vui đến quên cả trời đất. Sát Lang, hệ thống nhà rảnh, ta chưa từng phủ nhận điểm này. Tiểu Bạch không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh hắc hắc cười quá dị. Hắn mặc dù là thần linh chi thể, nhưng lại có nhân loại tâm, có người thích giang sơn, có người thích sự nghiệp, có người thích tiền. Tiểu Bạch, hắn thích mỹ nhân. Cái này không có gì ma bệnh, khác phái hút nhau à? Tiểu Bạch kiếp trước là cái trạch nam, hâm mộ nhất đế vương một điểm chính là có thể tam cung lục viện 72 tần phi, hậu cung giai lệ 3000 chương 102, cầu thảo bộ lạc trong khoảng thời gian này Tiểu Bạch qua rất tư thái, mỗi ngày thời gian chính là trêu chọc tiểu bố, đồi bồi huyền, quá nhàn liền đi giám sát một chút bộ lạc trạng thái, nhàn nhã ghê gớm. Ngươi lười biếng quả thực là chư thần số 1, sống giống như cái ngồi ăn rồi chờ chết phàm nhân. Hệ thống nói như thế. Vậy ngươi có thể sai, ta tốt xấu còn tỉnh vậy, ngươi xem một chút chúng quanh những tên kia, liền ngay cả lang thần đều là mỗi ngày ngủ bất tỉnh, so sánh với đến, ta xem như rất chịu khó. Tiểu Bạch vui vẻ tương phản. Từ khi có huyền, Tiểu Bạch tâm thái tựa hồ đột nhiên bình thản xuống, mở một chút tâm cùng hệ thống đánh cái rắm. Có đôi khi hắn sẽ suy nghĩ, kiếp trước thế giới đến cùng có hay không thần, có phải hay không kiếp trước thần linh cũng ngủ thiết đi, cho nên mới xưa nay không đáp lại tín đồ cầu nguyện. Dù sao dị giới thần linh tuyệt đại đa số thời điểm đều đang ngủ, rất ít thanh tỉnh. Tiểu Bạch cảm giác nếu như mình cũng dạng này đi ngủ, sớm tối đầu óc phải ngủ lứa mất. Đối với cuộc sống bây giờ, Tiểu Bạch biểu thị còn kém máy tính nhân, hoặc là kém bộ điện thoại cũng không nói định nha đi vào đồ đằng đại điện, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, mỗi một lần tới đây hắn đều rất yêu kỳ, rất kinh ngạc, vô luận đến bao nhiêu lần đều như thế, mỗi lần tới nơi này tựa hồ cũng có biến hóa mới, trở nên càng thêm tinh xảo, càng thêm mỹ quan. Hắn đi theo Sinh đi vào một cái hoàn toàn mới đại điện bên trong, đại điện rộng dài sạch sẽ, bốn phía chất gỗ trên vách tường có tinh mỹ bích họa, leo lên lấy dây leo, màu xanh biết rạng rỡ. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy bay múa thải điệp. Đại điện cuối cùng chính là thô to vô cùng, cao hơn nóc phòng đồ đằng trụ, tại đồ đằng trụ phía dưới là một cái bốn tầng bình đài, trên cùng là Tiểu Bạch thần tọa. Tiểu Bạch liền ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa chờ hắn. Giống như so trước kia uy nghiêm rất nhiều, nhà ở trong lòng nghĩ đến. Nguyên lai yết kiến thần linh đều là tại tế đàn trung quanh, cảm giác thần linh rất thân cận, giống như chỉ so với bộ lạc dân tôn quý một chút, thật giống như gặp được thủ lĩnh. Có bình đài cùng thần tọa, Tiểu Bạch tựa hồ càng thêm giống như là thần linh, nha suy nghĩ lung tung một phen, đi theo Sinh thành thành thật thật hành lễ. Tiểu Bạch lười biếng ngồi liệt tại trên thần tọa, một cái tay còn chống đầu, vẻ mặt nhìn về phía dưới Sinh cùng nha. "Chuyện gì?" Tiểu Bạch hơi hí mắt hỏi. "Là câu thảo tin tức, ta thần." Sinh rất cung kính trả lời. Nói, "Câu thảo chính là lần trước trái cây." Tiểu Bạch nghe được Sinh, chậm rãi ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng rực nói. Sinh liếc mắt nha, ra hiệu hắn tiến lên. "Câu thảo đến từ một cái ngăn cách bộ lạc nhỏ, kia bộ lạc danh tự chính là dùng cầu thảo mệnh danh, bọn hắn bộ lạc lấy cầu thảo mà sống, cũng không đi săn." Nha đi đến tầng thứ nhất trước bình đài, ngước nhìn Tiểu Bạch nói, bọn hắn bộ lạc có bao nhiêu người tín ngưỡng vị kia thần linh? Tiểu Bạch sẽ không đi hỏi bọn hắn như thế nào trồng cầu thảo, dù sao kia là người ta mệnh căn tử, chắc chắn sẽ không nói. Cụ thể bao nhiêu người không biết, căn cứ tin tức nhìn, hẳn là không cao hơn 1000 người tín ngưỡng thần linh là một vị nữ thần. Nha nói lên nữ thần thời điểm thần sắc có chút cổ quái. Hắn một lần nghe được cầu thảo bộ lạc tín ngưỡng nữ thần thời điểm thế nhưng là ngẩn ra rất lâu. Luân hồi bộ lạc chính là tín ngưỡng kỳ quái thần linh, đồ đằng là hình thù kỳ quái, chủ lưu bộ lạc tín ngưỡng thần linh đều là thú loại hoặc là chủ loại, tín ngưỡng nhân loại hoặc là dị hình thần linh bộ lạc thật không nhiều. Không nghĩ tới vậy mà lại đụng phải một cái. Tiểu Bạch đến là không quan tâm bọn hắn tín ngưỡng thần linh là cái dạng gì, hắn chỉ quan tâm cầu thảo bộ lạc cường thịnh hay không, nếu như không cường đại vậy chỉ thu cũng rơi. Hiện tại luân hồi bộ lạc tổng nhân khẩu đã vượt qua 4000 người, một mùa đông đi qua, Tiểu Bạch tín đồ cũng gia tăng đến 2000 người, cũng liền nói luân hồi bộ lạc nhân khẩu trên thực tế là 2000 người, còn lại 2000 người hết thảy đều là nô lệ. Lần trước Lang Linh đưa tới cho hắn nô lệ cũng không đều là của mãng, cũng có những bộ lạc khác, dù sao cuồng mãng trải qua lần này diệt tộc sau khi chiến đấu, những người còn lại miệng có hạn, không có khả năng đều cho Tiểu Bạch. Cho nên Lang Linh lại từ địa phương khác lấy được nô lệ bổ sung lỗ hổng. Mùa đông tín đồ chuyển hóa xuất so những mùa khác cao rất nhiều, cho nên hiện tại mới có thể có 2000 nhân khẩu số lượng. Mặc dù chỉ có 2000 người, nhưng Tiểu Bạch hay là có lòng tin nhẹ nhõm diệt đi cầu thảo bộ lạc, hắn đối với tử vong chiến sĩ thế nhưng là phi thường có tự tin. Đến dị giới một năm, hắn đối với bộ lạc bên trong thần chức chiến sĩ cũng có hiểu biết, bình thường thần chức chiến sĩ cường đại hay không xem bọn hắn thần linh liền có thể biết, bọn hắn chiến đấu phương hướng cũng có thể căn cứ thần linh tiến hành phân tích. Câu thảo bộ lạc nên tính là một cái làm nông bộ lạc, bọn hắn tín ngưỡng còn không phải thú thần, mà là nữ thần, lại không đi đi săn, nói rõ bọn hắn thần chức chiến sĩ lực công kích cũng không cao, mà bộ lạc nhân khẩu không đủ ngàn, thần chức chiến sĩ số lượng cũng không rất nhiều. Dạng này bộ lạc, Tiểu Bạch có gì có thể sợ? A, thật là khủng khiếp, tốc chủ vậy mà học được động não. Hệ thống kinh hô. Ra lần này rất vui vẻ. Tiểu Bạch vụng trộm liếc mắt, cùng bọn hắn liên lạc qua không có. Tiểu Bạch hỏi nhà nói, liên lạc qua, bọn hắn lần này mang theo cầu thảo đi dịch thị sơn cốc trên thực tế chính là muốn tìm cái Minh Hiếu. Nhà lão lao thật thật nói, rất tốt. Tiểu Bạch phi thường kinh hỉ, nếu là tìm Minh Hiếu, vậy liền có thể không động thủ, có thể không dậy nổi đào binh tốt nhất rồi. Thế nhưng là, có phiền phức, cầu thảo bộ lạc giống như chọc tới một cái khác đại bộ lạc, bị uy hiếp, cho nên mới tìm đến Minh Hiếu. Nhà xoắn suýt tiếp tục nói, tê dại chứng, ta liền biết, thần may mắn chưa hề đều không ở ta nơi này một bên, khả năng này như vậy thuận thuận lợi lợi liền thu phục cầu thảo bộ lạc. Tiểu Bạch nguyên bản đã ngồi thẳng thân thể lần nữa trở nên mệt mỏi, lại ngồi phịch ở trên thần tọa. Là bộ lạc nào uy hiếp hắn, không được liền để lực đi câu thông một chút, cho chút chỗ tốt, đem sự tình kết liền xong rồi. Tiểu Bạch không phải rất để ý thuận miệng nói. Kể từ cùng Lang Linh đánh thắng cuồng mãng bộ lạc về sau, luân hồi bộ lạc tên tuổi đại chấn, tử vong chiến sĩ chi danh càng là thông qua Lang Linh bộ lạc dân miệng truyền ra ngoài, lại thêm bọn hắn có rất nhiều ưu tú thương phẩm, cái này khiến chung quanh bộ lạc đều đối bọn hắn lễ kính ba phần. Chú ý tị giáp trùng bộ lạc cùng Lang Linh bộ lạc hiện tại cùng luân hồi bộ lạc quan hệ rất tốt, thuộc về đồng minh. Luân hồi bộ lạc dân đi ra ngoài cũng đều là đứng thẳng lên thân thể, nói chuyện cũng là có mấy phần cường độ. Cái này đại khái không được. Nha lúng túng không được, cảm giác mình gọi thần linh mặt mũi. Không được. Chẳng lẽ cầu thảo đắc tội bộ lạc rất cường đại? Tiểu Bạch đến không có cảm giác mặt mũi của mình bị nạo, ngược lại hứng thú, có chút ngồi ngay ngắn. Tựa như là rất cường đại, nhưng chủ yếu nhất là không có người thấy cái kia bộ lạc, giống như không phải chúng ta xung quanh bộ tộc. Nha cao mày trả lời. Ừm. Tiểu Bạch ngây cả người thần. Dịch thị sơn cốc là trung quanh lớn nhất giao dịch địa điểm, phóng xạ tương đối lớn một mảnh phạm vi. Quanh mình bộ lạc đều sẽ đến đó mậu dịch, lực bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là gặp qua, cho dù chưa từng gặp qua cũng đã được nghe nói. Nhưng bây giờ nha vậy mà nói không phải xung quanh bộ lạc, cái này có ý tứ, chẳng lẽ là xâm lâm những bộ phận khác bộ lạc. Chương 103, ngoại bộ tin tức mảnh này rộng lớn đại xâm lâm trên thực tế bị chia làm 3 bộ phận, mỗi một bộ phận bên trong đều có một loại giống như dịch thị sơn cốc giao dịch địa, mà tại xâm lâm bên ngoài thì là bình nguyên cùng thảo nguyên. Dịch thị sơn cốc chỗ khu vực là trong rừng rậm yếu nhất một cái khu vực, trên cơ bản đều là nhân khẩu không nhiều, công kích không mạnh cỡ nhỏ bộ lạc, mà lại bộ lạc số lượng đông đảo. Lẫn nhau ở giữa có nhiều chính phản, tương đương loạn. Thậm chí liền ngay cả Dịch thị Sơn cốc cũng là nhiều cái bộ lạc tại kinh doanh, cũng không phải là một nhà độc đại. Dịch thị Sơn cốc trung quanh bộ lạc bên trong thậm chí ngay cả một vị chân thần đều không có, toàn bộ đều là thần linh, cái khác hai bộ phận bên trong nghe nói có chân thần bộ lạc, thực lực cường đại, nhân khẩu vượt qua 10 vạn. Những này là lực từ Giáp thị huynh đệ miệng bên trong tìm hiểu ra tin tức. Nếu như cầu thảo bộ lạc đắc tội là xâm lâm những bộ phận khác bộ lạc, vậy liền rất phiền toái, người ta cũng sẽ không cho luân hồi bộ lạc mặt mũi, luân hồi bộ lạc tại người ta trong mắt chính là cái giám. Nói không chừng người ta diệt cầu thảo bộ lạc về sau, tiện thể cũng sẽ diệt đi luân hồi bộ lạc. Chiến đấu không đáng sợ, đáng sợ là không thể chống cự chiến đấu. Vượt qua 10 vạn người bộ lạc, tùy tiện liền có thể xách ra 5000 người bộ đội, coi như cái này 5000 người đều là phổ thông bộ lạc chiến sĩ, luân hồi bộ lạc cũng chống cự không được. Lúc đầu Tiểu Bạch dự định chiếm cái tiện nghi, đem cầu thảo bộ lạc hợp nhất, nhưng là hiện tại xem ra, có vẻ như không thể, nếu hợp nhất cầu thảo bộ lạc, vậy thì đồng nghĩa với tiếp nhận cầu thảo bộ lạc sau lưng địch nhân, đây cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu Bạch kiếp trước dù sao cũng là cái người hiện đại, sẽ không tự cao tự đại, hắn xưa nay không cảm giác mình là vô địch, không e ngại tử vong cùng không quan trọng tử vong là hai khái niệm, cho nên hợp nhất cầu thảo ý nghĩ cần bàn bạc kỹ hơn. Ta thần. Nha mở miệng kêu một tiếng, nói chuyện lại ấp á ấp úng. Có lời cứ nói, do dự cái gì? Tiểu Bạch trong lòng có chút loạn, nói chuyện cũng mất tức giận. Vâng, ta thần, ta còn có một cái khác tình báo, nghe nói có mấy cái bộ lạc cũng bị uy hiếp, giống như cùng uy hiếp cầu thảo bộ lạc là một cái bộ lạc người. Bị Tiểu Bạch dạy dỗ một câu, nha ngược lại nói lưu loát. Có chút không đúng. Hệ thống dùng thám tử lừng danh ngữ khi nói. Cái này cần ngươi nói. Tiểu Bạch lại lật một cái xem thường. Uy hiếp cầu thảo bộ lạc, có thể nói là kết thủ, có thể uy hiếp mấy cái bộ lạc, đây cũng không phải là kết thủ sự tình. Không phải kết thủ, đó chính là vì quyết trương, cho nên, đây là nơi khác xâm lấn. Tiểu Bạch rất kinh ngạc cho ra một kết quả, sau đó kinh ngạc một chút. Mẹ nó, không thể nào. Môi hở răng lạnh đạo lý Tiểu Bạch không thể minh bạch hơn được nữa, bọn hắn xâm lấn không phải một cái bộ lạc vấn đề, mà là xâm lâm một bộ phận vấn đề, khả năng tác động đến nhiều đến mấy chục thậm chí mấy trăm cái bộ lạc, mà mình luân hồi bộ lạc cũng khẳng định ở trong đó. Đây không phải nói chuyện giật gân, mà là lợi ích chỗ khu, người tham nghiệm là vô cùng tận. Đánh một lần cầm, nếm đến ngon ngọt, liền sẽ tiếp tục chinh chiến, tiếp trước lịch sử không một không chứng minh điểm ấy. Xâm lâm ba bộ phận tương đương với ba quốc gia, dịch thị sơn cốc trung quanh bộ lạc thế nào đánh đều vô sự, thuộc về nội bộ chiến tranh, thế nhưng là người bên ngoài nếu dám đem tay vươn vào đến, đó chính là liên thủ kháng địch. Việc này dịch thị sơn cốc mấy cái bộ lạc có biết không? Tiểu Bạch trầm tư thật lâu, ngẩng đầu hỏi. Hẳn phải biết, nhưng bọn hắn giống như rất không quan trọng. Nhà suy tư nói. Ngu xuẩn a ngu xuẩn. Tiểu Bạch nhịn không được mắng. Chẳng lẽ bọn hắn coi là những cái kia bộ lạc nhỏ diệt người ta liền sẽ thu tay lại? Vậy căn bản không có khả năng à, bọn hắn thu được đại lượng nô lệ cùng vật tư, phong phú bộ lạc của mình, cũng nhìn thấy mềm yếu, làm sao có thể thu tay lại, chỉ có tiếp tục chinh phục à, đến lúc đó ai còn có thể ngăn cản bọn hắn? Bất quá nghĩ lại, Tiểu Bạch lại không trách bọn hắn, dù sao dị giới là không có quốc gia cái này khái niệm, bọn hắn chỉ là bộ lạc, thậm chí tuyệt đại đa số bộ lạc ngay cả văn tự đều không có, tri thức đều là thông qua truyền miệng, không có gì cái nhìn đại cục. Bọn hắn là không có, nhưng là ta có. A Tiểu Bạch thở dài, bọn hắn không biết tính nghiêm trọng, nhưng là ta lại có thể đoán được kết quả như thế nào, tuyệt đối không thể như thế bung xuôi bỏ mặc. A không phải vì sao nói không biết là hạnh phúc đâu, cái này mẹ nó người ta đều đánh tới, Dịch Thị Sơn cốc đại bộ lạc lại còn tại yên vui. Thả tin tức ra ngoài, nói cho cái khác bộ lạc có người đánh tới, dự định tiêu diệt tất cả bộ lạc. Tiểu Bạch che lấy đầu nói, nha cùng sinh một mặt mộng bức, đây là thế nào ra kết luận? Thần linh tư tưởng quả nhiên là không thể nào hiểu được. A Tiểu Bạch ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy hai mặt nhìn nhau hai người, đột nhiên minh bạch, luân hồi bộ lạc người cũng đều là loại kia qua một ngày tính một ngày chủ, cùng những bộ lạc khác cũng không có khác nhau, không phải kiếp trước nhiều đầu óc giống như tổ ong người hiện đại. Ta thần, vậy chúng ta cần phải chuẩn bị chiến đấu. Nha đột nhiên hưng phấn lên, hai mắt sáng lên mà hỏi, nha à, cái này mẹ nó hay là cái phần tử hiếu chiến a, nguyên lai thế nào không nhìn ra đâu. Tiểu Bạch rất ngạc nhiên nhìn xem nha, đem hắn nhìn có chút ngượng ngùng. Đến, ta cho các ngươi kể chuyện xưa ha. Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, nói về môi hở răng lạnh cố sự. Chuyện xưa của hắn là dùng nói linh tinh giảng, bên trong quốc gia cũng đều thay thế thành bộ lạc, thuận tiện hai cái người nguyên thủy có thể nghe hiểu. Cố sự kể xong, nha vẫn là một bộ ta muốn đánh nhau bộ dáng, sinh thì rơi vào trầm tư. Đây chính là phổ thông bộ lạc dân cùng tù trưởng khác nhau à, tù trưởng trí thông minh vẫn là phải so phổ thông bộ lạc dân cao. Ta đã hiểu ta thần, chúng ta sẽ đem tin tức thả ra. Nửa ngày về sau, sinh bỗng bừng tỉnh, nghiêm nghị nói. Tiểu Bạch mỉm cười gật gật đầu, biết hắn suy nghĩ minh bạch. Bên cạnh nha lại là một mặt mộng bức, cái này thế nào lại muốn thả tin tức đâu, không phải đã nói chuẩn bị đánh trận sao? Cảm giác trí thông minh nhận lấy nghiên ép. Tốt, cụ thể các ngươi nghiên cứu, tin tức nhất định phải thả ra. Tiểu Bạch cuối cùng phân phó một câu, hóa thành lưu quang biến mất. Lao tù trưởng. Nha quay đầu vô cùng đáng thương nhìn xem sinh. Thành thành thật thật dựa theo thần nói làm liền tốt, dù sao ngươi cũng nghĩ không thông. Sinh nhẹ nhàng sờ sờ nha đầu, trong mắt mang theo thương hại nói. Đáng thương em bé, cái này đầu góc chậm chạp a. Nha lòng tự trọng nhận lấy bạo kích. Hắn một mực cảm giác mình là so lực cùng qua bọn hắn thông minh, bọn hắn đều là sẽ chỉ vung mạnh đúa mã phu, mà mình lại là cái tin tức linh thông chính xác. Nhưng hôm nay xem ra, giống như cũng không phải như thế a. Nha cảm giác siêu cấp thất lạc, có loại bị ném bỏ đội chân. Tiểu Bạch rời đi đại điện, cũng không có giống như ngày thường đi tìm huyện, mà là về tới đồ đằng không gian, dự định cẩn thận suy nghĩ một chút việc này. Hắn luôn cảm giác chuyện này không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Hay là tin tức quá ít nguyên nhân, dị giới không có internet, cũng không có điện thoại, tin tức giao lưu bị ngăn trở, dẫn đến muốn phân tích chút chuyện gì đó đều vô cùng phiền phức. Chương 104, thần chi mạng lưới có địch đột kích tin tức đã thả ra 3 ngày, nửa điểm hiệu quả đều không có. Đối với dạng này tin tức, những bộ lạc khác bằng không chính là tại quan sát, bằng không chính là đường trò cười nghe, dù sao là không có một cái tin tưởng, nhà đã mài hỏng một mép, cũng không có cái gì chứng dụng. Ở chỗ này, loại này không đầu không đuôi nói bộ lạc dân thật sẽ không tin, bọn hắn không có trước xem tính, càng thêm tin tưởng tận mắt nhìn thấy, ngươi nói có địch đột kích liền có người đánh tới à. Nói mà không có bằng chứng, ai mà tin lời này. Tiểu Bạch đã sớm đoán được lại là dạng này, chỉ bất quá muốn cố gắng một chút mà thôi, từ kết quả đến xem. Hắn y nguyên rất là thất vọng, nhưng cũng không thể nói cái gì thu hoạch đều không có, chí ít lang linh cùng chú ý tị sau khi nghe đang suy tư, còn có chính là cầu thảo bộ lạc, bọn hắn nguyên bản ngay tại tìm kiếm che chở, hiện tại có người thả tin tức, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ hỗ trợ, đương nhiên, bọn hắn loại này ngăn cách bộ lạc nhỏ lúc này ra nói chuyện cũng không có người nghe. Việc này kéo không được, không có khả năng đợi đến địch nhân đều tốt cửa lại làm chuẩn bị, vậy nhất định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, Tiểu Bạch mấy ngày nay cũng ở trên hỏa, không có gì biện pháp tốt. Trong tiểu thuyết luôn nói nhân vật chính đến dị giới phát triển lão nhanh, lao cấp tốc, không có 1-2 năm liền đổ thần diệt phật, mang theo vô địch quân đội quét ngang đại lục, dạng cùng thật giống như. Ngươi đổi được Tiểu Bạch bên này thử một chút, muốn luyện chế kim loại vũ khí, vậy ngươi phải tìm được trước quặng thô, sau đó khảo sát, tiếp lấy muốn đào quáng, cuối cùng ngươi còn muốn cân nhắc cự thú cùng cự trùng đối với quặng mỏ ảnh hưởng. Ngươi nói làm nông, ha ha ha, kia liền càng là chê cười, không nói hạt giống vấn đề, liền nói ngươi đốt lâm tạo ruộng, những cái kia ra ngoài lao động bộ lạc dân liền sẽ biến thành cự thú trong mắt món điểm tâm ngọn. Hay là không có phòng bị cái chủng loại kia, tốt à, cho dù tránh thoát bị ăn sạch vận mệnh, cự thú chỉ cần tại ngươi trong ruộng tản bộ một vòng, ngươi một năm này cố gắng coi như bổng phí. Không có kim loại cùng đầy đủ đồ ăn, ngươi còn muốn phát triển công nghiệp. Không tồn tại. Nếu như xuyên qua đến thời Trung Cổ, Tiểu Bạch cho dù là học sinh khối văn xuất thân cũng có thể giáo hội chung quanh quốc gia làm người. Đáng tiếc, hắn xuyên qua đến là cái nguyên thủy thế giới, nhân khẩu không đủ, đồ ăn không đủ, thậm chí kim loại đều là hi hữu phẩm, phát triển mau không nổi, chỉ có thể chậm rãi cải thiện bộ lạc dân sinh hoạt, cổ vũ sinh dục, tranh thủ đề cao tuổi thọ của bọn hắn. Còn tốt hắn có hệ thống, nếu không bằng vào chính Tiểu Bạch năng lực, luân hồi bộ lạc đã sớm diệt mấy chục lần. Thời gian hơn một năm, nhìn luân hồi bộ lạc phát triển không ngừng, nhưng trên thực tế khiếm khuyết còn quá nhiều, các mặt đều thiếu lợi thiếu, chế ước quá lớn. Hiện tại địch nhân đến, Tiểu Bạch không có khả năng giống trong tiểu thuyết nhân vật chính, vung tay lên ít ít ít, hắn không có thực lực này, hiện thực chút ý nghĩ chính là kết minh, lôi ra một con số lượng đủ nhiều, thực lực so le không dậy nổi tạp bại quân, còn có cơ hội chiến thắng. Bất kể như thế nào đều muốn liều một phen đúng hay không? Đã giải tin tức loại phương pháp này không thích hợp, vậy liền thay cái phương pháp, thì như trực tiếp tìm bọn hắn thần linh làm nhảm làm nhảm. Lần trước gặp Lang Linh, đầu kia xương đối với thần bài phương pháp để Tiểu Bạch rất bất đắc dĩ, không nói hai phe gặp mặt ở giữa trên đường tiêu hao bao nhiêu thời gian, làm ngươi đối mặt một viên xương đầu lúc nói chuyện, loại kia cảm giác không được tự nhiên cũng phi thường khó chịu. Tiểu Bạch trong hệ thống lật ra lại lật, cuối cùng là để hắn tìm tới chính mình thứ cần thiết, thần chi mạng lưới. Một loại chuyên môn cung cấp thần linh sử dụng, tiêu hao điểm tính ngưỡng, thời gian thực câu thông thần kỳ công cụ, là tại hắn tấn thăng đến cấp 4 thời điểm hệ thống trong thương thành mới xuất hiện vật phẩm. Thần chi mạng lưới chia làm hai bộ phận, một bộ phận làm cơ sở đứng, một bộ phận khác là chỉ riêng linh, cơ trạm dùng để dựng mạng lưới, chỉ riêng linh thì là dùng để đăng lục mạng lưới. Giá cả tương đương cảm động, cơ trạm 50 giọt tín ngưỡng dung dịch, chỉ riêng linh một cái 10 giọt tín ngưỡng dung dịch, đơn giản để Tiểu Bạch cảm động lệ rơi đầy mặt, cái này mẹ nó vừa tích lũy chút tín ngưỡng dung dịch, còn không có che nóng hồi đâu liền tiêu xài. Ngươi xác định cái đồ chơi này là dễ dùng a? Tiểu Bạch thứ 99 lần hỏi hệ thống. Dễ dùng, bởi vì là hệ thống xuất phẩm. Hệ thống ngáp một cái trả lời. Cái đồ chơi này cũng quá đắt, có thể hay không tiện nghi một chút? Tiểu Bạch nhìn xem giống tuyết tín ngưỡng dung dịch không thể không cùng hệ thống có kẻ mà cả. Tiện nghi? Không tồn tại, tiện nghi không có hàng tốt không rẻ, câu nói này chưa từng nghe qua. Hệ thống thật giống như một chua ngoa thương nhân, kiên quyết một bước không cho. Kia, yeah. Có thể hay không ký sổ a? Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, lại lần nữa hỏi. Tiểu điểm bản lợi nhỏ mỏng, tổng thể không ký sổ. Hệ thống một ngụm từ chối. Thân mẹ nó bản lợi nhỏ mỏng. Một cái cơ chạm thêm ba cái chỉ riêng linh, 80 giọt tín ngưỡng dung dịch, chuyển đổi thành điểm tín ngưỡng là 80 vé đút điểm tín ngưỡng, sau đó ngươi nói cho ta bản lợi nhỏ mỏng, EXM. Bất quá nên hối đoái vẫn là phải hối đoái, chỉ có dạng này Tiểu Bạch mới có thể càng nhanh hơn cùng cái khắc thần linh câu thông. Ngầm lấy nước mắt đổi cơ chạm cùng chỉ riêng linh, trước mặt hắn nhiều hơn một lớn ba nhỏ bốn cái điêu khắc tinh mỹ hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ lớn, bên trong là một cái dùng kim sắc kia sáng bệnh ra đại não, đây chính là cơ chạm, hết thể tiến vào thần chi mạng lưới thần linh đều sẽ bị hội tụ đến nơi này. Lại mở ra cái hộp nhỏ, lộ ra ngoài là cái tản ra nhu hòa quang mang trùng sáng, thần linh dung hợp về sau, liền có thể thông qua cái này chỉ riêng linh đăng lục đến thần chi mạng lưới, tiện thể nhấc lên, cái đồ chơi này là tiếp tục tiêu hao tín ngưỡng dung dịch, không khỏi lại để cho Tiểu Bạch nhà dánh hệ thống là cái gian thương. Thông qua hệ thống khởi động cơ trạm, viên kia kim tuyến đại não chậm rãi dâng lên, treo ở đồ đằng không gian cao nhất bên trên, giống như một viên bóng đèn, thư giãn sáng tắt, giống như đang hô hấp. Dung hợp chỉ riêng linh quá trình siêu đơn giản, chỉ cần nghĩ đến dung hợp, chỉ riêng linh liền hưu một chút chui được Tiểu Bạch trong thân thể, toàn bộ quá trình nhanh không có cảm giác chút nào. Kiểm tra một chút mình, Tiểu Bạch phát hiện không có lông cải biến. Đăng lục chỉ riêng linh, tiến vào cơ trạm, Tiểu Bạch sợ ngây người. Hắn vậy mà đi tới một mảnh rộng lớn thế giới bên trong, chỉ bất quá thế giới này trống rỗng, không có cái gì, không có bầu trời, không có mặt trời, cùng đồ đằng không gian rất tương tự, về phần thế giới này lớn bao nhiêu, dù sao Tiểu Bạch là một chút nhìn không thấy mở. Đây chính là thần chi mạng lưới. Quả nhiên cấp cao khí quyển cao cấp a, trực tiếp làm cái không gian nào ra, nhìn cái dạng này còn giống như có thể kiến thiết. Đương nhiên có thể kiến thiết, vô luận là bãi cỏ xâm lâm hay là mỹ lệ tiểu trấn, hết thảy đều có thể thực hiện. Hệ thống rất đắc ý nói, cần tốn hao tín ngưỡng dung dịch đi. Tiểu Bạch mấy giây xem thấu hệ thống. Kia, yeah. Là nhất định. Hệ thống cũng biết mình có vẻ như làm có chút quá, ngựa khí có chút mất tự nhiên. Được rồi, hiện tại không có thời gian đến làm những này loạn thất bát tao, cùng cái khác thần linh giao lưu mới là chủ yếu. Tiểu Bạch trong túi trống trơn, mặc dù muốn sáng tạo chút gì cũng là không thể nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đem sinh triệu hắn đến đồ đằng đại điện, đem mặt khác hai cái chứa chỉ riêng linh hộp gỗ cho hắn, để hắn phái người một cái đưa đến Lang Linh, một cái đưa cho Giáp Thị huynh đệ, cũng nói cho bọn hắn cách dùng, tranh thủ để Lang Linh cùng chú ý tị giáp trùng sớm ngày tiến vào thần chi mạng lưới. Chương 105, thần kỳ không gian đi đưa quang linh người là nhà, tiểu tử này quen thuộc địa hình, tốc độ còn rất nhanh, tương đối an toàn, không dễ dàng trên đường bị cự thú nuốt, cho nên sinh lựa chọn hắn. Đương Lang Linh cầm tới hộp gỗ thời điểm một mặt ngượng ngùng, hắn không rõ vì cái gì luân hồi chi thần đột nhiên liền cho mình đưa tới lễ vật, về phần quang linh là cái gì, ai mẹ nó biết, dù sao nha cũng nói không rõ ràng, chỉ là đem cách sử dụng cho Lang Linh bộ lạc mà thôi. Căn cứ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi suy nghĩ, Lang Linh dung hợp quang linh. Có người sẽ hỏi, chẳng lẽ hắn liền không nhiều suy nghĩ một chút ta? Dù sao hắn cùng Tiểu Bạch cũng chưa quen thuộc ra cái này, kỳ thật không có gì tốt suy nghĩ, thần linh rất khó bị giết chết, chỉ cần đồ đằng trụ không ngã, chung quy vẫn là sẽ lần nữa phục sinh, nếu như đối phương thật dám làm chút vật gì ra hại hắn, kia Lang Linh bộ lạc cùng luân hồi bộ lạc khẳng định không chết không thôi. Lang Linh không tin luân hồi chi thần có như thế xuẩn. Dung hợp quang linh, Lang Linh nhìn hai bên một chút, giống như không có gì biến hóa, thế là khởi động đăng lục. Trong nháy mắt hắn xuất hiện ở một cái rộng lớn không gian bên trong, hắn ngạc nhiên đánh giá cái không gian này, hắn có thể nhìn ra, nơi này cũng không phải là đồ đẳng không gian, khác biệt rất lớn. Mà ở trong không gian này, cũng không phải là chỉ có một mình hắn, còn có một nhân loại một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn. Tiểu Bạch nhìn xem không gian bên trong đột nhiên thêm ra tới một đầu chó con mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn tính toán thời gian, nha cũng đã đến Lang Linh bộ lạc, cũng đem quang linh cho đối phương, như vậy hắn hẳn là sẽ đăng lục tiền đến, thế là trước hết đến chờ, không nghĩ tới hắn không có gặp Lang Linh, đến đã tới chỉ chó con. Con chó nhỏ này bộ dáng trắng đen xen kẽ, lông xù, một mặt xuẩn manh, duy nhất nghĩ Lang địa phương đoán chừng chính là cặp mắt kia. Nhị Cát, là ngươi ai Nhị Cát? Bởi vì Tiểu Bạch cũng không có dư thừa tín ngưỡng dung dịch đến thiết kế cơ trạng, cho nên thần linh đều sẽ dùng bản thân hình tượng xuất hiện ở trong không gian. Tiểu Bạch bởi vì có thần linh thân thể, cho nên xuất hiện là người tính, mà không phải cổ quái đại thụ phối khô lâu, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lang Linh hình tượng vậy mà cực giống Nhị Cát. Ngươi là? Lang Linh nghi hoặc nhìn Tiểu Bạch, miệng giật giật hỏi. Nhị Cát khụ khụ, Lang Linh, ta là luân hồi chi thần. Tiểu Bạch nói lỡ miệng, vội vàng đổi giọng, cười tủm tỉm nói, cái bộ dáng này Lang Linh thật nửa điểm lực uy hiếp đều không có, a ngươi chính là luân hồi chi thần. Lang Linh mắt mở thật to, một mặt chấn kinh, kinh điển nhị cấp biểu lộ, kém chút để Tiểu Bạch cười ra tiếng. Khụ khụ, đúng, đúng là ta, ngươi cũng có thể xưng hô ta là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ho khan hai tiếng, đem tiếng cười của mình nuốt trở về, xác nhận nói, nơi này là chỗ nào? Lang Linh nhìn xem xung quanh, lại hỏi, nơi này là cơ trạm, ngươi có thể hiểu thành một cái công cộng đồ đẳng không gian. Tiểu Bạch cảm giác mạng lưới cơ trạm thuyết pháp này khả năng quá phức tạp, thế là đổi loại Lang Linh có thể hiểu được thuyết pháp. Vì cái gì ngươi là nhân loại hình tượng? Lang Linh một chút đại nhất mắt tiểu nhân nhìn xem Tiểu Bạch, không hiểu hỏi. Lang Linh thế nhưng là nghe nói qua Tiểu Bạch hình tượng, tuyệt đối không phải cái nhân loại bộ dáng, Lang Linh là bản thân bộ dáng tiến đến, nhưng vì cái gì luân hồi chi thần là nhân loại bộ dáng? Nhìn xem còn rất đẹp trai, cái này không công bằng. Ngươi cứ nói đi. Tiểu Bạch cười tủm tỉm, trên người uy áp lại hướng phía Lang Linh ép tới, đây cũng không phải là hắn tứ chuyển thần linh uy áp, mà là thần linh thân thể uy áp. Lang Linh cảm nhận được kinh khủng uy áp, lập tức liền chấn kinh, mẹ nó, cái này uy áp cường độ chân thần. Vậy mà là chân thần. Có thể tinh tế cảm giác một chút, Lang Linh có chút ngộng, cảm giác không đúng lắm à, có chút yếu à, chí ít mình còn có thể suy nghĩ, thậm chí hoạt động cũng không có nhận quá lớn hạn chế. Một chân thần không có khả năng yếu như vậy, ai chân thần làm thần linh tân cấp, trời sinh đối với thần linh liền có rất mạnh lực uy hiếp, thậm chí bằng vào mình uy áp liền có thể đè sập cấp thấp thần linh. Tiểu Bạch chỉ là có thần linh thân thể, lại cũng không là chân chính chân thần, cho nên hắn lực uy hiếp có thể để cho Lang Linh chấn kinh, lại không có khả năng chân chính ngăn chặn hắn. Mặc dù không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng cũng đầy đủ Lang Linh kiếp sợ, thu hồi lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Lúc đầu hắn còn suy nghĩ, nếu là Tiểu Bạch không mạnh, hắn dự định chiếm mảnh không gian này, nơi này so với đồ đẳng không gian cần phải lớn hơn, mặc dù cũng là không có gì cả, nhưng là hoạt động không gian có thể lớn một chút không phải tốt hơn a, nhưng bây giờ hắn không dám nghĩ, dù sao Tiểu Bạch rốt cục mạnh đến mức nào hắn căn bản là không có cách đoán trước, nhất là cái không gian này hay là người ta sân nhà. Chúng ta đến nơi đây làm cái gì? Lang Linh ở chung quanh đi lòng vòng, đi vào Tiểu Bạch phía trước hỏi, hắn cảm giác Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ để hắn tới đây. Chờ một chút, còn có một vị không có xuất hiện. Tiểu Bạch một mặt thần bí tiêu dung. Lang Linh lòng ngứa ngáy khó nhịn, hiếu kỳ không được, Tiểu Bạch lại vẫn cứ không nói cho hắn, cái này khiến hắn gấp đuổi theo cái đuôi của mình xoay quanh. Nhìn xem Lang Linh cái này cùng nhị cấp đồng dạng hành vi, Tiểu Bạch tức xạ mặt lại, khóe miệng có quắp động hai lần. Ngay lúc này, trong không gian đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Đến rồi. Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên. Lập tức không gian bên trong nhiều hơn một con một người cao giáp trùng, hắn mở mịt nhìn chung quanh một chút, có chút không biết làm sao. Chú ý tị. Lang Linh nhìn thấy con hàng này mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chú ý tị giáp trùng bộ lạc so Lang Linh bộ lạc cần phải lớn hơn, người ta thần linh chú ý tị giáp trùng so Lang Linh cũng muốn manh nhiều, chỉ xem cái đầu cũng biết. Người ta giáp trùng độ cao là một người, kia chiều dài đâu? Khá là khổng lồ. Thần linh hình tượng chia làm hai loại, một loại là nội tại, cũng chính là tại đồ đẳng không gian bên trong hình tượng, đây mới thực là hình tượng, một loại là bên ngoài, chính là ra đồ đẳng cùng cự thú cự trùng chiến đấu hình tượng, lại gọi thần linh bản tướng. Tiểu Bạch nếu là không có thần linh thân thể, hình tượng đại khái là cây giống cùng một viên đầu lâu bộ dáng. Nghe được Lang Linh thanh âm, chú ý tị giáp trùng nhìn lại. Các ngươi? Hắn y nguyên một mặt mờ mịt, hai người này hắn đều chưa từng gặp qua. Vị này là Lang Linh, ta là luân hồi chi thần, ngươi cũng có thể gọi ta Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đi lên trước giới thiệu nói. Nhìn xem Tiểu Bạch, chú ý tị giáp trùng con mắt lóe lên. Chú ý tị giáp trùng kiến thức có thể mạnh hơn Lang Linh, hắn trước tiên liền phân biệt ra được Tiểu Bạch thần linh thân thể, có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh hắn liền có giống như Lang Linh nghĩ hoặc, Tiểu Bạch không có chân thần mạnh như vậy. Ngươi chú ý tị bản tướng hỏi một chút đây là có chuyện gì, có thể chuyển niệm lại nghĩ đến đây là bí mật của người ta, tuyệt đối sẽ không nói với mình, liền đem câu nói kế tiếp nuốt vào trong bụng. Ta biết các ngươi có nghi hoặc, nhưng là bây giờ không phải là giải quyết nghi vấn thời điểm, chúng ta bây giờ vị trí không gian sẽ kéo dài tiêu hao của chúng ta tín ngưỡng, cho nên chúng ta hay là nói điểm chính đi. Tiểu Bạch nhìn xem hai người đến, vội vàng nói. Hắn vừa mua cơ trạm cùng Quang Linh, trong tay tín ngưỡng dung dịch đã không đủ, không có thời gian tiêu hao. Ừ, có thể, như vậy, chúng ta tại sao tới nơi này? Chú ý tị giơ lên mình chân trước mở ra hỏi. Chương 106, ba thần hội minh tìm các ngươi tới, đương nhiên là chuyện quan trọng yếu đến sinh tử tồn vong, bộ lạc của chúng ta tự thân, chính diện gặp nguy cơ. Nói lên chính sự, Tiểu Bạch nghiêm túc lên. Mỗi lần nhìn thấy túc chủ chứng trạc đàng hoàng lắc lư người, luôn luôn cảm giác không thích ứng. Hệ thống thình lình nhả danh một câu. Lang Linh cùng chú ý tị nhìn thấy Tiểu Bạch nói nghiêm túc như vậy, không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Cái này trên thực tế có thể uy hiếp được sinh linh an toàn thật không nhiều, ngoại trừ cự thú cự trùng, liền chỉ còn lại bộ lạc chiến tranh rồi, nếu không thần linh cơ hồ sẽ không bị giết chết, nhiều lắm là bởi vì năng lượng tiêu hao quá độ mà lâm vào lâu dài ngủ say, chờ tỉnh ngủ lại là một đầu sinh long hoặc hổ tốt thần linh. Nhưng nhìn Tiểu Bạch ý tứ, rõ ràng không phải như thế à, trong miệng hắn nguy cơ chỉ sợ có thể để cho thần linh tiêu tán. Ngao. Tiểu Bạch, lời này của ngươi là có ý gì? Lang Linh mở miệng trước gọi, sau đó mới hỏi. Chẳng lẽ lời đồn đại các ngươi không biết? Tiểu Bạch hỏi ngược một câu. Có bộ lạc muốn tiến công chúng ta xâm lâm. Tin tức này là ngươi thả ra. Chú ý tị phản ứng đến là nhanh, lập tức liền nghĩ đến hai ngày này một cái tin đồn. Không sai, chính là ta thả ra. Tiểu Bạch hướng chú ý tị gật gật đầu, xác nhận nói. Ngươi lại là làm sao mà biết được? Chú ý tị nghi hoặc không hiểu, hắn tự tin chú ý tị giáp trùng bộ lạc tin tức khẳng định so Tiểu Bạch luân hồi bộ lạc càng thêm linh thông. Thế nhưng là chú ý tị bộ lạc cũng không có nhận được có người muốn tiến công tin tức á phỏng đoán, đây là một cái to gan phỏng đoán. Tiểu Bạch đương nhiên nói đến. Ngao ô, nói cách khác trên thực tế ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh có người muốn tiến công. Lang Linh cười nhạo một tiếng, lộ ra rất là khinh thường, bị không có biến thành thực tế sự tình dọa thành cái dạng này, cũng thật sự là không có người nào, bất qua cái không gian này đến là thật thật không tệ. Vì sao lại có suy đoán như vậy? Chú ý tỉ tính tình so Lang Linh ổn trọng rất nhiều, dù là hắn nghĩ giống như Lang Linh, nhưng y nguyên vẫn là hỏi nhiều một câu. Trước đó vài ngày, chúng ta tiếp xúc một cái tên là Cầu Thảo bộ lạc, bọn hắn đang tìm cỡ lớn bộ lạc che chở, bởi vì bị uy hiếp, trải qua chúng ta kiểm tra thực hư, chúng ta phát hiện có mấy cái bộ lạc nhỏ đều bị uy hiếp, mà uy hiếp bọn hắn người cũng không phải là Dịch Thị Sơn cốc chung quanh bộ lạc. Tiểu Bạch đơn giản giới thiệu một chút tình huống, cho nên ngươi liền hoài nghi có ngoại địch xâm lấn. Chú ý tỉ cảm giác Tiểu Bạch có chút thần kinh quá nhạy cảm. Chẳng lẽ liền không thể là cái nào đó mới phát lên bộ lạc a? Ngao ô ô. Lang Linh tùy ý nói, không tồn tại tiểu mới bộ lạc khả năng, một cái bộ lạc dám liên tục uy hiếp mấy cái bộ lạc, đồng thời đắc tội mấy địch nhân, có cái nào mới phát bộ lạc ngốc như vậy? Mà lại các ngươi tin tức linh thông, các ngươi nghe nói chung quanh mới phát cái nào cỡ lớn bộ lạc a? Tiểu Bạch không chút nào hốt hoảng hỏi. Chú ý tỉ cùng Lang Linh lại đối xem một chút, cúi đầu xuống rơi vào trầm tư, bọn hắn đột nhiên phát hiện, Tiểu Bạch nói hình như thật có đạo lý, mặc dù thiếu khuyết mấu chốt chứng cứ, bất quá dạng này phán đoán hoàn toàn chính xác không có quá lớn sai lầm. Dịch Thị Sơn cốc là từ mấy cái bộ lạc liên hợp khống chế, hết thảy chung quanh đều tại bọn hắn giám sát bên trong, nếu có mới phát bộ lạc, bọn hắn sẽ rất nhanh liền biết được tin tức, thật giống như luân hồi bộ lạc diệt đến giáp thử, bọn hắn liền trước tiên bài xuất giáp thị huynh đệ. Nhưng bọn hắn cũng không có đạt được mới phát bộ lạc tin tức, còn lại là cái cỡ lớn bộ lạc, cái này không thực tế. Ngươi xác định là nơi khác xâm lấn? Chú ý tỉ giơ lên cái mũi của mình, trừng mắt mắt nhỏ hỏi Tiểu Bạch. Không xác định, bất quá là có khả năng tính, ta cảm giác cho dù là có khả năng chúng ta cũng hẳn là coi trọng, nếu không chúng ta gặp nhiều thua thiệt. Tiểu Bạch giang tay ra, một bộ ta là vì mọi người tốt dáng vẻ. Bọn hắn tuyệt đối không dám vào công cường đại Lang Linh bộ lạc, ngao ô. Lang Linh dương dương đắc ý nói, hắn đối với mình bộ lạc tràn đầy tự tin. A, ngươi ý tứ tựa như là đang nói ngươi đánh thắng được chú ý tị bộ lạc đồng đạo. Tiểu Bạch câu nói này vừa ra khỏi miệng, chú ý tị lập tức bất thiện nhìn về phía Lang Linh. Ngày. Ta không có nói như vậy, không muốn xuyên tạc ta ý tứ. Ngao ô, cắn ngươi nha. Lang Linh thần sắc nghiêm nghị nói. Vâng vâng vâng, ngươi siêu hung. Ngắm nhị cấp luôn luôn hung tàn như vậy, náo đằng gặp ngươi cái bàn, cắn ngươi cái ghế, xé ngươi ghế sofa, hóa thân trở thành phá rỡ đại đội, không ai cả nổi. Đối phương khí thế hung hăng đến, ta không tin chính là vì mấy cái cỡ nhỏ bộ lạc, một khi bọn hắn ăn vào ngon ngọt, như vậy chúng ta đều sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn sẽ từng cái đánh tan. Tiểu Bạch đem sau cùng suy đoán bước ra. Đây là đáng sợ nhất, tại suy đoán của hắn bên trong, đối phương sẽ càng lớn càng hung, càng đánh càng mạnh, tại lợi ích điều khiển, quét ngang toàn bộ sâm lâm. Chú ý tị giáp trùng tựa hồ đứng hơi mệt, thu hồi ngắn nhỏ trùng đủ nằm trên đất, giống như khối màu nâu tảng đá lớn. Hắn đã tán đồng Tiểu Bạch lời nói, hắn nói rất có thể trở thành hiện thực, dù sao cũng là từng cái đánh tan, đối với cường đại bộ lạc bộ đội tới nói, tổn thương sẽ không quá lớn, có thể được phong phú hồi báo, bị tiêu diệt bộ lạc nhân khẩu lại biến thành bọn hắn nô lệ, sau đó bị xua đuổi lấy đi công kích đến một cái bộ lạc, trở thành đội cảm tử, mà bộ lạc thần linh cũng sẽ bị thôn phệ rơi, tăng cường bọn hắn thần linh lực lượng, dạng này lấy chiến dưỡng chiến đấu pháp hoàn toàn chính xác sẽ, càng đánh càng hung. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Chú ý tị suy nghĩ một hồi, rốt cục hỏi. Ta nghĩ là liên hợp, chúng ta liên hợp lại, cùng đối phương cương chính mặt, duy nhất một lần giải quyết bọn hắn, để bọn hắn kiến thức đến sự lợi hại của chúng ta, để chúng ta không dám tùy ý đến chúng ta bên này lỗ mãng. Tiểu Bạch hai mắt toát ra phấn khởi hiếu chiến quan mang, kích động. Lang Linh không e ngại chiến đấu, ngao. Không nghĩ tới nhị cát. Lang Linh vậy mà cũng là phần tử hiếu chiến, nghe được Tiểu Bạch, lập tức kêu lên vui mừng. Có thể những bộ lạc khác chưa hẳn chịu cùng chúng ta liên hợp, bộ lạc ở giữa mâu thuẫn trung điệp, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể liên hợp lại. Chú ý tị suy nghĩ càng sâu. Cho dù là ngươi dẫn đầu cũng vô pháp liên hợp lại a? Tiểu Bạch hỏi. Ta dẫn đầu cũng vô dụng, dù sao ta cũng có địch nhân. Chú ý tị cười khổ nói. Tiểu Bạch cảm giác mình nghĩ đơn giản, lúc đầu coi là chú ý tị ra mặt sẽ để cho các bộ lạc liên hợp lại, không nghĩ tới biện pháp này vậy mà không thể thành công, lần này coi như phiền toái. Nhị cấp Lang Linh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cái kia mang hố đầu góc thật sự là nghĩ mãi mà không rõ hiện tại là cái gì tình huống, dứt khoát liền không suy nghĩ, dù sao đi theo đội ngũ đi chính là. Vậy dạng này đi, chúng ta trước liên hợp có thể liên hợp, sau đó bài xuất trinh sát dò xét cụ thể tin tức, suy nghĩ thêm liên hợp sự tình. Tiểu Bạch lui ra phía sau một bước, thỏa hiệp nói, cái này đến là có thể. Chú ý tị gật gật đầu. Nhị cấp Lang Linh càng là không có ý kiến. Như vậy hôm nay chúng ta liền đánh thành chung nhận thức, kết thành liên minh. Tiểu Bạch nghiêm túc nói đến. Chú ý tị giáp trùng bộ lạc cùng luân hồi bộ lạc, kết minh. Lang Linh bộ lạc cùng luân hồi bộ lạc, kết minh. Chú ý tị cùng Lang Linh đồng thời nói. Chương 107, thu thập tin tức đơn giản như vậy liền kết minh, ngươi tin tưởng bọn họ. Tòng thần chi vong lạc không gian bên trong sau khi đi ra, hệ thống nghi ngờ hỏi Tiểu Bạch, tại nó lý giải bên trong, Tiểu Bạch rất nhiều nghi, thiếu khuyết cảm giác an toàn, hắn rất ít đi tin tưởng những người khác. Ta không tin a. Tiểu Bạch rất bình tĩnh trả lời. Kia yeah. Hệ thống cảm giác mình vận chuyển tốc độ khả năng có chút không đủ, thế nào cũng cảm giác theo không kịp Tiểu Bạch mạch suy nghĩ đâu. Loại này không có bất kỳ cái gì ước thúc kết minh, ta làm sao có thể tin tưởng? Chỉ bất quá lần này liên quan đến mọi người lợi ích mà thôi, tin tưởng khác không bằng tin tưởng lợi ích. Tiểu Bạch nhìn qua đồ đằng không gian đỉnh cơ chạm lạnh nhạt nói. Bởi vì cái gì kết minh? còn không phải bởi vì mọi người có cùng chung địch nhân, có thể thành công chống cự địch nhân, vậy thì chờ cùng với có lợi ích, có cái này lợi ích làm điểm kết nối, chí ít mọi người sẽ không tùy ý phá. Về phần hữu nghị, Tiểu Bạch chỉ tin tưởng trải qua hệ thống nghiệm chứng hữu nghị, kia tài gọi chân chính hữu nghị. Thật giống như hắn tin tưởng bộ lạc dân, đó là bởi vì có hệ thống tại duy trì lấy hết thảy, hắn có thể biết bộ lạc dân phải chăng tín ngưỡng hắn, tử vong chiến sĩ gốc cũng là hệ thống, thậm chí liền ngay cả huyện có thể trở thành thần nữ, cũng là bởi vì hệ thống, bởi vậy Tiểu Bạch mới có thể tin tưởng bọn họ. Vì sao lại tin tưởng hệ thống? Cái này mẹ nó còn muốn nói a, không có hệ thống thế nào tại dị giới sinh hoạt? Mệnh đều là hệ thống, còn có cái gì không thể tin tưởng? Tiểu Bạch mặc kệ Lang Linh cùng chú ý tị thế nào làm, hắn là phải làm cho tốt chuẩn bị, thế là hắn thông qua sinh cùng lực hướng luân hồi bộ lạc phát động chuẩn bị chiến đấu đặc biệt, đồng thời phái ra trinh sát đi thu thập tin tức. Thời đại này nhân loại bù trừ lẫn nhau hơi thở cũng không phải là đặc biệt coi trọng, bọn hắn đại đa số sinh hoạt địa phương chính là bộ lạc chung quanh, chuyện bên ngoài tựa hồ không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng. Nhưng kinh lịch kiếp trước đủ loại, Tiểu Bạch bù trừ lẫn nhau hơi thở khát vọng đơn giản đến để cho người ta đăm đăm tình trạng, tất cả tin tức hắn đều cần, sau đó quy nạp tổng kết, từ đó đạt được vật mình cần tới. Chiến tranh đánh không đơn thuần là quân đội, càng là mạng lưới tình báo, ai tình báo càng thêm tường tận, ai liền càng thêm dễ dàng chiến thắng. Một cái không biết cường đại bộ lạc tiến vào vùng rừng rậm này, thậm chí uy hiếp mấy cái cỡ nhỏ bộ lạc, cái này vậy mà không có gây nên những bộ lạc khác cảnh giác, cái này thật làm cho Tiểu Bạch không biết nói cái gì cho phải, chẳng lẽ chỉ có người ta đánh tới cổng bọn hắn mới biết được chuẩn bị a. Tại phục dưỡng thần điện bên trong có một cái dùng không gian năng lượng tạo thành cực lớn luyện võ tràng, Uyển mặc quần áo bó, ở bên trong tránh chuyển xê dịch, Tiểu Bạch ôm tiểu bố sắc mị mị nhìn xem nàng kia mỹ lệ dáng người. Có người nói, thân thể nữ nhân càng có thể xoay lại càng tốt nhìn, Tiểu Bạch biểu thị đồng ý, bởi vì lớn mèo thân thể có thể hiện ra nữ nhân mềm dẻo độ, từ các loại góc độ hiện ra dáng người. Tràn đầy sức sống Uyển có loại kỳ lạ mị lực, hấp dẫn lấy Tiểu Bạch, để hắn nhịn không được tiếp cận. Ngay tại hắn đi qua dự định thân mật một phen thời điểm, thần sắc đột nhiên động một cái, tinh tính nhắm mắt lại tra xét thần điện, nhắc tới, đã tiến vào đồ đằng thần điện. Mở mắt ra, nhìn xem như cũ tại chuyên tâm liên hệ Uyển, Tiểu Bạch đập đi miệng, thân hình hóa thành lưu quang biến mất. Có tin tức gì? Tiểu Bạch đi vào nhà trước mặt hỏi. Ta thần. Nha bội vàng quỳ giảm xuống đất, cung kính hành lễ, sau đó tài nói ra, gần nhất có tin tức, có hai cái bộ lạc bị tiêu diệt, trở thành phế tích, đồ đằng trụ bị đổ. Người đi xem qua? Tiểu Bạch híp mắt hỏi. Không có, bất quá những người khác đi xem qua, căn cứ bọn hắn nói phán đoán, đối phương rất mạnh, kia hai cái bộ lạc hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, là một hơi bị công phá, hai lần công kích thủ pháp là giống nhau. Nha túi đầu hướng Tiểu Bạch báo cáo. Tiểu Bạch nghe xong trầm ngâm, tin tức này cũng đã truyền đến Dịch Thị Sơn Cốc, Lang Linh cùng chú ý tị các cái khác thần linh hẳn là cũng đạt được tin tức, bất quá bọn hắn hẳn là sẽ không coi trọng đi, dù sao cũng là hai cái tiểu bộ lạc, tại bên trong vùng rừng rậm này, cách mấy ngày liền sẽ có bộ lạc che giấu đi, cho nên hai cái bộ lạc hủy diệt hẳn là sẽ không để bọn hắn cảnh giác. Sở dĩ nha sẽ chú ý hai cái này bộ lạc, hoàn toàn là bởi vì hai cái này bộ lạc cùng cầu thảo bộ lạc đồng dạng bị uy hiếp qua. Đối phương đại bộ đội hẳn là còn không có tiến vào xâm lâm, là tiền phong tiêu diệt hai cái tiểu bộ lạc, vùng rừng rậm này thuộc về Dịch Thị Sơn Cốc, nếu là thật có đại bộ đội tiến vào, bọn hắn nhất định sẽ nhận được tin tức. Thế nhưng là chỉ dựa vào tiên phong liền có thể nhẹ nhàng thoải mái diệt đi hai cái tiểu bộ lạc, cái này đã có thể nói rõ sự mạnh mẽ của kẻ địch. Nha không biết Tiểu Bạch trong lòng biến hóa, hắn rất thấp thỏm nhìn xem Tiểu Bạch. Ngươi làm rất tốt, tiếp tục thu thập tin tức, ta muốn biết càng nhiều tin tức, tốt nhất có thể tìm ra tiêu diệt hai cái bộ lạc người. Tiểu Bạch hướng phía Nha gật gật đầu, khích lệ một câu. Vâng, ta thần. Nha có chút kích động, bị thần linh biểu dương á hệ thống, điểm tính ngưỡng 70-70-70. Em. Đây chính là khen ngợi lực lượng, đạt được người tán thành đương nhiên sẽ vui vẻ, cho nên Nha dâng lên tín ngưỡng của mình. Xem ra là một trận đánh ác liệt ta. Nha đã đi, Tiểu Bạch một mình trở lại đồ đằng trong đại điện, ngồi tại trên thần tọa tự lẩm bẩm. Ngươi lại biết? Hệ thống cười nhạo nói. Vùng rừng rậm này lực lượng quá mức phân tán, cho dù kết minh, chúng ta cũng là tạm bại quân, đối phương có chuẩn bị mà đến, đây nhất định là trận đánh ác liệt. Tiểu Bạch một bên suy tư, một bên phân tích nói. Ta liền rất hiếu kỳ, ngươi ở địa cầu là trạch nam, cũng không phải trong quân đội, ngươi làm sao làm ra phân tích đâu? Hệ thống cảm giác trong lòng mình mèo cào đồng dạng. Nói nhảm, ta chưa từng đi quân đội, ta còn không có chơi qua tức thời chiến lược trò chơi, chưa có xem tiểu thuyết à, thật lên chiến trường ta có thể sẽ là cái hèn nhát, nhưng là đàm binh trên giấy, ta tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào. Tiểu Bạch đứng người lên, ánh mắt bệ nghệ thiên hạ nói. Ngươi mẹ nó nói rất hay có đạo lý, ta cũng không biết làm sao đối ngươi. Hệ thống oán niệm tràn đầy. Làm thần linh, động thủ là không thể nào động thủ, thiên địa quy tắc tại ước thúc hắn, hắn không thể tùy tiện đối với nhân loại xuất thủ, chỉ có thể đối với cự thú cùng cự trùng động võ, có thể hắn có thể ảnh hưởng đến bộ lạc dân a, cổ động bọn hắn đi động thủ. Nói đến uy nghiêm, Tiểu Bạch biểu thị, uy nghiêm không thể ăn, cũng không thể gia tăng tín ngưỡng, ngươi phải có thực tế biểu hiện mới có thể để cho tín đồ tín ngưỡng ngươi. Hầu thế vì cái gì có người tín ngưỡng thần linh, đó là bởi vì có thần thoại tại chèo chống. Có thể Tiểu Bạch đâu? Bây giờ đang ở sáng tạo thần thoại, tại không có sáng tạo trước đó, uy nghiêm chính là cái rắm, cái gì dùng đều không có, ngược lại dễ dàng để cho người ta ly tâm. Cần uy nghiêm, nhưng không thể quá độ, muốn tại thân dân cùng uy nghiêm ở giữa tìm tới cân bằng, cái này cân bằng chính là lợi ích. Hắn mỗi lần để bộ lạc dân động thủ, đều là có lợi ích đi theo. Vô luận là giáp thử hay là quần mãng, luân hồi bộ lạc đều thu được không ít lợi ích, này mới khiến bộ lạc dân càng thêm tin phục hắn, càng thêm tôn kính hắn, càng thêm nguyện ý nghe theo hắn đi chiến đấu. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, lần này xâm lấn tuyệt đối là đại nguy cơ, một cái làm không tốt hắn đều muốn chơi xong, nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy kỳ ngộ, rất lớn kỳ ngộ, lớn đến hắn có cơ hội chúa tể vùng rừng rậm này. Chương 108, cầu thảo khách tới sáng sớm, khói bếp bị mở, một ngày mới bắt đầu, luân hồi bộ lạc cũng nên đón hai vị kỳ quái khách nhân. Bộ lạc dân rất hiếu kỳ đánh giá hai vị kẻ ngoại lai, bọn hắn mặc có chút không giống bình thường, tràn đầy thiên nhiên khí tức. Bình thường bộ lạc phục sức nhiều lấy ra thú làm chủ, mặc dù có dùng thực vật chế tác quần áo, cũng sẽ dùng thú loại xương cốt làm trang trí. Thế nhưng là hai vị này hoàn toàn khác biệt, trên người bọn họ mặc là mới mẻ dây leo bệnh mà thành quần áo, bên hông buộc lấy mọc cỏ luồn lên tới bay rơm, thật là có chút lập dị ý tứ. Trên người bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì thú cốt nha răng các loại trang trí vật, cũng không nhìn đến thể hiện vũ dũng màu văn, từ đơn bạc dáng người nhìn lại, hai vị này chỉ sợ là sức chiến đấu là năm cặn bã. Có mấy tên không sợ tử vong, thượng võ hiếu chiến luân hồi bộ lạc dân nhìn mấy lần về sau nhếch miệng, có chút khinh thường. Nhưng là thông minh bộ lạc dân thì phát hiện khác biệt, trong mắt bọn họ lộ ra một cô những bộ lạc khác đều không có bình tĩnh tường hòa. Những người này chẳng lẽ chưa hề đều không có trải qua chiến đấu a? Bộ lạc dân tâm bên trong không khỏi có nghi vấn. Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải, tại loại này cự thú cự trùng hành hành thế giới bên trong, làm sao có thể có người sẽ giữ vững bình tĩnh tường hòa ánh mắt. Hai tên kẻ ngoại lai cũng đang quan sát luân hồi bộ lạc, cái này bộ lạc hết thảy đều như vậy mới mẻ. Bọn hắn không phải là không có đi qua cái khác bộ lạc, nhưng không có một cái nào bộ lạc cùng luân hồi bộ lạc đồng dạng. Luân hồi bộ lạc dân sinh sống giống như rất giàu có, bọn hắn có chỉnh tề tinh mỹ gỗ đá hỗn hợp kết cấu phòng xá, có quy hoạch chỉnh tề tề đường đi, có các loại mới lạ lại hữu dụng đồ chơi nhỏ, đại đa số người bọn hắn trên mặt đều mang tiêu dung, mà không phải đối với thế giới ôm lấy cảnh giác hoặc là thống khổ tuyệt vọng. Kẻ ngoại lai làm sao cũng vô pháp nghĩ rõ ràng, đến cùng là dạng gì lực lượng mới có thể cho những người này cuộc sống như thế, vui sướng như vậy. Ngay tại hai phương diện rằng co thời điểm, xin cùng lượt đến. Hoan nghênh hai vị, xin hỏi hai vị là? Xin đi lên trước khách khí khí hỏi. Luân hồi bộ lạc dân nguyên bản nhưng không có khách khí như vậy, hoặc là nói bất kỳ một cái nào bộ lạc đối với kẻ ngoại lai đều duy trì cảnh giác căm thù tâm lý. Có thể Tiểu Bạch cũng không thích dạng này, hắn nói cho Sinh, ở xa tới là khách, tại không có xác định đối phương địch ta tình huống dưới một mực bảo trì cảnh giác là không sáng suốt. Khi đó Sinh hỏi một câu, nếu như bọn hắn thật ôm lấy địch ý làm sao xử lý? Tiểu Bạch thật đơn giản trả lời một câu, vậy liền làm. Thế là vốn liền trở nên có lễ phép. Hai tên kẻ ngoại lai bị Sinh cho hỏi ngây ngẩn cả người, tại bọn hắn đi qua bộ lạc còn không có khách khí như vậy. Bọn hắn liếc nhau, đồng thời nắm tay bỏ vào trước ngực, không mình hành lễ, chúng ta đến từ cầu thảo bộ lạc, cầu kiến luân hồi chi thần, cầu kiến thần linh. Lực hít mắt, có chút khó chịu, thần linh đó là ai đều có thể nhìn thấy a. Đừng nói là kẻ ngoại lai, liền xem như bộ lạc nội bộ có thể cầu kiến thần linh người cũng không coi là nhiều. Hiện tại hai cái kẻ ngoại lai, miệng môi trên đụng một cái hạ miệng ra liền muốn gặp thần linh, cái này mẹ nó đầu góc có bị bệnh không? Hắn tiến lên một bước vừa muốn nói chuyện, lại bị Sinh cản lại. Lực khả năng nghĩ không ra hai người đại biểu cho cái gì, nhưng là Sinh lại biết tầm quan trọng của bọn hắn, hoặc là nói Tiểu Bạch đối bọn hắn có bao nhiêu chú ý ta hiểu được, các ngươi có thể tại luân hồi trong bộ lạc trước ở lại, chờ đợi thần linh triệu hoán. Xin khẽ mỉm cười nói, có thể hay không nhìn thấy Tiểu Bạch, xin cũng không dám làm chủ, chuyện này vẫn là phải hỏi qua Tiểu Bạch mới được, cho nên hắn chỉ có thể an bài trước hai người ở lại lại nói. Hai tên cầu thảo khách tới hiền lành đáp ứng, cũng không có quá nhiều biểu thị, bọn hắn cũng nghĩ càng nhiều nhìn xem cái này bộ lạc, sâu hơn giải. Xin không dám để cho lực đi theo hai người, mà lại an bài mấy tên khác tính tình tương đối ôn hòa bộ lạc dân bồi tiếp hai người, còn đặc biệt vì hai người chuẩn bị một gian nhà gỗ. Trở lại đồ đằng đại điện, Sinh đem hai người tin tức báo cho Tiểu Bạch. A, lại là cầu thảo người. Tiểu Bạch thoáng có chút kinh ngạc, thân thể có chút giật giật, giống như muốn đứng lên, nhưng lại cưỡng ép đè lại kích động trong lòng. Hắn là cái thần linh à, gấp làm gì, nào có thần linh chủ động cấp đi gặp phàm nhân, uy nghiêm ở đâu à. Cho nên trước phơi phơi bọn hắn, để bọn hắn nhìn xem phồn binh luân hồi bộ lạc, chấn kinh một chút, mình lại xuất tràng. Cầu thảo tầm quan trọng không cần nói cũng biết, một khi có thể đem cầu thảo thu về dưới trướng, như vậy luân hồi bộ lạc liền có làm nông cơ sở, đây tuyệt đối là cường đại đường tắt. Ta thần Sinh nhịn không được đều. Ừm, để bọn hắn trước tiên ở bộ lạc ở. Tiểu Bạch không có quá nhiều giải thích, chỉ là thuận miệng nói, sau đó liền hóa thành lưu quang tránh người, lưu lại một mặt ngậm bức Sinh. Sinh đem cái này tin tức báo cho cầu thảo khách tới thời điểm, hai người cũng không có lời oán giận, mỉm cười gật gật đầu. Vẹn vẹn sơ bộ quan sát, luân hồi bộ lạc hết thể cũng đầy đủ bọn hắn kinh ngạc, càng là hiểu rõ, thì càng kinh ngạc. Bọn hắn thấy được luân hồi bộ lạc dân bữa sáng, là thịt khô, hoặc là thịt băm, vô luận đại nhân hay là hải tử, nữ nhân, ăn đều là thịt khô. Cái này muốn bao nhiêu a giàu trạch mới có thể xa xỉ như vậy? Cho dù là trưởng quản dịch thị sơn cốc mấy cái bộ lạc cũng không có khả năng tất cả mọi người ăn được cự thú cự trùng thịt khô đi. Nhưng tại luân hồi bộ lạc, đây hết thể giống như thành thường ngày, mà những dã thú kia thịt, tựa hồ cũng là cho nô lệ ăn. Chán. Hẳn là nô lệ đi. Câu thảo bộ lạc hai người thậm chí không cách nào xác định mình nhìn thấy đến cùng phải hay không nô lệ, bởi vì cuộc sống của những người này có vẻ như có chút tốt. Những bộ lạc khác nô lệ, kia thật là qua không bằng chó, ăn phần lớn là rau dại vỏ cây sợi cỏ loại này đồ vật, về phần nói thịt, làm cái gì mà đâu. Có thể duy trì sinh cơ cũng không tệ rồi, còn muốn ăn thịt, mà lại làm nô lệ chủ, kia là tuyệt đối không có nhân từ có thể nói, không phải đánh thì mắng, sống là vĩnh viễn làm không hết, bọn hắn sẽ bị nghiền ép mỗi một phần sức lao động. Nhưng đến luân hồi bộ lạc, cái này khái niệm lại bị lật đổ, mặc dù những này nhìn xem hướng là nô lệ người ăn không được thì khô, nhưng cũng có gia thu thịt ăn, hòa với rau dại quả mọng, dùng bùn cái bình ngao thành cháo, nhìn hương vị giống như không tệ dáng vẻ. Trên người của bọn hắn cũng rất ít có tổn thương ấn, không giống trải qua ngược đãi, làm việc cũng không tính nặng, tại có thể trong phạm vi chịu đựng, sẽ không bởi vì lao động mà tổn thương thân thể căn cơ, thậm chí còn có thời gian nghỉ ngơi. Càng thêm để bọn hắn kinh ngạc chính là, luân hồi bộ lạc dân có đôi khi vậy mà cũng cùng nô lệ vừa nói vừa cười, cái này tại cái khác bộ lạc căn bản không có khả năng xuất hiện. Đây là giai cấp vấn đề, chủ nô đó chính là thượng tầng, phải gìn giữ uy nghiêm của mình, muốn để nô lệ e ngại, nô lệ, đó chính là súc vật, hay là không kiếm tiền loại kia, chết dẹp đi, tỉnh lãng phí ăn uống, căn bản không tồn tại cười cười nói nói loại này khái niệm. Hai người còn chú ý tới, luân hồi bộ lạc nô lệ rất nhiều, vậy mà chiếm nhân khẩu một nửa. Để bọn hắn không hiểu là, bộ lạc nhân viên cấu thành cũng rất có vấn đề, bọn hắn tựa hồ cũng đều là đến từ những bộ lạc khác. Bộ lạc này đến cùng là thế nào cái tình huống a? Cho dù đến từ không tranh quyền thế cầu thảo, hai người cũng bị kỳ quái luân hồi bộ lạc kích phát lòng hiếu kỳ, trong lòng giống như có nấp tại cảo, tràn đầy thăm dò. Chương 109, cầu thảo thái độ luân hồi bộ lạc là cái tương đối mà nói tương đối tốt khách bộ lạc, hơn nữa còn có tiểu bạch ý chỉ, cho nên không có người đến ngăn cản cầu thảo khách tới đối với bộ lạc tham quan, thậm chí còn có thể thiện ý nói cho bọn hắn một ít chuyện, đương nhiên, cũng đều là không quan hệ phong nhã. Cầu thảo khách tới đối với bộ lạc hết thảy đều cảm giác được thần kỳ cùng chấn kinh, cùng địa phương khác có quá nhiều khác biệt. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy chiến sĩ sân huấn luyện thời điểm, luân hồi bộ lạc dân loại kia cuồng bạo cùng dũng mãnh để bọn hắn cảm giác toàn thân run lên. Đó là cái hạnh phúc lại điên cuồng bộ lạc dân đều là sung sướng, hạnh phúc, vui vẻ, nhưng là chiến sĩ của bọn hắn lại thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Nhìn xem những cái kia tại sân huấn luyện bên trong người bình thường đi, bọn hắn cũng không phải là tại làm thường quy huấn luyện, mà là tại lẫn nhau chém giết, giống như tất cả mọi người là địch nhân, bọn hắn ra tay không lưu tình, hoàn toàn là đang liều mạng, bọn hắn lẫn nhau ở giữa công kích rất có thể sẽ muốn đồng bạn tính mệnh. Bộ lạc nào sẽ dùng khủng bố như vậy phương pháp đến huấn luyện phổ thông bộ lạc chiến sĩ? Chí ít tại cầu thảo nhận biết bên trong là không tồn tại. Chẳng lẽ bọn hắn đều không sợ chết à? Còn có, bộ lạc huấn luyện chiến sĩ phương pháp luôn luôn là bảo mật, tại cái khác bộ lạc cho dù là nhìn thoáng qua cũng sẽ nhận cảnh cáo, có thể luân hồi bộ lạc không giống, bọn hắn cứ như vậy thoải mái cho bọn hắn nhìn, không để ý chút nào, càng thêm không có người đến xua đuổi bọn hắn, thậm chí còn có một ít tiểu thí hài cười hì hì đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ nhìn. Đây là một cái để cho người ta khó có thể lý giải được bộ lạc. Cầu thảo khách tới cho ra như thế một cái kết luận. Khi thật bọn hắn càng thêm chú ý cái này, bộ lạc đối với mình minh hữu sẽ ý kiến gì? Là hướng đối đãi nô lệ đồng dạng nô dịch minh hữu của mình, hay là nói lẫn nhau nghi kỵ, hay là xem như người một nhà? Không ai có thể cho bọn hắn đáp án, bọn hắn chỉ có thể thông qua quan sát của mình đến suy đoán. Chỉ có một điểm là khẳng định, bọn hắn sẽ không tùy ý đồ sát minh hữu của mình. Đây là từ nô lệ trên thân nhìn ra được, dù sao những này nô lệ sống coi như không tệ, đối với nô lệ đều tốt như vậy, đối đãi minh hữu chí ít không thể so với nô lệ trên lệ đi. Ngươi vì cái gì trên thân quấn lấy sợi đằng đâu? Là bởi vì phạm sai lầm cho nên không thể mặc áo ra thú phục a? Một cái bộ lạc tiểu bất điểm giơ lên đầu hiếu kỳ hỏi cầu thảo khách tới. A, không phải như thế hải tử, đây là thần linh ban ân. Cầu thảo khách tới mỉm cười giải thích nói. Các ngươi trên thân không có xương thú, giang thú, không đủ uy mãnh. Lại một cái tiểu thí hải chen tới ưỡn ngực thân nói, một chuôi từ răng tạo thành dây chuyền treo ở trên cổ của hắn, dây chuyền bên trên còn có một mảnh giãn ra lá cây, nhìn rất thú vị. Uy mãnh thuộc về những cái kia vĩ đại chiến sĩ, mà không thuộc về chúng ta. Cầu thảo khách tới y nguyên ôn hòa, cũng không có bởi vì tiểu thí hải mà có chút hòa khí. Cho nên các ngươi là yếu gà. No, các tiểu thí hài lập tức cười lớn ồn ào. Bởi vì không uy mãnh, cho nên chính là yếu gà a. Cầu thảo khách tới trên đầu rốt cục gặp mồ hôi, không chịu được suy nghĩ, cái này bộ lạc đến cùng là tốt bao nhiêu chiến a, ngay cả bộ lạc hài tử đều như vậy. Các ngươi bọn này quỷ nghịch ngợm, hết thể xéo đi. Lực cười lớn tới đuổi đi những cái kia vây quanh cầu thảo tới hài tử. Yếu gà. Hài tử một bên chạy một bên kêu la, có lá gan lớn sẽ còn trở lại nhăn mặt. Thật có lỗi, những hài tử này để các ngươi phiền não rồi đi. Lực không hề có thành ý xin lỗi. A, không quan hệ. Không quan hệ, bọn hắn rất thông minh, rất hiểu chuyện. Cầu thảo khách tới liên tục khoát tay, sau đó lại hỏi, chúng ta lúc nào mới có thể nhìn thấy vĩ đại luân hồi chi thần? Bọn hắn trong khoảng thời gian này đã phát hiện, toàn bộ luân hồi bộ lạc đối với luân hồi chi thần tín ngưỡng độ cao lạ thường, bọn hắn không cho phép có bất kỳ người đối với thần linh bất kính, càng thêm đừng bảo là chửi bới thần linh. Cái này có thể không phải do ta, các ngươi muốn chờ thần linh triệu kiến mới được, chờ một chút đi, có lẽ rất nhanh. Lực thuận miệng nói, sau đó nhìn về phía sân huấn luyện. Cầu thảo khách tới nhìn nhau cười khổ, luân hồi bộ lạc có thể đợi, nhưng bọn hắn đợi không được à? Bộ lạc của bọn hắn còn gặp phải nguy cơ đâu. Bọn hắn cũng có tin tức nơi phát ra, biết đã có mấy cái bộ lạc nhỏ che tiêu diệt, không biết lúc nào liền sẽ đến phiên bộ lạc của bọn hắn trên đầu, cho nên bọn hắn bức thiết cần tìm tới Ô Dù. Đi vào luân hồi đã có một đoạn thời gian, bọn hắn thấy được rất nhiều, đây hết thảy đều để bọn hắn cảm giác, luân hồi bộ lạc là cái bộ lạc minh hữu, đương Ô Dù cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ đi tìm một chút cỡ lớn bộ lạc đương Ô Dù, tỉ như Dịch Thị Sơn cốc kia mấy nhà trưởng cũng giả, thế nhưng là người ta thái độ đối với bọn họ là cao cao tại thượng, mà lại tràn đầy cảm giác chán ghét. Cho dù có thể để cho bọn hắn che chở cầu thảo bộ lạc, đãi ngộ đó cũng sẽ không rất tốt. Về phần nói nhỏ một chút bộ lạc, phần lớn thực lực không đủ, có thể hay không che chở bọn hắn còn nói không chính xác, phát sinh xung đột về sau bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn khả năng quá lớn. Mà luân hồi bộ lạc thì có loại khác biệt cảm giác, có lẽ đáng giá bọn hắn đặt cược đi cược một chút, cho nên bọn hắn bức thiết muốn gặp tiểu bạch một mặt, ở trước mặt nghe một chút tiểu bạch ý tứ. Liên tại bọn hắn cảm thấy lo lắng thời điểm, sinh ra cũng mang đến tin tức tốt, thần linh rốt cục chịu gặp bọn họ, hai người không kìm được vui mừng, vội vàng thu thập một phen, liền theo Sinh bước chân đi gặp Tiểu Bạch. Đồ Đằng Thần Điện rất có cảm giác chấn động, mỗi một tên lần thứ nhất nhìn thấy người của thần điện đều sẽ từ nội tâm bên trong sinh ra cung bái cảm giác, cầu thảo hai người tự nhiên cũng là như thế. Bọn hắn cẩn thận đánh giá thần điện, chờ đến đi vào trong thần điện, loại kia cúng bái cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đây là thần linh uy áp, cũng không phải là Tiểu Bạch phát ra, mà là bởi vì thần điện là hệ thống kiến trúc, bản thân liền có thần linh uy áp tồn tại, vì thế như vậy so Tiểu Bạch trên người uy áp yếu, nhưng y nguyên có thể đối người sinh ra ấn tượng. Câu thảo khách tới cẩn thận cùng sau lưng Sinh, căn bản không dám nhìn xung quanh, sợ xúc phạm kiêng kỵ, chỉ có thể dùng khóe mắt quét nhìn đến quan sát. Bọn hắn đi tới sân vườn, thấy được một tòa tế đàn, Sinh dừng bước, hai người cũng liền bận bịu dừng bước, An Tĩnh đứng ở sau lưng hắn. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi. Sinh nói xong, quay người tiến vào Đồ Đằng đại điện. Hai người trừng to mắt nhìn về phía Đồ Đằng đại điện, hy vọng nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng rất nhanh bọn hắn liền thất vọng, chỗ nào đen xì một mảnh, ra kia giống như bóng tối vô cùng vô tận bên ngoài, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy. Ta thần. Tại sáng tỏ trong đại điện, Sinh hướng Tiểu Bạch hành lễ. Tiểu Bạch ngồi tại trên thần tọa, cư cao lâm hạ nhìn xem Sinh, hờ hững mở miệng, người tới. Tại đại điện bên ngoài chờ đợi ngài triệu hoán. Sinh cẩn thận nói, hắn cảm giác lúc này thần linh siêu cấp có uy nghiêm cảm giác, có thể bình thường nhìn thấy như là hai thần. Ngươi dẫn hắn đi nhóm tiến đến. Tiểu Bạch phân phó nói, vâng, ta thần. Sinh con người chậm rãi thối lui ra khỏi Đồ Đằng đại điện, lộ ra cung kính có thừa. Thế nhưng là hắn nhưng không có nhìn thấy hắn rời khỏi đại điện một cái chớp mắt, Tiểu Bạch trong nháy mắt liền khôi phục lười biếng bộ dáng, muốn tự không sống bày tại trên thần tọa. Kiểu gì, có phải hay không cảm giác đặc biệt có uy nghiêm? Ngay cả Sinh đều bị ta hù dọa. Tiểu Bạch dương dương đắc ý cùng hệ thống huyền diệu nói, ngươi mẹ nó là đứa bé a. Hệ thống đều chẳng muốn nhả danh Tiểu Bạch như là trò đùa hành vi. Ngươi thế nào có thể nói như vậy đâu, đây chính là ngoại giao a, nhất định phải có thể trấn nhiếp bọn hắn mới được. Tiểu Bạch dựng râu trừng mắt. A a, ngươi vui vẻ là được rồi. Hệ thống cười lạnh. Cái rắm cũng đều không hiểu hệ thống, quả nhiên vẫn là muốn dựa vào chính mình mới đi. Chương 110, câu thảo yết kiến cao cư trên thần tọa, quan sát đại địa, loại cảm giác này có chút kỳ quái. Tiểu Bạch vẫn luôn cảm giác mình không phải đứng đắn gì người, hắn không thích nghiêm túc trường hợp, cảm giác rất không được tự nhiên, dù là thành thần linh, hắn cũng không thích. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, luôn luôn để hắn không được tự nhiên. Nhưng nhiều khi nhân tố khách quan không thôi người chủ quan ý nghĩ là chuyện gì, tỉ như nói những bộ lạc khác sứ giả đến bái kiến hắn. Lúc này nhất định phải nghiêm túc, phải có uy nghiêm, nếu không không chỉ có hắn muốn mất mặt, toàn bộ luân hồi bộ lạc đều muốn mất mặt. Cho nên lúc này Tiểu Bạch đoan đoan chính chính ngồi tại trên thần tọa, đem diễn viên chức nghiệp tố dưỡng phát huy đến cực hạn, tận chính mình cố gắng lớn nhất làm ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm. Cái này cũng chưa tính, vì cho mình thêm điểm, con hàng này còn từ hệ thống trong thương thành mua đạo cụ, khiến cho mình bị ánh sáng nhu hòa bao phủ, sau lưng sẽ còn cho thấy hắn thần linh bản tướng hư ảnh, ân, tràn đầy tiểu mỹ ma huyễn mảng lớn đội chân. Hiệu quả rất không tệ, đương cầu thảo sứ giả tiến vào Đồ Đằng đại điện về sau, thấy được thần tọa cùng Tiểu Bạch, lập tức chính là một chương chấn kinh mặt. Cầu thảo sứ giả căn quả, can diệp hướng vĩ đại tử vong cùng sinh mệnh chi thần, luân hồi chi thần dâng lên chân thật nhất kính ý. Hai tên bị chấn kinh đến cầu thảo sứ giả tại sinh nhắc nhở hạ hô to hành lễ. Tiểu Bạch có chút phất tay, nhu hòa thần lực nâng lên hai người. Hai người các ngươi đi vào bộ lạc đã có một hồi, như vậy đối với luân hồi bộ lạc các ngươi có ý kiến gì không? Tiểu Bạch cố gắng nhịn xuống đối với hai người danh tự nhà rãnh, mở miệng hỏi. Đó là cái vĩ đại bộ lạc. Căn quả phát ra từ đáy lòng cảm khái, luân hồi bộ lạc hết thảy đều để hắn cảm giác được thần kỳ, là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nói là vĩ đại không có chút nào quá đáng. Ừ, các ngươi vì sao muốn lại tới đây? Tiểu Bạch biết rõ còn cố hỏi. Vì kết minh mà tới. Căn quả thành thành thật thật trả lời. Câu thảo muốn cùng luân hồi kết minh a. Tiểu Bạch đáy lòng có chút kích động, nhưng thanh âm nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Căn quả, Can Diệp hai người lập tức không nói, túi đầu giả không nghe thấy. Hai cái bộ lạc phải chăng kết minh, đây không phải bọn hắn có thể làm chủ, cái này cần trở về bẩm báo cho tù trưởng cùng thần linh, nhưng bọn hắn lại có thể khảo sát, cũng cho ra ý kiến. Tiểu Bạch hỏi ra vấn đề này, bọn hắn là không có cách nào trả lời, hay là giả không nghe thấy tương đối tốt. Tiểu Bạch nhìn thấy bộ dáng của hai người, trong lòng nhưng nghe nói các ngươi có được một vị mỹ lệ nữ thần. Tiểu Bạch rốt cục ép không được lòng hiếu kỳ của mình hỏi lên. Đúng vậy, vĩ đại luân hồi chi thần, chúng ta ôn nhu cầu thảo chi mẫu đích thật là một mỹ lệ nữ thần. Can Diệp mỉm cười trả lời. Siêu muốn gặp một lần vị này nữ thần a. Ồ, mình nhìn thấy thần linh, không phải dã thú chính là chủ tử, dù sao là một nhân loại hình thái đều không có, hiện tại có nhân loại hình thái nữ thần, hắn đương nhiên muốn nhìn một chút. Về phần nói ôn nhu, mỹ lệ a, Tiểu Bạch từ chối cho ý kiến, tiếp trước trải qua châu Á tam đại tà thuật độc hại, mỹ lệ định nghĩa đã sớm thay đổi. Vĩ đại luân hồi chi thần, nếu như kết minh, ngài nguyện ý để chúng ta cầu thảo bộ lạc di chuyển đến luân hồi bộ lạc chung quanh ở lại a? Can Diệp đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Trong khoảng thời gian này tại luân hồi bộ lạc, bọn hắn đã thích cái này bộ lạc, nơi này cùng những bộ lạc khác không giống, nếu như có thể ở hai nơi này chung quanh kia là đỉnh tốt. Không sai, cầu thảo bộ lạc kết minh cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa kết minh, bọn hắn là muốn di chuyển bộ lạc, đem bộ lạc của mình di chuyển đến minh hữu bên người, cộng đồng ngăn địch. Minh nữ thần bên kia cần phải đi nói, nhưng luân hồi bên này bọn hắn cũng phải có cái thuyết pháp a, nếu như là minh hữu, ta sẽ không keo kiệt chung quanh thổ địa. Tiểu Bạch cho bọn hắn ăn viên thuốc căn thần. A, thổ địa, dị giới thiếu thổ địa a, căn bản không thiếu được chứ, chỉ cần ngươi có thể đứng lại chân, ngươi muốn bao nhiêu đều có thể. Về phần nói cầu thảo có thể hay không gây bất lợi cho luân hồi, trải qua lực quan sát, cùng Sinh nói bóng nói gió, đã cơ bản xác định cầu thảo bộ lạc là cái hòa bình chủ nghĩa người, thay lời khác để giải thích, đó chính là sức chiến đấu không đủ năm tạp bã. Dạng này bộ lạc có gì phải sợ? Tiểu Bạch thái độ là muốn thu biên cầu thảo bộ lạc, cũng không biết cầu thảo bên kia thế nào nghĩ, bọn hắn đối mặt cường địch, khẳng định phải lựa chọn một phương tiến hành đầu nhập vào. Chuyện cụ thể căn quả căn diệp là không có cách nào làm ra quyết định, cuối cùng vẫn cần cùng bọn hắn nữ thần đàm. Tốt, liền đến nơi này đi. Đã hai người bọn họ sứ giả không cách nào làm ra quyết định, Tiểu Bạch cũng không có ý định trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Hắn nhịn đau đổi một cái quang linh, giao cho hai người, để cho hai người mang về cầu thảo bộ lạc, giao cho nữ thần, đây là luân hồi chi thần tặng cho cầu thảo nữ thần lễ vật. Căn quả căn diệp thiên ân và tạ, cẩn thận cất kỹ hồ gỗ. Lần này tới luân hồi bộ lạc, bọn hắn thu hoạch rất lớn, trong lòng cũng có quyết định, cùng lúc nào đi những bộ lạc khác bị lạnh mặt cùng bạch nhãn, còn không bằng di chuyển đến luân hồi bộ lạc. Bọn hắn đã không có lưu tại nơi này lấy cớ, gặp Tiểu Bạch về sau liền trở về thu dọn đồ đạc, khởi hành lên đường về cầu thảo bộ lạc. Đợi đến hai người rời đi thần linh đại điện, Tiểu Bạch cũng tán đi quang mang cùng hư ảnh, lười biếng nửa nằm tại trên thần tọa, một bộ mệt muốn chết rồi dáng vẻ. Sinh đem hai người đưa tiễn, quay người trở về, vừa hay nhìn thấy một màn này, khóe miệng khóe mắt đều đang nhảy. Tiểu Bạch cái này dáng vẻ lười biếng, thế nào nhìn đều không giống như là cái thần linh, ngược lại giống như là trong bộ lạc những cái kia người làm biếng. Hệ sinh, gần nhất nhiều hơn tìm hiểu tin tức, chú ý không tầm thường sự tình, ta cảm giác địch nhân đã đang hành động. Tiểu Bạch lại mải, ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng. Thật sự là hắn là cái tên lười biếng, hơn nữa còn muốn tiếp tục lười xuống dưới, nhưng luôn có người sẽ tìm sự tình, vậy làm thế nào? Giết chết chứ sao? Địch nhân đến, chẳng lẽ hắn còn muốn nền cổ đợi giết, kia không có khả năng, hắn còn dự định về nhà đâu? Câu thảo sứ giả cũng không biết, bọn hắn đi vào luân hồi về sau, lại có hai cái tiểu bộ lạc bị tiêu diệt, cùng trước mặt không có sai biệt. Mấy cái bộ lạc nhỏ diệt vong đã khiến cho Dịch Thị Sơn cốc người quản lý chú ý, mà Tiểu Bạch cũng tại cùng Lang Linh, chú ý tị không ngừng câu thông bên trong, hy vọng có thể mau chóng liên hợp, phái ra chiến sĩ đi vây quét ngoại địch. Bất quá nhớ tới Lang Linh, Tiểu Bạch cũng cảm giác trên đầu có hắc tuyến xuất hiện, con hàng này từ khi đạt được quang linh về sau, cũng không có việc gì liền thích chạy đến mạng lưới không gian bên trong đi, ở bên trong vui chơi chạy, đem mình nhị các bạn chất thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đối với liên hợp, Lang Linh đến là không có gì có thể nói, cũng không có gì yêu cầu, chỉ cần Tiểu Bạch cùng chú ý tị chịu xuất binh, Lang Linh bên kia không hai lời, giống như đem mình bày tại mã tử địa vị. Tiểu Bạch không tin tưởng lắm nhị cấp Lang Linh có thể như vậy thỏa hiệp, hắn khẳng định đang có ý đồ gì. Nhưng không có quan hệ, lúc chiến đấu xuất binh là được rồi, về phần cái khác, không quan trọng. Ai sự tình thật thật nhiều à, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, Tiểu Bạch ở trong lòng oán trách. Ngươi thế nào liền không nói ngươi lời đâu? Có thần linh xem như ngươi cái dạng này. Hệ thống một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí. Chương 111, đồng minh mới cầu thảo sứ giả rời đi về sau, Tiểu Bạch lại vượt qua lười nhác cuộc sống kẻ nhạt, mỗi ngày ngoại trừ dịu dáng pha trộn, chính là đùa tiểu bộ chơi, hoàn toàn biến thành một cái không có việc gì, chơi bời lêu lổng người làm biếng. Việc hắn đều đã làm, hắn để cho người ta đi tản tin tức, tìm Lang Linh cùng chú ý tị kết minh, để bộ lạc dân tích cực chuẩn bị chiến đấu, đem quang linh mang đến cầu thảo bộ lạc. Tiểu Bạch thực sự nghĩ không ra mình còn có thể làm chút cái gì, hắn duy nhất có thể làm chính là nhàm chán chờ đợi. Cũng may mấy cái tiểu bộ lạc hủy diệt đã khiến cho cảnh giác, chú ý tị đã có động tác, ý đồ tìm người tổ đội em kết minh, đây là Lang Linh nói cho Tiểu Bạch, bởi vì chú ý tị gần nhất bề bộn nhiều việc, hắn tại bốn phía triệu tập thần linh đàm phán, liền tiến vào mạng lưới không gian thời gian đều không có. Nhàm chán Tiểu Bạch thần sắc đột nhiên bỗng nhúc nhích, nhìn về phía đồ đằng không gian quang não, chú ý tị vậy mà thượng tuyến. Hẳn là cùng cái khác thần linh câu thông hoàn tất, hy vọng có thể có cái tốt kết quả đi, Tiểu Bạch nghĩ như vậy, khởi động quang linh, tiến vào mạng lưới không gian. Mới vừa vào không gian liền thấy Lang Linh rũ cụp lấy đầu lưỡi nện bước tiểu chân ngắn vui chơi ở trong không gian chạy loạn. Ngươi chân thật định ngươi không phải nhị cát? Nhìn sang một bên, chú ý tị đã ghé vào chỗ nào, nhìn giống như rất mệt mỏi bộ dáng. Lại gặp mặt, chú ý tị ngẩng đầu, hướng Tiểu Bạch lên tiếng chào. Có cái gì tin tức mới? Tiểu Bạch đi vào chú ý tị trước mặt ngồi xếp bằng xuống, không để ý tới con kia đã hoàn toàn tiến hóa thành chó Lang Linh. Tình huống không phải rất lạc quan, bọn hắn đều tại quan sát. Chú ý tị thở dài nói, hắn không nghĩ tới những này thần linh vậy mà đều một bộ thái độ thờ ơ, miệng hắn ra đều nhanh nói toạc, những người này lại như cũ tại quan sát. Chẳng lẽ một cái minh hữu đều không có? Tiểu Bạch có chút đột trí, cái này mẹ nó người ta đều chạy đến trong nhà đến gây sự tình, vậy mà không có ai để ý cũng không thể nói không có. Hỏa điệu bộ lạc thần linh hỏa tức có ý hướng kết mình, nhưng là nàng yêu cầu tiến vào nơi này ở trước mặt đám. Chú ý tị nháy mắt nhìn về phía Tiểu Bạch, ý kia chính là ta còn phải tốn phí tín ngưỡng dung dịch mua quang linh chứ sao? Cắt, nghĩ đến là rất đẹp a, tổng nhớ để cho ta dùng tiền, vậy làm sao có thể làm? Mạng lưới không gian mở ra về sau, chỗ tốt cũng không vẹn vẹn là điều ấy. Tín ngưỡng chi lực tại mạng lưới không gian bên trong là có thể cụ hiện hóa ra. Tiểu Bạch khoe miệng lộ ra nụ cười dễ cận. Muốn đi vào không gian, có thể à, 20 giọt tín ngưỡng dung dịch đổi một cái quang linh, có thể đăng lục đến bên trong không gian này. Tiểu Bạch rất nhẹ nhàng nói. A, chú ý tị nháy con mắt ngây ngẩn cả người. Tín ngưỡng dung dịch là cái gì hắn đương nhiên biết, nhưng hắn không nghĩ tới chỉ là một cái tiến vào không gian cơ hội liền cần 20 giọt tín ngưỡng dung dịch. Vậy ta chú ý tị trung thực dáng vẻ, muốn hỏi một chút mình cái kia quang linh. Người cái kia quang linh là ta tạo, là lễ vật, không cần ngươi lại cho ta tín ngưỡng dung dịch. Tiểu Bạch ra vẻ hào phóng nói. Vậy ta đâu? Lang Linh rất là vui vẻ chạy tới, hai mắt sáng lên mà hỏi. Khu cụ ngươi cũng không cần. Kỳ thật Tiểu Bạch muốn nói, nếu như ngươi có dư thừa, có thể đem tín ngưỡng dung dịch cho ta. Về sau ngẫm lại, tướng mạo này giống như rất đánh mặt, lâm thời sửa lại từ. Tiểu Bạch nhìn thấy Lang Linh liền nhớ lại địa cầu nhị cát, đây chính là phá rỡ đại đội trưởng a, không biết Lang Linh có hay không cái này thuộc tính. Vậy ta đi cùng Hỏa Tức nói một chút, nhìn nàng một cái đáp ứng không. Chú Ý Tị bất đắc dĩ nói, hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch quang linh vậy mà cần dùng điểm tính ngưỡng đến đổi. Chú Ý Tị nói xong cũng rời đi mạng lưới không gian. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ chú Ý Tị cách Hỏa Tức rất gần, gấp gáp như vậy. Thời gian không lâu, chú Ý Tị lại chạy về tới. Hỏa Tức đồng ý thanh toán 20 giọt tín ngưỡng dung dịch, chỉ bất quá muốn thế nào thanh toán đâu. Chú Ý Tị nhìn xem Tiểu Bạch hỏi, tại mạng lưới không gian bên trong thanh toán là được rồi, ngươi có thể thay thanh toán. Tiểu Bạch có chút kích động nói, lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy quay đầu tiền, có thể không kích động a. Chú Ý Tị cùng Hỏa Tức quan hệ hẳn là rất tốt, nghe Tiểu Bạch cũng không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra 20 giọt tín ngưỡng dung dịch. Tín ngưỡng dung dịch cho ngươi, ngươi trực tiếp đem quang linh đưa đến dịch thị sơn cốc, bên kia có hỏa điểu bộ lạc người tới đón. Chú Ý Tị rất thật thà nói, không cần phiền toái như vậy, ta hiện tại đem quang linh cho ngươi, ngươi mang đi ra ngoài liền tốt, dạng này ta liền thành toàn xong. Tiểu Bạch vui vẻ nói, dùng thần lực lập nên mạng lưới không gian, cũng không phải đơn thuần số liệu không gian, tất cả cùng thần linh có liên quan vật phẩm tại bên trong không gian này đều có thể tự do trao đổi, là có thực thể, phi thường thuận tiện. Tiểu Bạch dùng 10 giọt tín ngưỡng dung dịch tại hệ thống trong thương thành mua cái quang linh, giao cho chủ Ý Tị. Thuận tiện như vậy, chú Ý Tị mắt nhỏ bên trong toát ra ánh sáng. Như thế giao dịch thế nhưng là giảm bớt rất nhiều phiền phức, chí ít không cần lo lắng tại vận chuyển vật phẩm quá trình bên trong bị cự thú cự trùng công kích mà sinh ra tổn thất. Nếu như đều có thể như thế giao dịch, dịch thị sơn cốc còn có tồn tại tất yếu a. Chú Ý Tị lâm vào lo lắng bên trong. Cũng không phải đặc biệt thuận tiện, hạn chế hay là rất nhiều, phổ thông vật phẩm ở chỗ này là không cách nào trao đổi, chỉ có cùng thần linh có liên quan vật phẩm mới có thể. Tiểu Bạch nhìn thấy chú Ý Tị biểu lộ liền đoán được ý nghĩ của hắn, thế là giải thích nói: "A, nguyên lai là dạng này a." Chú Ý Tị bừng tỉnh đại ngộ. Ngẫm lại cũng có đạo lý, cái không gian này chỉ có thần linh mới có thể đi vào đến, giao dịch vật phẩm là thần linh dùng, cái này cũng rất bình thường, phổ thông bộ lạc dân vẫn là để bọn hắn đi dịch thị sơn cốc đi, nơi đó càng thêm thích hợp bọn hắn. Lấy được quang linh, chú Ý Tị lập tức rời đi không gian, cho dù hắn cách Hỏa Tức rất gần, nhưng y nguyên phải cần một khoảng thời gian đem quang linh đưa qua, dù sao thần linh ký túc tại đồ đằng trụ phía trên, không cách nào rời đi, vẫn là phải đưa đến Hỏa Điểu bộ lạc mới được. Tiểu Bạch nhìn thấy chú Ý Tị rời đi, lại hướng Lang Linh lên tiếng chào, cũng rời đi mạng lưới không gian, nơi này chính là cái đốt tiền địa phương. Không ở lâu thêm một hồi liền sẽ nhiều hao tổn một chút tín ngưỡng dung dịch. Người tên gian thương này. Tiểu Bạch vừa mới ra không gian, hệ thống liền bắt đầu chửi rủa. Tiểu Bạch một mặt một bước. Quang linh giá cả chỉ có 10 giọt tín ngưỡng dung dịch, ngươi mà thu dòng giá 20 giọt, người tên gian thương này. Hệ thống rất khó chịu, hắn cảm giác mình kiếm ít. Đó là của ta lao động đoạt được chứ? Tiểu Bạch tức sạm mặt lại nói, ngươi chỗ nào lao động rồi? Hệ thống lập tức kinh dị, cái này mẹ nó còn có lao động ở bên trong. Ta nói chuyện. Tiểu Bạch đương nhiên nói, ta mẹ nó thật sự là tin ngươi tà. Hệ thống trực tiếp bị Tiểu Bạch làm bó tay rồi. Lần đầu tiên nghe thuyết phục mồm mép cũng coi như lao động, cái này đều từ đâu tới vai lý tà thuyết ta mặc kệ hệ thống nhiều sinh khí, chính Tiểu Bạch rất sung sướng, nhìn thấy cũng không có việc gì, lại hí ha hí hưởng chạy đi tìm huyện. Chương 112, ngũ thần tụ họp đồ đẳng trụ đã tương đương làm lớn, định trở thành một cái thiên nhiên bình đài, nơi này đã trở thành Tiểu Bạch, huyện cùng Tiểu Bố chuyên môn khu du lịch, những người khác đi lên tính khinh nhờn thần linh. Mèo. Tiểu Bố con mắt chăm chú nhìn thì cô, đuổi theo huyện chạy khắp nơi. Nơi này, ha ha ha. Huyện giơ thì cô tung xuống một đường vui cười. Tiểu Bạch ngồi tại đồ đằng trụ biên giới mang trên mặt mỉm cười nhìn xem huyện cùng Tiểu Bố vui lùa ở mỹ, cảm giác này thật tốt. Cho nên Túc chủ y nguyên vẫn là cái phàm nhân, một lệ. Hệ thống tiếp tục mình trào phúng con đường. Lại nói một lệ cái từ này ngươi là từ đâu lật ra tới? Tiểu Bạch liếc mắt, rất buồn bực hỏi, chẳng lẽ lại hệ thống cũng nhìn qua ha gì mà tờ? Thần linh định nghĩa Tiểu Bạch là vẫn luôn không có biết rõ ràng, tựa hồ mỗi một cái thần thoại hệ thống bên trong thần linh đều không quá đồng dạng, thậm chí tại Bắc Âu trong thần thoại, thần linh cơ hồ chính là mạnh lên nhân loại. Hắn đối với mình định nghĩa, đại khái chính là qua tốt chính mình thời gian, sau đó tận khả năng để bộ lạc dân cũng được sống cuộc sống tốt, có vẻ như cùng cổ đại đế vương đồng dạng. Tiểu Bạch đối với mình kết luận có chút mồ hôi. Nha, không quan trọng, dù sao mình đã là thần linh, theo mình tâm tình liền tốt, chẳng lẽ làm cái thần linh còn muốn nghe người khác bài bộ à? Không tồn tại. Nhìn xem huyện cùng Tiểu Bố chơi vui vẻ, Tiểu Bạch bắt đầu suy nghĩ chính mình sự tình. Bộ lạc hiện tại phát triển không tệ, có gần 5000 người quy mô, nhanh gặp phải hủy diệt trước đó của mãng, bất quá nhân viên tỷ lệ tới nói, nô lệ chiếm một nửa. Bất quá Tiểu Bạch nhưng không có tự mãn, không đề cập tới về nhà cần thiết điểm tính ngưỡng đến cỡ nào khổng lồ, cũng không đề cập tới thế giới bên ngoài cường đại cỡ nào bộ lạc, nói đúng là bên trong vùng rừng rậm này, luân hồi bộ lạc cũng không phải mạnh nhất một nhóm kia. Chú Ý Tị bộ lạc, nhân khẩu 60000, cái này mẹ nó là nhiều con số kinh khủng, liền cho dù cầm phổ thông bộ lạc chiến sĩ đống đều có thể đối với bình luân hồi bộ lạc. Càng thêm không cần phải nói dịch thị sơn cốc đằng sau mấy cái kia cùng hắn ngang cấp bộ lạc. Phát triển bộ lạc hay là gánh nặng đường xa a lần này ngoại địch xâm lấn, là cái tin tức xấu, nhưng cùng lúc cũng là tin tức tốt. Chiến tranh mang ý nghĩa lợi ích, ngoại địch xâm lấn, xâm lâm sẽ một lần nữa tẩy bài, đến lúc đó luân hồi bộ lạc biến thành bộ dáng gì vẫn chưa biết được. Nhưng ngươi có cái vĩ đại hệ thống. Hệ thống quân dương dương đắc ý kêu gào, muốn chút mặt không? Tiểu Bạch nhíu môi, cái này tự đại hệ thống a, hắn đang định lại nói hai câu, thần sắc đột nhiên biến đổi, có thần linh tiến vào mạng lưới không gian. Tiểu Bạch vội vàng khởi động quang linh, cũng tiến vào mạng lưới không gian. Lang Linh cùng chú Ý Tị đều tại, còn nhiều thêm hai vị, một con bốn phía bay múa hỏa hồng sắc chim nhỏ, còn có một vị khí chất cao quý, ôn tồn lễ độ, mỹ lệ làm rung động lòng người tốt lắm đại tỷ tỷ. Đều không cần giới thiệu, kia hỏa hồng sắc chim nhỏ tuyệt đối chính là hỏa điệu bộ lạc hỏa tước, mà kia tốt lắm đại tỷ tỷ thì là cầu thảo bộ lạc nữ thần. Đối với hỏa tước, Tiểu Bạch vẹn vẹn nhìn qua, trọng điểm hay là bỏ vào cầu thảo nữ thần trên thân. Làn da tinh tế tỉ mỉ trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo, mũi cao tùng, đến eo màu nâu tóc dài, mang trên mặt nụ cười ấm áp, mặc trên người từ lá cây tạo thành xanh biết váy dài, có lồi có lõm. Nếu như không phải thấy được nàng kết nối mặt đất bộ phận đã hoàn toàn hóa thành rễ cây, Tiểu Bạch thật sẽ coi là đây chính là một siêu đúng giờ mỹ nhân ngự tỷ. Nàng bộ dáng này, chẳng lẽ là cái chân thần? Tiểu Bạch ở trong lòng hỏi hệ thống, dù sao tại hắn trong nhận thức, tựa hồ chỉ có chân thần mới có thể có được nhân loại hình thái thần linh thân thể. Không phải, nàng khoảng cách chân thần còn rất xa, chỉ bất quá nàng thần linh hình tượng chính là như thế. Hệ thống chăm chú hồi đáp, nhân loại hình tượng thần linh à, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, khó được à? Tiểu Bạch hai mắt sáng lên. Hỏa tước ở trên trời bay loạn một trận, bay đủ rồi, rơi xuống Tiểu Bạch cùng cầu thảo nữ thần ở giữa, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Ngươi đang nhìn cái gì? Hỏa tước nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi Tiểu Bạch. A, không có gì, không có gì. Tiểu Bạch lúng túng nói. Cầu thảo nữ thần che miệng nở nụ cười, một đôi mắt cong thành một nhà, lông mi thật dài không ngừng rung động. Các thần linh tình cảm cùng nhân loại tình cảm không giống nhau lắm, bọn hắn càng thêm trực tiếp một chút, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Bọn hắn hình thái khác nhau, cho nên thẩm mỹ quan cũng là hoàn toàn khác biệt. Ngươi chính là hỏa tước đi, đối với nơi này cảm giác thế nào? Tiểu Bạch vì che giấu bối rối của mình, hướng hỏa tước nói. Nơi này rất tốt, ta rất thích, rất rộng rãi, có thể tùy ý bay. Nói lên mạng lưới không gian, hỏa tước liền rất vui vẻ, quyền cánh lại bay lên, ở trên bầu trời xoay vài vòng, lại trở xuống đến mặt đất. Tiểu Bạch lúc này mới cẩn thận đại lượng nàng, hỏa tước thanh âm là thanh thúy giọng nữ, hẳn là một cái, nàng rất xinh đẹp, toàn thân đều là hỏa hồng sắc lông vũ, một chút màu tạp đều không có, bay ở không trung thời điểm giống như một đóa nho nhỏ hỏa vân. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi thích nơi này. Tiểu Bạch rất có lễ phép, mang trên mặt mỉm cười nói. Nói chuyện phiếm liền đến nơi này đi, chúng ta hay là nói chuyện đứng đắn đi. Chú Ý Tị mang theo Lang Linh đi tới, dùng hơi có vẻ thật thà thanh âm nói. Mấy cái thần linh nao nao gật đầu, xuống lại thành một vòng. Như vậy, lần thứ nhất năm thần hội nghị chính thức bắt đầu. Tiểu Bạch nhìn một chút bên người mấy vị thần linh, đường đường chính chính nói. Nhanh lên bắt đầu đi, ngao. Lang Linh sung sướng nói, kia cái đuôi giao thành quả điện. Mẹ nó, ngươi thật chính là chỉ nhị ta. Tiểu Bạch nhịn nửa ngày tại không có để cho mình cười trận, mà kia đường đường chính chính dáng vẻ cũng không cách nào giữ vững, ngược lại lộ ra rất nhẹ nhàng. Ta trước nói một chút tình huống hiện tại đi. Nam thần chi bên trong nhất trầm ổn là Chủ Ý Tị, cũng là hắn lên tiếng trước nhất. Mấy vị thần linh nao nao gật đầu. Gần nhất có cái tiểu bộ lạc bị tiêu diệt, căn cứ tình báo, tiêu diệt mấy cái này bộ lạc nhỏ người thủ pháp nhất trí, là một cái bộ lạc gây nên, nhưng là ta nhưng không có đạt được bất luận cái gì bộ lạc quật khởi tin tức. Chú Ý Tị nói tới chỗ này nhìn về phía Hỏa Tước. Hỏa Tước ngay tại trải vớt mình lông vũ, nhìn thấy chú Ý Tị nhìn qua, giơ lên cái đầu nhỏ, suy tư một chút, sau đó nói ra, chúng ta Hỏa Điểu bộ lạc cũng không có đạt được có bộ lạc quật khởi tin tức đâu. Như vậy, chúng ta có thể cho rằng là ngoại địch xâm lấn, các ngươi có ý gặp a? Chú Ý Tị lời này cơ hồ nói đúng là cho Hỏa Tước nghe. Không cần hỏi Tiểu Bạch, dù sao cảm giác đầu tiên có ngoại địch xâm lấn người chính là hắn, Lang Linh cũng không cần hỏi, con hàng này chính là cái cùng phong đảng, về phần nói cầu thảo, xoa, bọn hắn bộ lạc đều bị uy hiếp được chứ? Có phải hay không ngoại địch uy hiếp có chỗ bị a? Không nhất định, cũng có thể là lưu dân làm. Hỏa Tước nói xong, nhìn thấy tất cả mọi người lặng lặng nhìn nàng, không khỏi lại nhỏ giọng bổ sung một câu, đại cổ lưu dân. Vậy cái này cổ lưu dân có chút cường lực à, vậy mà có thể liên tục tiêu diệt mấy cái bộ lạc, cái này lưu dân số lượng có phải hay không có chút kinh khủng? Tiểu Bạch tốt lấy cả rảnh mà hỏi. Lần này Hỏa Tước không nói, nàng cảm giác Tiểu Bạch nói có đạo lý. Chương 113, Vũ Thần hội nghị bất kể có phải hay không là lưu dân, cổ lực lượng này đã uy hiếp đến xâm lâm an toàn, đây là vô luận bộ lạc nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Vô luận là Hỏa Tước hay là Chủ Ý Tị, mặc dù có được không nhỏ thế lực cùng đông đảo nhân khẩu, nhưng còn không có tự đại đến cảm giác rừng rậm này là tự mình làm chủ. Làm vùng rừng rậm này thống trị lực lượng một trong, bọn hắn đang hưởng thụ lấy bộ lạc cung phụng đồng thời, cũng đang cố gắng giữ gìn xâm lâm an toàn và cân bằng. Bộ lạc nhỏ bị tiêu diệt loại chuyện này cơ hồ mỗi ngày đều ở trên diễn, vô luận là cự thú hay là cự trùng, vô luận là trả thù hay là trả thù, cái này đều tại trong giới hạn chịu đựng. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, bộ lạc nhỏ liên tiếp hủy diệt, thậm chí còn có bộ lạc nhỏ bị triệt để đổ sát sạch sẽ, loại tình huống này nếu là không tiến hành ngăn chặn, như vậy cuối cùng sẽ hình thành tai nạn. Ngoại địch cũng tốt, lưu dân cũng tốt, ta cảm giác chúng ta hẳn là xuất ra đối sách tương ứng, muốn tiêu diệt bọn hắn, không thể để cho bọn hắn tiếp tục hành đi xuống. Tiểu Bạch Quang Minh lẫm liệt nói, mà mục đích bất quá là đem cái khắc thần linh kéo lên mình trước này thuyền hỏng mà thôi. Chủ yếu nhằm vào đối tượng là Chú Ý Tị cùng Hỏa Tước, về phần Lang Linh cùng Cầu Thảo. Cầu Thảo không cần phải nói, không đến ngàn người bộ lạc nhỏ, hay là ẩn thế làm nông văn minh, sức chiến đấu rất thấp, không cần cân nhắc. Lang Linh à, nhân khẩu số lượng cùng luân hồi bộ lạc không sai biệt lắm, Lang kỵ sức chiến đấu lại yếu tại tử vong chiến sĩ, xem như vật kèm theo. Ồ, Chú Ý Tị cùng Hỏa Tước nghe gật gật đầu, bọn hắn là thuần túy bản thổ thần linh, trong đầu không có Tiểu Bạch nhiều như vậy con quấn, bọn hắn cảm giác cố lực lượng này hoàn toàn chính xác uy hiếp đến xâm lâm an bình, đoàn kết, phá hủy trong rừng rậm từng cái bộ lạc ở giữa cân bằng. Vẫn là phải trước thu thập tin tức, tìm hiểu cố lực lượng này đến cùng ở nơi nào, sau đó tổ chức nhân thủ tiến hành tiêu diệt, nếu như là lưu dân, như vậy không còn gì tốt hơn, nếu như là ngoại địch. Tiểu Bạch còn chưa nói hết, nhưng tại ngồi mấy vị thần linh đều biết phía dưới đến cùng là cái gì. Chú Ý Thị thở dài, hắn là thật hy vọng cố lực lượng này là lưu dân, tiêu diệt hết liền tốt, nếu như là ngoại địch, đối với Xâm Lâm tới nói chính là trường hạo kiếp. Hòa Tước cùng Chú Ý Thị ý nghĩ không đồng, nàng xua đuổi khỏi ý nghĩ, vô luận là lưu dân hay là ngoại địch, tiêu diệt hết liền tốt, Hỏa Điểu bộ lạc xưa nay không e ngại chiến đấu. Vậy liền dựa theo luân hồi chi thần thuyết pháp, chúng ta đi trước sưu tập tư liệu, tin tưởng luôn có người gặp qua cố lực lượng này. Chú Ý Thị dẫn đầu nói, có thể, ta trở về liền phát động bộ lạc của chúng ta. Hòa Tước một bên cắt tỉa lông vũ, một bên hứng hờ nói, thần linh ở giữa liên hợp chính là đơn giản như vậy, cùng nhân loại không giống, bọn hắn càng thêm đơn thuần, có chút chắc hẳn phải như vậy ý tứ, tốt chính là tốt, xấu chính là xấu, vô cùng đơn giản. Đã liên hợp sự tình tạm thời định ra tới, như vậy tiếp xuống chính là xử lý cầu thảo bộ lạc vấn đề. Uy hiếp ngươi nhóm cầu thảo bộ lạc người cái dạng gì? Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Ôn Nhu Ngự tỉ mỉm cười hỏi, uy hiếp cầu thảo bộ lạc người rất có thể chính là hủy diệt cái khác bộ lạc nhỏ thế lực, hỏi một chút không có chỗ xấu. Bọn hắn mặc áo da thú. Cầu thảo nữ thần suy tư một chút, sau đó mới lên tiếng. Lời này để bao quát Tiểu Bạch ở bên trong thần linh đều rất nhục trí, mẹ nó, chúng ta bộ lạc người đều mặc da thú áo được chứ, đây không tính là cái gì đặc thù a, suy nghĩ lại một chút còn có hay không những đặc điểm khác. Tiểu Bạch chưa từ bỏ ý định hỏi. Chờ ta ngẫm lại. Làm ẩn thế bộ lạc nữ thần, nàng với bên ngoài thật không phải là đặc biệt giải, suy nghĩ nửa ngày mới hơi có chật vật nói ra, trên cổ của bọn hắn đều mang dây chuyền, tựa hồ là dùng răng mặt thành. Tiểu Bạch nhìn về phía cái khác ba vị thần linh, dùng ánh mắt hỏi bọn hắn, có biết hay không bộ lạc nào có thói quen như vậy? Mang răng dây chuyền bộ lạc rất nhiều a. Chú Ý Thị thở dài nói, cái này cũng không tính là cái gì rõ ràng đặc điểm, răng dây chuyền là vũ dũng biểu tượng, rất nhiều bộ lạc đều có mang răng dây chuyền thói quen, thậm chí còn có cốt chất bằng hai, khoen mũi, môi đinh, lưỡi đinh, băng đeo tay, đây đều là rất thường gặp. Biết dây chuyền răng là cái gì thú loại sao? Hòa Tước không còn trải bước lông vũ, thuận miệng hỏi. Có chút giống là gấu răng, hay là gấu móng vuốt. Câu thảo nữ thần trần chờ nói, dù sao nàng chưa từng thấy tận mắt những người kia, chỉ là bộ lạc dân báo cáo, nàng cũng không thể khẳng định. Gấu. Chú Ý Tị rõ ràng ngây ra một lúc. Dây chuyền bên trên có mấy quả răng? Hòa Tước tiếp tục hỏi. Cái này, ta không rõ ràng. Câu thảo nữ thần suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu. Trong rừng rậm hoàn toàn chính xác có tín ngưỡng loài gấu thần linh bộ lạc, cái kia bộ lạc không phải rất lớn, cũng liền mấy ngàn người quy mô. Bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác có mang răng gấu dây chuyền thói quen, bất quá bọn hắn dây chuyền phía trên chỉ có một viên răng gấu mà thôi. Đã không cách nào xác định là không phải trong rừng rậm là bộ lạc, vấn đề này tiếp tục cũng không cần thiết. Các ngươi cầu thảo bộ lạc hiện tại là cái gì ý nghĩ, di chuyển a? Tiểu Bạch hỏi cầu thảo nữ thần nói. Chúng ta là có dạng này cách nghĩ, muốn tìm kiếm che chở. Cầu thảo nữ thần rất bình tĩnh, bộ lạc của nàng không thích hợp chiến đấu, cái này không có gì tốt giấu giếm. Như vậy suy tính một chút bộ lạc của chúng ta. Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Chú Ý Tị cùng Lang Linh đều biết Tiểu Bạch một mực tại mở rộng nhân khẩu, cho nên không có chút nào kinh ngạc, mà Hỏa Tức thì hiếu kỳ nhìn hắn một cái, bộ lạc đại quy mô mở rộng nhân khẩu thế nhưng là gặp nguy hiểm tính, đồ ăn có thể hay không theo kịp là cái trọng yếu vấn đề. Cái này, câu thảo nữ thần có chút khó khăn, bộ lạc dân phản hồi bên trong, luân hồi bộ lạc đích thật là cái bộ lạc cân nhắc đối tượng, nhưng cùng lúc cũng có cái khác mấy cái bộ lạc đáng giá cân nhắc. Câu thảo nữ thần, luân hồi chi thần bộ lạc thật không tệ. Chú Ý Tị đột nhiên mở miệng, giúp đỡ Tiểu Bạch thêm điểm, mà lại sức chiến đấu cũng rất mạnh. Lang Linh cũng không cam chịu lạc hậu nói. Hai người bọn họ đối với luân hồi bộ lạc đều có sự hiểu biết nhất định, nói đều là lời nói thật. Nhìn thấy Chú Ý Tị cùng Lang Linh đều hỗ trợ nói tốt cho người, cầu thảo nữ thần chần chờ, có chút không quyết định chắc chắn được. Người cân nhắc có hơi nhiều. Hòa Tước nhìn xem cầu thảo nữ thần bộ dáng, không khỏi cười nhạo một tiếng, tính cách của nàng chính là hấp tấp, không thích nhất chần chờ, ngươi liền muốn nghĩ còn có cái nào thần linh có thể làm ra loại này không gian đến, cái này nói rõ luân hồi chi thần thực lực. Lời này không có tâm bệnh, ngoại trừ Tiểu Bạch, cái khác thần linh đều không có hệ thống. Nhưng lời này nhắc nhở cầu thảo nữ thần, hoàn toàn chính xác. Tiểu Bạch bộ lạc thực lực khả năng không bằng trưởng quản lấy Dịch Thị Sơn cốc những cái kia bộ lạc, có thể loại kia đại bộ lạc cũng sẽ không nhận nạp bọn hắn à? Chú Ý Tị cùng Hỏa Tước hai vị này thần linh tính tình xem như thật tốt, thế nhưng không có muốn tiếp nhận nàng ý tứ. Như vậy Tiểu Bạch loại này bộ lạc chính là đáng giá cân nhắc. Mà những bộ lạc khác thần linh cũng không có dễ nói chuyện như vậy, cũng không có Tiểu Bạch thần kỳ như vậy làm ra một cái công cộng không gian tới. Nếu như ta đồng ý di chuyển đến luân hồi bộ lạc, các ngươi lại sẽ làm sao đối đãi với chúng ta đâu? Câu thảo nữ thần nhìn về phía Tiểu Bạch, có chút thấp giọng hỏi. Vậy phải xem các ngươi là tính toán gì. Nếu là đơn giản liên hợp, như vậy tương hỗ là công thủ, các ngươi cần chúng ta thời điểm, chúng ta sẽ hỗ trợ. Nếu như là chiều sâu liên hợp, đó chính là một cái khác thuyết pháp. Tiểu Bạch kiểm bên trên mang theo nụ cười quỷ dị nói. Chương 114, hợp nhất cầu thảo sau đó là đàm phán thời gian. Chú Ý Tị, Hỏa Tước cùng Lang Linh ba vị thần linh rất biết điều, từng cái cười ha hả chạy xa xa. Ngao, chúng ta vì sao muốn chạy? Nhị cấp Lang Linh rũ cụp lấy đầu lưỡi, một mặt không hiểu hỏi Chú Ý Tị. Bọn hắn cần đàm phán, ta nghe không tốt. Chú Ý Tị thật thà giải thích, trên đầu hắc tuyến biểu thị hắn đã đối với Lang Linh ngu đần không thể làm gì. Chẳng lẽ ngươi còn dự định nghe lén một phen? Hòa Tước vui vẻ trên không trung bay múa, mạng lưới không gian rộng lớn vô cùng, để nàng có thể tự do tự tại phi hành, không tượng đồ bay lên không ở giữa, nghẹn biệt quất quất, chỉ có thể đi ngủ, ngay cả tự do phi tưởng đều làm không được. Vì sao muốn nghe lén? Luân hồi chi thần rất đại độ, cũng không có đuổi chúng ta đi à? Ngao. Lang Linh trăm mối vẫn không có cách giải. Ta liền thích ngươi loại này xuẩn kình, đơn giản có thể cùng trời sánh vai. Hòa Tước cười lớn càng bay càng cao. Nàng là đang khen ta còn là đang mắng ta, lúc này ta phải nói chút cái gì, là tạ ơn hay là phản công trở về đánh phá miệng. Lang Linh nhìn chằm chằm trên trời chấm đỏ lơ ngơ. Tiểu Bạch nhìn xem ba vị thần linh đã đi xa, phất phất tay, tại mình cùng cầu thảo nữ thần chung quanh bày ra một tầng vô hình cách âm không gian, phòng ngừa cái khác thần linh nghe được thanh âm của mình. Chiều sâu liên hợp là có ý gì? Cầu thảo nữ thần nhìn xem chung quanh, nàng vẫn cảm phát giác được cảnh vật chung quanh cải biến, phát hiện không phải tính công kích mới thở phào nhẹ nhõm hỏi. Chiều sâu liên hợp ý tứ chính là cầu thảo bộ lạc gia nhập vào luân hồi bộ lạc. Tiểu Bạch rất bình tĩnh nói đến. Cái gì? Cầu thảo nữ thần nghe nói như thế lập tức hoảng sợ đứng người lên. Bộ lạc ở giữa có thể lẫn nhau liên hợp, nhưng lại sẽ không lẫn nhau gia nhập, trong này vấn đề chính là thần linh. Gia nhập vào những bộ lạc khác, đó chính là thay đổi địa vị, tín ngưỡng cũng liền thay đổi, không có tín ngưỡng, tất nhiên sẽ dẫn đến một vị thần linh suy yếu, cho đến vẫn lạc, đây là giết người không thấy máu cách làm. Cho nên gia nhập những bộ lạc khác là cái cấm kỵ, cung cấp phải từ từ giết chết chính mình. Câu thảo nữ thần căn bản cũng không có nghĩ đến Tiểu Bạch cái gọi là chiều sâu liên hợp lại là ý tứ này, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Vốn đang cho là hắn là cái thiện thần, nhưng hiện tại xem ra, hắn đơn giản tà ác vô cùng. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng sự tình không phải như ngươi nghĩ. Tiểu Bạch nhìn thấy cầu thảo nữ thần đổi sắc mặt, đoán được nàng nghĩ, thế là khẽ cười nói. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Câu thảo nữ thần sắc mặt âm hàn mà hỏi. Ý của ta là, các ngươi cầu thảo gia nhập chúng ta luân hồi đại gia đình, xem như chúng ta một viên, cùng chúng ta cùng một chỗ ở lại, cùng một chỗ sinh hoạt, nên tín ngưỡng ngươi, hay là tín ngưỡng ngươi, ta sẽ cho ngươi một mảnh thổ địa, để cầu thảo bộ lạc có thể sống sót xuống dưới. Nếu có người công kích các ngươi, chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, mà các ngươi cần đem các ngươi cầu thảo lấy ra cùng chúng ta chia sẻ, bù đắp nhau. Tiểu Bạch giải thích nói. Thế nhưng là cái này cùng bình thường liên hợp khác nhau ở chỗ nào? Cầu thảo nữ thần sắc mặt tốt hơn chút nào, không hiểu hỏi. Có khác nhau, nếu như là phổ thông liên hợp, tương đương với bên cạnh ta ở cái hàng xóm, dù là quan hệ cho dù tốt, ta cũng muốn phòng bị ngươi, ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, ngươi đã hiểu à? Tiểu Bạch chăm chú chờ lấy cầu thảo nữ thần con mắt nói. Hắn kiểu nói này, cầu thảo nữ thần ngược lại là hiểu được, nhưng lại nghĩ không rõ Bạch Tiểu Bạch muốn thế nào đến cam đoan chiều sâu liên hợp, chẳng lẽ chỉ bằng lấy miệng hiệp nghị à? Vậy cũng không có tác dụng gì à, chúng ta muốn thế nào cam đoan chiều sâu liên hợp? Cầu thảo nữ thần hỏi. Dựa vào cái này, Tiểu Bạch lấy ra một trương gia thú giấy khế ước, phía trên dùng thần văn viết điều khoản. Khế ước dĩ nhiên không phải Tiểu Bạch viết, mà là xuất từ hệ thống, ký kết khế ước liền sẽ nhận hệ thống chế ước, một khi đổi ý, liền sẽ nhận đến từ hệ thống trừng phạt, cho dù là Tiểu Bạch cũng không thể đổi ý. Cầu thảo nữ thần tiếp nhận khế ước nhìn về phía trên điều khoản, không khỏi kinh ngạc bật phần. Thần văn không giống với bình thường văn tự, đây là loại thiên địa chi lực, càng thêm giống như là tác dụng tại trên tinh thần năng lượng, có thể trực tiếp minh bạch ý tứ. Loại này văn tự có được lực lượng cực kỳ cường đại, chỉ có thần linh mới có thể tiếp nhận, nhân loại nếu là sử dụng thần văn vậy tuyệt đối sẽ chết vạn phần thế thảm. Khế ước phía trên biết cũng không phải là bá vương điều khoản, Tiểu Bạch không có đi có thể nghiền ép cầu thảo bộ lạc, đều là rất đơn giản điều khoản, trong đó trọng yếu nhất một hạng chính là cầu thảo bộ lạc nhận luân hồi bộ lạc bảo hộ, nếu là cầu thảo bộ lạc nhận ngoại địch công kích, luân hồi bộ lạc thì xuất binh bảo hộ cầu thảo bộ lạc. Đồng thời, cầu thảo bộ lạc ứng đem cầu thảo trái cây chia sẻ cho luân hồi bộ lạc, như luân hồi bộ lạc cần trồng cầu thảo bộ lạc ứng phái bộ lạc dân tiến hành chỉ đạo. Có lẽ ở kiếp trước, loại thuyết pháp này bên trong sẽ bị tìm ra lỗ thủng, nhưng ở dị giới cái này rất chính thức, chí ít cầu thảo nữ thần không có cảm giác có cái gì lỗ thủng, hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Nàng chụp đầu xem tiếp đi, một đầu cuối cùng lại làm cho ánh mắt của nàng chớp động một chút. Một đầu cuối cùng quy định, phương nào trước trở thành chân thần, một phương khác đem phục tùng chân thần một phương. Đây chính là triệt để chiếm đoạt ra luân hồi chi thần, cuối cùng này một đầu là có ý gì? Cầu thảo nữ thần chỉ vào ra thú giấy khế ước cuối cùng một hàng hỏi. Chính là mặt chưa ý tứ, ta không cho rằng trở thành chân thần về sau địa vị còn hẳn là ngang nhau. Tiểu Bạch đương nhiên nói, cái này rất dễ lý giải, tại thần linh thời điểm, mọi người dù là thực lực có khoảng cách, nhưng cũng không tới ngày đêm khác biệt tình trạng, nhưng nếu là có thần linh tiến vào chân thần cấp độ, đó chính là nghiền ép cục diện. Thử hỏi, một chân thần sẽ nguyện ý cùng thần linh bình khởi bình tọa? Đương nhiên không muốn, cho nên một đầu cuối cùng liền tốt hiểu được. Kỳ thật chợt nhìn, là Tiểu Bạch cho mình làm cái ước thúc, vạn nhất cầu thảo nữ thần trước một bước trở thành chân thần, hắn liền sẽ bị cầu thảo nữ thần thống trị, nhưng từ một mặt khác đến xem, Tiểu Bạch có sự tự tin mạnh mẽ tâm. Cái này lòng tự tin đến từ hệ thống. Mặc dù trên đầu bị đè ép ngọn núi, nhưng cầu thảo nữ thần cảm giác Tiểu Bạch nói lời có đạo lý, có thể lý giải, vừa rồi chỉ là nàng hơi kinh ngạc thôi. Hắn cách chân thần hẳn là còn rất xa xôi a. Cầu thảo nữ thần thâu nhìn lén Tiểu Bạch một chút, mặc dù hắn có được thần linh thân thể, nhưng hắn khí tức cũng không mạnh, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở thành chân thần, chuyện tương lai ai nói chuẩn. Có lẽ ta lại so với hắn trước trở thành chân thần đâu. Nghĩ như vậy, cầu thảo nữ thần liền rất phẳng nhất định. Nhưng nàng lại hoàn toàn không biết Tiểu Bạch tấn cấp tốc độ kinh khủng. Hắn chỉ cần không ngừng lợi dụng hệ thống đến hấp thu tín ngưỡng, liền có thể nhanh chóng tấn cấp, không cần giống như bọn họ chậm rãi chờ đợi. Hắn đã linh hồn tứ chuyển, trong khoảng thời gian này đến nay, tín ngưỡng tiêu hao không nhiều, đã tới gần ngũ chuyển cần điểm tín ngưỡng, qua không được bao lâu hắn liền có thể bắt đầu ngũ chuyển. Cửu chuyển về sau liền là chân thần, chờ đến Tiểu Bạch hoàn thành ngũ chuyển, cửu chuyển còn xa xôi a. Đáng tiếc, cầu thảo nữ thần hoàn toàn không biết. Tinh tế đọc một lần khế ước, cầu thảo nữ thần rất hài lòng, rất công bằng, nàng không lời nào để nói. Nàng cũng là muốn vì cầu thảo bộ lạc tranh thủ thêm một chút phúc lợi điều kiện, nhưng nhìn Tiểu Bạch tư thế hơn phân nửa sẽ không tán thành, cũng liền từ bỏ. Xem hết rồi. Tiểu Bạch nhìn thấy cầu thảo nữ thần ngẩng đầu, tài mỉm cười hỏi. Ừm, xem hết, rất công bằng. Cầu thảo nữ thần thực sự cầu thị nói. như vậy, ý tưởng gì? Tiểu Bạch bình tĩnh nhìn xem Cầu Thảo nữ thần, nhưng trong lòng lại rất khẩn trương, hắn là thật tâm hy vọng Cầu Thảo bộ lạc có thể gia nhập đến Luân Hồi bộ lạc trong đại gia đình này tới. Ta đồng ý. Cầu Thảo nữ thần ánh mắt kiên định hồi đáp. Quá tốt rồi. Tiểu Bạch hoan hô một tiếng, sau đó tại ôn hòa nói ra, ký kết đi, ta tin tưởng ngươi về sẽ không hối hận.